Chương 259, ta không tin ngươi, 6K1. Chương 259, ta không tin ngươi, 6K1. Trường Đông trấn lãnh chúa trang viên, bên trong phòng tiếp khách, tràn ngập dã tính gia thú rủ xuống ở trên tường, phía trên treo lấy một mặt mang theo vết rách tấm chắn. Lãnh chúa Sở Lộ Nam tức tựa ở gia thú bao khỏa trên đế, mang trên mặt định nọt nụ cười. Ngồi đối diện một người trung niên nam nhân, dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, trước ngực đeo hồng sư thiếu gia tộc huy chương. Lệ vị ạt thản các hạ, cảm tạ ngài mang đến như vậy phong phú hàng hóa. Sở Lộ trong thanh âm mang theo lấy lòng, đương nhiên, của ta đáp lễ vậy chuẩn bị xong, bên trong còn có ngài một phần. Ừm, không tệ. Lệ vị ạt thản trên mặt lộ ra mấy phần ý cười, tựa hồ là đối với Sở Lộ sắp đặt rất hài lòng. Hơn 10 ngày qua này cùng ở bên cạnh ta kia hai tiểu cô nương thân thế rất đáng thương, ta dự định chứa chấp hai người bọn họ. A, không sao hết. Sở Lộ lúc này phản ứng, liên tục gật đầu. Trong lòng lại âm thầm đắc ý, chính mình quả nhiên không nhìn lầm. Đưa cho tên này Hồng sư thiếu gia tộc hai thiếu nữ, là Sở Lộ mua hai tên nữ nô, chuyên môn dùng để kiếm lấy thương đội chủ quản cùng hộ vệ tiền. Thân kinh bách chiến, kỹ thuật tinh xảo. Không có nghĩ đến lao gia hỏa này còn chơi nghiện. Chẳng qua hai tên nữ nô đổi lấy một tên bá tước sứ giả thỏa mãn, ngược lại cũng không lỗ. Các nàng sau này sẽ là ngài, sau đó ta thì đem các nàng văn tự bán mình hẹn đưa đến ngài kia. Sở Lộ cường điệu nói. Lệ Vị Ạt thản gật đầu, không có chút nào mị mờ. Đường Hoàng mở miệng phân phó nói, về phần ngươi nói cho ta kia một phần, còn nhớ đổi thành gia thú cùng thảo dược, cái khác ta đều không cần. Hoàn toàn không sao hết. Sở Lộ thống khoái mà đáp ứng, ánh mắt bên trong mang theo một tia tham lam, kia còn lại một nửa hàng hóa. A Di tiểu thư bị tiếp về đến, hàng hóa rồi sẽ đưa đến. Thật tốt quá. Sở Lộ vui vẻ nói ta đã phái ra ưu tú nhất, người mang tin tức, tin tưởng Sương Diệp trấn này một hai ngày bên ấy chẳng mấy chốc sẽ trả lời. Sở Lộ đứng dậy, là sứ giả Lệ Vị Ạt thản rót chén rượu, ngài yên tâm, ta về sau nhất định sẽ thiện đãi A Di tiểu thư. Những thứ này cũng dâu dịa. Lệ Vị Ạt thản thuận miệng nói, quan trọng là nàng sẽ vĩnh viễn ở tại chỗ này, không cho phép cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc, về phần cái khác, ngươi tùy ý xử trí. Lệ Vị Ạt thản lập tức nhường Sở Lộ sửng sốt. Hắn chậm rãi đặt chén rượu xuống, hơi nết khỏe môi lên, ý của ngài là nói, ta vô luận như thế nào đối đại A Hữu, Hồng sư thiếu gia tộc cũng sẽ không quản. Gả cho ngươi, chính là ngươi. Lệ Vị Ạt thản chậm rãi nói, cho dù là bất hạnh qua đời, chỉ cần có lý do chính đáng, Hồng sư thiếu gia tộc sẽ chỉ cảm thấy tiếc hận, sẽ không ảnh hưởng đến giữa chúng ta mậu dịch. Sở Lộ con mắt trừng lên. Sẽ không. Lệ Vị Ạt thản không chút do dự cho trả lời chắc chắn. Sở Lộ trầm mặc một lát, khoe miệng nụ cười trở nên ý vị thâm trường, như vậy, ta hiểu được. Sở Lộ lấy lại tinh thần nhìn về phía Lệ Vị Ạt thản, phiền phức sứ giả các hạ tại đây ở lâu hai ngày, thông tin nên rất nhanh liền đến. Ừm. Lệ Vị Ạt thản đứng dậy, nghe nói các ngươi nơi này nước lạnh ngư hương vị vô cùng ngon, ta muốn đi tự mình thả câu trải nghiệm một chút, ngươi năng lực sắp đặt sao? Đương nhiên, ta tự mình cùng ngài sắp đặt. Sở Lộ đưa tay ra hiệu, mang theo Lệ Vị Ạt thản đi ra phòng tiếp khách. Vừa đi ra cửa chính, binh sĩ hốt hoảng đánh tới chấp đoán. Còn chưa tới trước mặt, dưới chân trượt đi ngã tại Sở Lộ trước mặt, bên cạnh Lệ Vị Ạt thản cười nhạo nhìn lắc đầu. Hoảng sợ cái gì? Sở Lộ trên mặt không ánh sáng, có chuyện gì không thể từ từ sẽ đến. Lĩnh, lãnh chúa đại nhân, phía đông có một chi mấy trăm người quân đội chính hướng chúng ta đánh tới chấp đoán. Binh sĩ liền vội vàng đứng lên quỳ gối Sở Lộ trước mặt, âm thanh run rẩy, khoảng cách không đủ 3 cây số. Ngươi nói cái gì? Sở Lộ mở to hai mắt nhìn, chúng ta trinh sát đi nơi nào? Sao hiện tại mới báo cáo? Ta cũng không biết ta lãnh chúa đại nhân. Binh sĩ trong thanh âm tràn đầy tủi thân cùng mờ mịt. Rát rưởi. Sở Lộ một cước đạp lăn binh sĩ, lớn tiếng ra lệnh, toàn trấn chuẩn bị tác chiến. Sở Lộ không dám dừng lại, bước nhanh chạy đến chỗ cao nhất tháp quan sát, dõi mắt trông về phía xa. Trong mắt cảnh tượng trong nháy mắt sợ tới mức hắn hai chân như nhũn ra, kém chút quỳ trên mặt đất. Một vệt ánh sáng bạc lấp lóe dòng lũ sắt thép đang nhanh chóng hướng Trường Đông trấn tới gần, mà trên bầu trời còn có hai cái to lớn thân ảnh tại xoay quanh. Nên đen kim văn long chảo chiến kỳ trong gió bay phất phới. Chỉnh tề bước chân trà đạp mặt đất, âm thanh như sấm rền, mỗi một bước cũng đạp ở Trường Đông trấn cư dân trong lòng. Hai đầu thân dài mấy thước đáng sợ thân ảnh tại trước Trường Đông trấn phương vùng trời xoay quanh, như là mây đen đặt ở sĩ sĩ quan đỉnh. Trường Đông trấn phòng ngự xa so với cái khác thành trấn kiên cố. Bên ngoài trấn vây là một vòng tảng đá cùng cọc gỗ trộn lẫn trúc tường thành, gần có cao 6 mét, phía trên đứng thẳng góc nhọn cọc gỗ cùng làm bằng gỗ lỗ châu mai. Bốn góc đều có làm bằng gỗ tháp quan sát cao cao đứng vững, trong tháp đứng con cung tiễn xạ thủ. Mà Trường Đông trấn cửa lớn do thô to gỗ thông tầm cấu thành, trầm trọng vòng sắt đem tầm ván gỗ chăm chú bóc chặt. Có thể dù thế, vẫn như cũ không cách nào đình chỉ Trường Đông trấn binh sĩ sợ hãi. Một ít thằng nhát gan đã sắc mặt tái nhợt, dưới chân như nhũn ra, cầm kiếm tay cũng dừng không ngừng run rẩy, trong lòng vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Mấy trăm tên mặc trên người lóe ánh sáng áo giáp binh lính tinh nhuệ, đây là đế quốc hoàng thất quân đội sao? Còn có trên bầu trời xoay quanh to lớn bóng đen, đến cùng là cái gì quái vật? Rốt cục dạng gì tồn tại, năng lực thúc đẩy hai cái này đáng sợ sinh vật. Lãnh chúa lao ra rốt cục chọc phải vị kia cường đại lãnh chúa. Đứng ở tiêu cương vị chỗ cao, Sở Lộ Nam tức sắc mặt đau khổ, trong lòng đồng dạng tràn đầy hoài nghi. Lúc này trên mặt của hắn sớm đã không có ngày xưa quý tộc phong độ. Mắt mẹ gió xuân chợt trận, có thể nhưng thủy trung thổi không được Sở Lộ mồ hôi chán. Bình dân cùng binh sĩ không biết trên bầu trời là cái gì, có thể Sở Lộ hiểu rõ. Bầu trời này trung bàn xoáy, là hai đầu long a. Trong truyền thuyết long làm sao lại như vậy xuất hiện ở đây a? Sở Lộ ép buộc chính mình trấn định lại, chỉnh lý một chút cổ áo, hắng giọng một tiếng. Trốn ở lỗ châu mai phía sau, dùng làm hết sức ôn hòa giọng nói hô, phía ngoài quý tộc bằng hữu. Giọng Sở Lộ mang theo rõ ràng run rẩy, ta là Trường Đông trấn lãnh chúa, Sở Lộ Phá Thuẫn người, không biết ngài đến từ đại gia tộc nào. Đế quốc hiện tại đang đứng ở trong chiến tranh, ta nghĩ có chuyện gì đều có thể tốt dễ thương lượng. Sở Lộ vừa dứt lời, to lớn thân ảnh lượn vòng lấy tung tích, vuốt cánh lơ lửng giữa không trung. Bóng người to lớn trên lưng, mặc vải rồng giáp da anh tuấn thiếu niên, chậm rãi mở miệng, "Sở Lộ, ngươi phái ra sứ giả, phiêu chiến của ta danh giới cuối cùng, trà đạp tôn nghiêm của ta, lẽ nào ngươi cũng quên sao?" Trên cổng thành Sở Lộ cơ thể run lên, ngay lập tức mở to hai mắt nhìn. "Ngươi là Dỗ Nam Tước?" "Không thể nào. Cái này Dỗ lĩnh chủ làm sao có thể có dạng này thực lực? Trước đây còn phải mời mình cùng nhau đối phó người thằn lằn, hiện tại sao có nhiều như vậy trang bị tinh lương quân đội? Thậm chí còn có hai đầu long giống nhau sinh vật. Tất cả mọi người là Hoang Nguyên Nam Tước lãnh chúa, hắn đây là dựa vào cái gì?" Sở Lộ trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể hiện thực đang ở trước mắt, Sở Lộ lại không thể không tin tưởng. "Dỗ Nam Tước?" Sở Lộ dùng sức nuốt nước miếng, "Ngài đây là muốn làm gì?" Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu liền mang theo quân đội vây quanh Sương Diệp trấn, đây là trái với quý tộc pháp tắc hành vi. Giọng Sở Lộ vang dội, lại tràn đầy trột dạ hứng thú. "Trái với pháp tắc? Chúng ta trước đây bình an vô sự, ngươi lại đột nhiên phái người đến Sương Diệp trấn mạo phạm ta." Dỗ từ trong ngực lấy ra một phần thư tín, giơ lên cao cao, "Á Hựu là vị hôn thê của ta, ngươi lại để cho đem nàng mang đi, còn nói cùng ngươi có hôn ước. Ngươi dạng này nói xấu vị hôn thê của ta, cha đạp tôn nghiêm của ta." Dỗ nghiêm nghị chất vấn, "Này chính là của ngươi quý tộc pháp tắc sao?" Chương 259, ta không tin ngươi. 6K2, chương 259, ta không tin ngươi, 6K2, A Lý tiểu thư không phải vị hôn thê của ngươi. Hồng sư thiếu gia tộc đã đem nàng hứa gả cho ta. Sở Lộ trốn ở lỗ châu mai phía sau, lớn tiếng cãi lại, "Hồng sư thiếu gia tộc sứ giả thì tại ta chỗ này, hắn có thể chứng minh tất cả." "Cái gì chó má sứ giả?" Dô một tiếng quát lớn, trợn to ngươi bẩn thỉu mắt chó thấy rõ ràng. Dô đem hôn ước sáng loáng triển khai, "Đây là A Lý phụ thân, Hồng sư thiếu ba tức tự tay viết hôn ước, phía trên có Hồng sư thiếu gia tộc mạ vàng ấn tín. A Lý chính là ta hợp pháp vị hôn thê." "Hôn ước?" Sở Lộ trừng to mắt, không thể tin quay đầu nhìn về phía bên người Hồng sư thiếu sứ giả, "Lệ Vi A Thản, này sao lại thế này? Hắn không thể nào có hôn ước." Có chút hốt hoảng, Lệ Vi A Thản lập tức giải thích, "Nhất định là giả." "Ngươi xác định?" Sở Lộ truy vấn. Lệ Vi A Thản chần chờ một chút, "Xác định." "Xong rồi." Sở Lộ nhìn Lệ Vi A Thản dáng vẻ, lập tức có loại dự cảm xấu. Lại hồi tưởng trước đó bọn hắn thái độ đối với A Hựu, Sở Lộ phản ứng chính mình quấn vào đến một hồi trong tranh đấu. Nhưng đến hiện tại, Sở Lộ không thể nhận thua, nhất là tại con dân trước mặt. "Dỗ lĩnh chủ, không ngờ rằng ngươi cũng dám giả tạo hôn ước." Sở Lộ khàn cả giọng điệu hô, "Ta có thể đem A Lý tiểu thư tặng cho ngươi, nhưng ngươi không thể giả tạo hôn ước à? Đây chính là trọng tội." "Giả?" Dô cười lạnh, lớn tiếng đáp lại nói, "Ngươi cảm thấy là giả, ngươi có thể tự mình ra đây nghiệm chứng. Nếu như đây là giả, ta ngay lập tức triệt binh. Nhưng nếu như là thật sự, ta muốn dùng máu tươi của ngươi đến rửa sạch ngươi đem đến cho ta xỉ nhục. Nếu như ngươi sợ sệt, có thể để cho ngươi vị sứ giả kia ra đây thật tốt nhận, rốt cục là thật là giả." Sở Lộ há to miệng, lại nói không ra lời, lâm vào trầm mặc bên trong. "Sở Lộ, ngươi vì sao không nói lời nào?" Giọng Dỗ đột nhiên trở nên bình tĩnh, chất vấn, "Hiện tại của ta hôn ước ở chỗ này, vậy ngươi đây này?" Sở Lộ nhìn về phía Hồng sư thiếu sứ giả, "Vì sao của ta hôn ước thượng chỉ có bình thường gia tộc huy chương, mà không có gì mạ vàng ấn tín?" "Cái này..." Lệ Vi A Thản nhất thời nghẹn lời, hồi lâu không trả lời. "Trường Đông trấn các cư dân, các ngươi thấy được chưa?" Giọng Dỗ vang lên lần nữa, "Các ngươi lãnh chúa cấp đoạt vị hôn thê của ta, đây là bất kỳ người đàn ông nào đều không thể dễ dàng tha thứ sự việc. Sự tình hôm nay phải dùng máu tươi đến rửa sạch. Nhưng ta vô cùng nhân từ, đã hiểu các ngươi là vô tội, không muốn nhìn thấy các ngươi chịu khổ. Bởi vậy, ta có thể cho các ngươi lãnh chúa, Sở Lộ một lựa chọn." Dỗ chậm rãi rút ra Hôi Tẫn Sứ Giả, lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời lập lòe tỏa sáng. "Ta, Hắc Tùng Linh Nam Tước lĩnh chủ, Dỗ Bất Kim Vương, hướng Sở Lộ Phá Thuẫn người Nam Tước khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Bất kể thắng bại, ta đều sẽ rút quân, sẽ không làm khó Trường Đông trấn bất cứ người nào." Thanh âm vang dội truyền khắp tất cả tường thành, các binh sĩ tất cả đều rối loạn lên, sôi nổi nhìn về phía Sở Lộ. Mọi người e ngại ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chỉ cần lãnh chúa đáp ứng đơn đấu, bọn hắn cũng không cần mặt đối với chiến tranh, giữ được tính mạng, có thể bảo hộ người nhà. Mà Sở Lộ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Dù khí thế hung hăng dáng vẻ, đơn tay mang theo đại kiếm, xem xét chính là không đơn giản. Húng chi dưới khố còn có đầu loài rồng sinh vật, ngay cả long đều có thể thuật phục, chính mình chẳng qua một trung cấp kỵ sĩ làm sao có khả năng là gia hỏa này đối thủ. Ta tại sao muốn tiếp nhận khiêu chiến của ngươi? Sở Lộ giọng nói rõ ràng có chút bối rối, nỗ lực tại trong óc vơ vét nhìn lý do. Ngươi mang binh xâm lấn lãnh địa của ta, ngươi đây là vi phạm đế quốc luật pháp, không xứng đáng là quý tộc. Ta sẽ không tiếp nhận người như ngươi khiêu chiến. Đã nghe chưa, Trường Đông trấn các cư dân, các ngươi lãnh chúa là người nhát gan lích kỷ hèn yếu vô lương quý tộc. Dỗ mục đích đã tới, cười lạnh một tiếng. Hèn nhát. Đu giản tiếng vang lên, phía sau binh sĩ một bên gõ tầm chắn một bên la lên, hèn nhát, hèn nhát, hèn nhát. Trấn nhi tiếng hô hoán nhường quân coi giữ nhóm sắc mặt cũng thay đổi, bọn hắn bắt đầu dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Sở Lộ. Đúng vậy à, nếu như chỉ là một đối một địa đơn đấu thì năng lực giải quyết vấn đề, vì sao không tiếp thụ đâu? Tại sao muốn làm cho cả Trường Đông trấn chôn cùng? Nhìn cái gì vậy? Sở Lộ thẹn quá hóa giận, có chút nói năng lộn xộn địa gào thét, này là lãnh địa của ta quyết định, các ngươi ăn của ta lương thực nhất định phải vì ta mà chiến. Sở Lộ rút ra trường kiếm, chỉ vào từng cái binh sĩ, hiện tại ta lệnh cho ngươi nhóm, giữ vững trường đồng trấn, ai cũng không cho phép lùi bước. Nguyên vốn có chút dao động binh sĩ nhịn không được rụt cổ lại, thu hồi ánh mắt. Mặc dù trong lòng khó chịu, nhưng ai cũng không dám làm chim đầu đàn đi chịu chết. Trường đông trấn cư dân, các ngươi lãnh chúa đã làm ra lựa chọn. Dù la lớn, nhưng ta đối với các ngươi vẫn là nhân tử, chỉ cần khai mở trấn môn, các ngươi đều là vô tội. Câm miệng. Dẫu ngươi cái này vô sỉ ra hỏa. Sơ lộ lớn tiếng trách cứ, ngươi mặc dù có nhiều như vậy binh sĩ, nhưng không có công thành dụng cụ, vậy đạp không quá lớn đông trấn tường thành, cho nên ngươi chỉ có thể dùng ngôn ngữ nói xấu ta. Sơ lộ lập tức nhường binh lính dưới quyền nhóm phản ứng, nhìn xuống trấn nhỏ tường thành cùng tường thành bên cạnh gai nhọn hàng rào, trong lòng nhất thời nhiều hơn mấy phần sức lực. Dô, ngươi căn bản không dám tiến đánh trường đông trấn, ngươi đồng dạng là người nhát gan hèn nhát. Sơ lộ vừa dứt lời, bên người kỵ sĩ thị vệ cũng nhịn không được nhìn về phía hắn. Lúc này hắn vậy phản ứng, không khỏi có chút lúng túng, đồng dạng hai chữ mang ý nghĩa hắn thừa nhận chính mình là hèn nhát. Vốn là định cho các ngươi cơ sẽ, nhưng các ngươi không chân quý. Dô bất đắc dĩ lắc đầu, nếu đã vậy, cũng đừng trách ta làm đồ phu. Không nói thêm gì nữa, Dô vô vô lôi đỉnh cái cổ. Lôi đỉnh lúc này hiểu ý, vô cánh bay lên trời, Hàn Sương theo sát phía sau. Này hai đầu long đầu tiên là nhanh chóng kéo lên bay đến thiên không. Sau đó đáp xuống, một trái một phải thẳng đến trường đông trấn nam bắc tường thành. Lôi đỉnh trực tiếp chạy về phía sơ lộ vị trí, có thể trên tường thành đã hết rồi thân ảnh. Dô không có nghĩ quá nhiều, ra lệnh, hủy đi nơi này. Hống. Lôi đỉnh một tiếng gào thét, đột nhiên khẽ hấp, đối với tường thành mở ra miệng lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt cuộn trào mãnh liệt hỏa diễm theo lôi đỉnh trong miệng phun ra ngoài, trong đó còn kèm theo vô số hồ quang điện, theo tường thành bay lượn mà qua. A. Binh lính thủ thành còn chưa kịp phản ứng thì bị ngọn lửa bao phủ, kêu thảm chạy trốn, có thậm chí trực tiếp nhảy xuống tường thành. Càng xa xôi binh lính thủ thành triệt để hoảng hồn, hoàn toàn không có ý thức phản kháng, hốt hoảng chạy trốn. Có gỗ tại hỏa diễm bên trong nháy mắt hóa thành cho tàn, tường thành chết chèo chống bắt đầu run rẩy kịch liệt, lung lay sắp đổ. Lôi đình không muốn giữ lại, giọng rồ trong gió quanh quẩn, tường thành cùng tháp canh cũng hóa thành cho tàn. Lôi đình thét dài một tiếng đáp lại, vỗ cánh phóng tới tháp canh, đem nó trở thành biển lửa. Lúc này mặt phía bắc tường thành đồng dạng thảm thiết, Hàn Sương thu nạp hai cánh, mở ra miệng to như chậu máu. Hồ, màu băng lam long tức như dòng lũ phun ra, xung kích tại đồng trên tường thành, tảng đá mặt ngoài trong nháy mắt bao trùm một tầng băng xương. Hàn Sương long tức cũng không phải đơn giản đem thủy đông kết, mà là dùng cực hạn rét lạnh nhường mục tiêu phá hủy. Tạch tạch tạch, theo băng xương long tức lướt qua, tường thành lỗ châu mai cùng gai nhọn trở nên toàn thân trong suốt, phát ra trận trận giòn băng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ầm băng vỡ vụn, hóa thành lưỡi dao như băng tinh băng từ phía. Thảm hại hơn là trên tường thành quân coi giữ, căn bản không kịp chạy trốn. Long tức quét sạch mà qua, thân thể của bọn hắn trong nháy mắt treo đầy băng xương bị đông cứng tại chỗ cũ. Chạy trốn, la lên, sợ hãi, thậm chí còn có một tên cung tiễn thủ đối với bầu trời, duy trì kéo cung tư thế. Nhưng cuối cùng cũng cùng tường thành gỗ một dạng, phá toái nổ tung, trở thành từng cái đá lạnh. Chương 259, ta không tin ngươi, 6K3, chương 259, ta không tin ngươi, 6K3, cùng lúc đó, trường đông trấn trước cổng chính cũng truyền tới từng đợt dị hưởng. Bình tĩnh mặt đất đột nhiên hở ra, một đạo sóng đất nhanh chóng hướng phía cửa lớn thúc đẩy, giống lòng đất có cự xà bơi lội. Cửa thủ vệ đã bị trên tường thành tràn cảnh sợ vỡ mật, cảm giác được dưới chân chấn động cuốn quýt địa lui lại. Động đất. Thủ vệ rút ra trường kiếm, âm thanh run rẩy địa nhắm ngay cửa lớn. Răng rắc, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, đường lát đá thượng xuất hiện tinh mịn vết dạng, giống như mạng nhện hướng bốn phía lan tràn. Thanh âm kỳ quái vang lên, trước cửa đá vụn bắt đầu quay cuồng, phản phất có bàn tay vô hình tại quấy. Này không đúng. Một tên lão binh nhíu mày, bối rối hô, động đất không phải như vậy. Vừa dứt lời, mặt đất vết nước đột nhiên mở rộng, bùn đất bắt đầu bung lỏng, mảng lớn phiến đá xuống dưới sụp đổ. Ầm ầm. Giống như tiếng sấm trong lòng đất tiếng vọng, trên mặt đất đột nhiên hở ra một đạo thật dài thổ sống lưng, một thẳng kéo dài đến cửa lớn phía dưới. Dưới mặt đất có đồ vật đang bò được. Thủ vệ vội vàng lớn tiếng la lên. Bang! Một đạo thổ sống lưng như cự xà bơi lội, trực tiếp đâm vào trên khung cửa. Răng rắc răng rắc. Thấm thanh âm của người băng lên, phản phất có cái gì tại gặm ăn cửa lớn của đá. Không thích hợp, ngăn cản nó. Lao binh hô to khởi xướng công kích, dưới chân mặt đất đột nhiên vỡ ra, cả người hắn không bị khống chế mới ngã xuống đất. Cùng lúc đó một cái tiếng vỡ vụn vang lên, cửa lớn bên trái cột đá trực tiếp hướng về trong trấn quỹ đạo, lôi kéo cửa lớn một hồi kẹt kẹt rung động. Thổ sống lưng lần nữa là xuất hiện chạy về phía bên kia cột đá, lại là một hồi tiếng tạch tạch vang lên. Các binh sĩ lúc này đã phản ứng, nghĩ muốn vọt qua đến ngăn cản có thể lại đã muộn. Phía bên phải cột đá đã bị cắt nước, mang theo cả phiến đại môn thẳng tắp đảo hướng trong trấn. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cửa lớn hung hăng đập xuống đất, làm cho cả trường đông trấn cũng run rẩy lên. Tiếp theo một cái chớp mắt to lớn thân ảnh theo trong đất quần quật mà ra, to lớn đại long đầu thượng một đôi thổ màu vàng kim tụ đồng, nhìn chằm chằm thủ vệ. Chính là Dô Nham Tích. Thủ vệ đám binh sĩ lấy lại tinh thần, lại không có bất kỳ cái gì ý thức phản kháng, quay người co càng chạy trốn. Quái vật to lớn. Cửa thành bị va sụp. Chúng ta xong rồi. Trường đông trấn binh sĩ không tự chủ lui lại. Mà đối với Đủ Dạn mà nói, cửa thành sụp đổ âm thanh chính là kèn súng phong sừng. Trường kiếm trong tay vung lên, Đủ Dạn lớn tiếng gào thét, vì lãnh chúa đại nhân, công kích. Giết. Các binh sĩ lớn tiếng hống, giống như nước thủy triều dâng tới trường đông trấn. Lang đệ mang theo lang kỵ binh một lang đi đầu, thì tựa như tia chớp tiến vào trường đông trấn, cầm lên kỵ phủ chuyên môn chọn lựa trang bị đầy đủ tinh xảo địa trùng sát. Lang đệ bị rồ giáo du qua, cùng địa phương khác áo giáp không có xương diệp trấn phổ biến rộng khắp, trang bị tinh lương bình thường đều là lãnh chúa thị vệ, thuộc về tinh nhuệ. Lang kỵ binh là xương diệp trấn tinh nhuệ, nhất định phải ưu tiên chém giết địch nhân tinh nhuệ. mà lang kỵ binh sắc bén kỵ phủ cùng cự lang răng nanh, cho dù là tinh nhuệ vậy ngăn cản không nổi. Trong nháy mắt Sở Lộ thị vệ thì bị tàn sát hầu như không còn, ngay cả Sở Lộ kỵ sĩ cũng đều chết tại lang để kỵ phủ dưới. Đối với những kia trên người giáp trụ rách dưới người, lang kỵ binh trực tiếp lướt qua, lưu cho phía sau tràn vào tới bộ binh đoàn. Lang đề lắc lắc kỵ phủ bên trên máu tươi, lớn tiếng ra lệnh, ba người một tổ, đem vừa nãy trên tường thành gọi hàng lãnh chúa cho ta bắt tới. Đúng, lang đề đại nhân. Lang kỵ binh nhanh chóng tản ra, cưới lấy cự lang tại trong trấn tìm kiếm khắp nơi. Đu Dạn xuất lĩnh lấy bộ binh khí thế hung hăng xông vào trường đông trấn, vừa mới chuẩn bị bắt đầu chiến đấu, liền thấy trường đông trấn binh sĩ từng cái ném đi vũ khí quỳ trên mặt đất. Ta đầu hàng. Đừng giết ta. Ta vậy đầu hàng, trong nhà của ta còn có phụ mẫu cùng hải tử, không quan hệ với ta. Ba đầu đáng sợ long xuất hiện đã để các binh sĩ sợ hãi, lại có người cưới lấy cự lang trào lên mà vào, vốn là cảm thấy không có lý không có sĩ khí binh sĩ triệt để không nghĩ chống cự. Hiện tại mọi người phản ứng, Dô Linh chủ vừa nãy vui lòng nói những lời kia, chứng minh hắn đúng là cái người nhân tử. Bằng không thực lực cường đại như vậy, đã sớm san bằng trường đông trấn, không cần lãng phí thời gian. Mà trên bầu trời Dô lúc này vậy đang quan sát phía dưới, trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Bắc cảnh hoang nguyên hiện tại muốn thổ địa có thổ địa, muốn tài nguyên có tài nguyên, duy nhất thiếu hụt chính là nhân. Đối với Dô mà nói, bất luận là hoàn thành dòng thuộc tính điều kiện hay là phát triển thế lực, người đều là khan hiếm nhất tài nguyên, nhất là những binh lính này. Nếu như chỉ là đơn thuần phát tiết phẫn nộ, Dô hoàn toàn có thể mang theo vị cả đám người, đem Sở Lộ đám người toàn bộ chém giết. Hiện tại làm như thế, chính là muốn danh chính ngôn thuận cầm xuống trường đông trấn, đem những này nhân tất cả đều mang đi. Chỉ là giết người không chiếm được chỗ tốt, Dô không thích ăn thiệt thòi, tới một lần không thể tay không đi. Đáng tiếc Sở Lộ không những không đầu hàng, còn dám phản kháng. Dô nghĩ đến này trong lòng lập tức lại nhiều phần hận ý, vô lôi đỉnh, đi, đem cái đó chết tiệt Sở Lộ ra hỏa tìm ra. Lôi đỉnh bước cánh, rất nhanh lướt qua trường đông trấn vùng trời. Lôi đỉnh hiện tại thị lực vượt xa Dô, trên không trung tuần sát một lần rất nhanh liền khóa chặt Sở Lộ vị trí. Gia hỏa này căn bản không có quản trường đông trấn những người khác chết sống, mang theo mấy tên thị vệ đang chuẩn bị vượt qua tường thành, hướng cây bên cạnh chạy trốn. Lôi đỉnh đuốt cánh nhanh chóng đuổi kịp, sau đó cực tốc lao xuống, mang theo một hồi cuồng phong rơi vào trên tường thành, màu tím thụ đồng lạnh băng nhìn xuống trên mặt đất Sở Lộ. Nhìn thấy to lớn thân ảnh, Sở Lộ bước chân trong nháy mắt dừng lại, trên mặt chất đầy lịnh nọt đủ cười, hiểu lầm, tôn quý Dô nam tước, đây đều là hiểu lầm. Sở Lộ hốt hoảng chỉ vào sau lưng xa xa, đều là cái đó Hồng sư thiếu gia tộc sứ giả dở trò quỷ, ngài nói rất đúng, hắn chính là cái giả sứ giả. Hiểu lầm. Vậy ngươi biết do ạ tại ta nơi đó, ngươi vì sao còn muốn đi tìm nàng? Dô chất vấn, đây là lầm biết sao? Này, cái này. Sở Lộ chần chờ một lát, vội vàng túi người thi lễ, thật xin lỗi, Dô nam tước, ta vui lòng đền bù. Ta có rất nhiều kim tệ, còn có gia thú, có mỏ mạch, a, còn có siêu phàm bảo thạch. Sở Lộ lớn tiếng hô, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta cũng cho ngài, coi như làm của ta tiền chuộc. Giết ngươi, những thứ này giống nhau cũng là của ta. Dô ung dung mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, lại Sở Lộ lập tức dùng mình một cái. Không không không, chỉ có ta biết chỗ. Sở Lộ vội vàng từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục bằng da thú, là cái này ta giấu đồ vật chỗ, ngài thả ta đi, ta thì cho ngài. Tốt, vậy ngươi đem nó ném qua đến, ta thả ngươi đi. Dô sát mặt bình tĩnh phân phó nói. Này, ta ném không đi lên. Sở Lộ xảo quyệt chợt lóe lên, có chút ngượng ngùng cười lấy, ngài tiếp theo, ta tự tay nói cho ngài, sau đó cho ngài chỉ dẫn. Ta xuống dưới. Dô ánh mắt chằm chằm vào quyển trục bằng da thú, cảm nhận được phía trên yếu ớt ma lực ba động, nên miệng lên, Sở Lộ, ngươi muốn nhân cơ hội ám hại thật là ta. Ngài nói đùa. Sở Lộ sắc mặt cứng đờ, ta làm sao lại như vậy ám hại ngài đấy? Sở Lộ lời còn chưa nói hết, Dô đưa tay nhắm ngay hắn. Dô linh chủ, ngài ý tứ này là? Hiu. Một đạo xích hồng hào quang lóe lên, Sở Lộ đầu trong nháy mắt xuất hiện một cái lô đen. Bành. Sở Lộ cơ thể ầm vang ngã xuống đất, mở to hai mắt nhìn không thể tin được Dô lại đột nhiên tiêu diệt chính mình. Ta không tin ngươi, ngươi đối với ta cũng vô dụng. Dô phủi mắt thi thể, lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến còn lại mấy tên thị vệ trên người. Bọn thị vệ bị Dô cử động sợ tới mức sững sờ tại nguyên chỗ, đầu gối mềm nhũn bị giảm xuống đất, ném vũ khí trong tay. Đây mới là lựa chọn sáng suốt. Dô ung dung địa bình luận. Lúc này Lang Để mang theo Lang Kỵ binh chạy tới, phía sau còn cái chốt nhìn một người trung niên nam nhân. Đề cử cái sở tìm trò chơi, anh linh thần điện mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 260, kỳ dị huy chương 1, chương 260, kỳ dị huy chương 1. Thánh chủ, là cái này cái đó Hồng sư thiếu gia tộc sứ giả. Lang Đề đem buộc chặt dây thường hướng phía trước lôi kéo, gọi, Lệ Vị Ạt Thản. Tôn Bí Dồ Nam Tước, ta là Lệ Vị Ạt Thản thừa bạn. Lệ Vị Ạt Thản cúi đầu, không dám nhìn thẳng Dồ. Ừm. Dồ khẽ gật đầu. Lúc này Lang Đề nhảy xuống lang độc, tiến lên muốn đi nhặt Sở Lộ trong tay rơi xuống quần trụ. Ngươi đừng động nó. Dồ gọi lại Lang Đề. Lang Đề có chút mờ mịt, chỉ vào quần trụ, thánh chủ này thất lễ bảo tàng địa đồ sao? Chúng ta mặc kệ, giao cho Đủ Dạn xử lý. Dồ cảm nhận được quần trụ có chút không đúng, cũng không tính để ý tới. Phất phất tay phân phó nói, nhường ngươi người thủ tại chỗ này và Đủ Dạn xử lý, chúng ta đi lãnh chúa trang viên nhìn một cái. Đủ Dạn thận trọng, đối với quý tộc quen thuộc có chút hiểu rõ, tìm kiếm tàng bảo khố không thể thích hợp hơn. Đúng, thánh chủ. Lang Để lôi kéo Lệ Vị Ạt Thản theo sát Dô. Trường Đông Trấn, lãnh chúa trang viên. Bên trong phòng tiếp khách hỗn loạn tương mừng, trên sàn nhà tản mát đứt gãy cờ xí. Hát Tùng lĩnh binh sĩ quân kỷ nghiêm minh, cũng không có bước vào trong trang viên cướp đoạt tài vật. nơi này hỗn loạn là sợ lộ bọn người hầu thấy tình hình không tốt, muốn trộm đồ đào tẩu tạo thành. Đương nhiên, những người hầu này nhóm đều bị canh giữ ở ngoài trang viên đám binh sĩ bắt lấy. Dô khoát khoát tay, ra hiệu những binh lính kia đem trong phòng đơn giản thu thập một chút. Sau đó, dô ngồi ở lưng cao chiếc ghế bên trên, phịch một tiếng đem hôi tẫn sử giả đặt lên bàn. Sợ tới mức Lệ Vi Át Thản sợ run cả người, quỳ trên mặt đất. Ngươi hẳn phải biết ta biết cái gì. Dô chăm chăm vào Lệ Vi Át Thản khung núm dáng vẻ, cùng trước đó bắt khắc cọc không sai biệt lắm. Đều là trải qua nhất định lễ nghi quý tộc huấn luyện, sống an nhàn sung sướng, không có trải qua cái gì hung hiểm sự việc. Dô không dùng hình, tùy ý nói, ta không hỏi, ngươi cũng nói đi. Này, cái này. Lệ Vi Át Thản trong nháy mắt bối rối, miệng há hồi lâu cũng không có phát ra cái gì âm. Thánh chủ để ngươi nói. Lang Đề ánh mắt bén nhọn trợn mắt nhìn Lệ Vi Át Thản. Đồng thời bên người cự lang trong nháy mắt hiểu ý, môi nhếch lên lộ ra răng nanh sắc bén, tiết hầu phát ra uy hiếp gầm nhẹ. Ta là oan uổng a, Dô đại nhân. Lệ Vi Át Thản nằm dạp trên mặt đất, lớn tiếng cãi lại, ta không biết ngài hôn ước sự việc, ta đều là tuân theo mệnh lệnh làm việc. Ta không muốn nghe những thứ này nói nhảm, nói chút có giá trị. Dô đưa tay ngắt lời Lệ Vi Át Thản cầu xin tha thứ, cúi người xuống, đã ngươi không biết nói cái gì, như vậy nói cho ta biết, sở sản nạ âm mưu là cái gì, vì sao nàng đột nhiên bắt đầu nhằm vào A Hựu. Dô giọng nói lạnh băng, lại lần nữa ngồi trên ghế, ngón tay gõ nhẹ ghế rửa cánh tay, ta đã hỏi, thì không nghĩ lại nghe nói nhảm. Ngươi yên tâm, ta đều nói. Lệ Vi Át Thản sủi lơ trên mặt đất, hai tay chống nhìn trên đá, âm thanh run rẩy, cái đó Hồng Sư thiếu gia tộc hiện tại có chút hỗn loạn, lao bá tước bệnh nặng, nằm liệt giường, nghe nói ngôi sáng sớm tỉnh thời gian cũng rất ít. Bá tước phu nhân sở sản nạ cầm quyền, nàng muốn diệt trừ A Hựu. Nói chút ta không biết. Dô thúc giục nói, được rồi tốt. Lệ Vi Át Thản nói thẳng, bá tước đại nhân không muốn đem tước vị chuyển cho cờ giang thiếu gia. Vì sao? Dô lông mày nhướng lên, trong mắt lóe lên một tia duệ quang, tên kia không phải ạ đi thân đệ đệ. Không có lao, bá tước đại nhân huyết mạch. Dô nghĩ đến mình bây giờ thân phận, tăng thêm đại nhân một từ. Ngài rất cơ trí. Lệ Vi Át Thản định nọ địa tán dương một câu, giải thích nói, nên là như vậy, nhưng cụ thể ta kiểu này người hầu còn không rõ ràng lắm. Dô như có điều suy nghĩ gật đầu. Mặc dù không dám xác nhận, nhưng đây là khả năng nhất nguyên nhân. Vậy tại sao không trực tiếp ám sát ạ dịu, còn muốn làm phức tạp như vậy? Vì ạ tiểu thư có quyền thừa kế, nếu như bị ám sát chết mất, như vậy bá tước phu nhân hiểm nghi thì lớn nhất. Hắn ngẩng đầu, liếc Dô một chút, lại nhanh chóng cúi đầu. Phu nhân không nghĩ trên lưng lưu sát tiếng xấu, sợ chọc giận những kia đối với Hồng Sư thiếu gia tộc trung thành phong thần. Ngài biết đến, có rất nhiều phong thần là chung với quý củ, nếu như bá tước phu nhân không có cái thanh danh tốt, bọn hắn có phải không hội ủng hộ? Dô khẽ gật đầu. Trong quý tộc có dơ bẩn bẩn thỉu tiểu nhân, nhưng cũng thật sự có tuân theo tại truyền thống lễ nghi chân chính quý tộc. Nhất là một ít gia tộc cổ xưa, sẽ đem quý tộc mặt đem so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Cho nên người kia sợ sản nạ muốn cho sợ lộ nam tức cưới A Hựu, đem nàng vây ở trường đông trấn. Dô suy đoán nói, nhường nàng triệt để rời xa quyền lực, vĩnh viễn mặc kệ Hồng Sư thiếu gia tộc chuyện. Đúng vậy đúng vậy, trên cơ bản kế hoạch chính là như vậy. Lệ Vi Át Thản gà con mổ thóc liên tục gật đầu. Dô truy vấn, vậy mọi người sẽ không sợ cái này sợ lộ đổi ý, mang theo A Hựu đoạt quyền? Hán, hẳn là sẽ không, chúng ta ký thỏa thuận, bỏ cuộc gia tộc quyền thừa kế. Lệ Vi Át Thản nói xong âm thanh biến thấp, thực sự không được, cũng chỉ có thể thuê những kia không thể gặp người ra hỏa. Dô tự nhiên hiểu rõ cái gọi là không thể gặp người ra hỏa, chính là những người ám sát kia. Xác thực, đối với quyền thừa kế loại chuyện này, ám sát là kém nhất lựa chọn. Nhất là kẻ thu lợi đặc biệt đơn nhất lúc, khó tránh khỏi bị nhân lên án. Trừ phi có ưu thế tuyệt đối, có thể lực bài chúng nghị. Lệ Vi Át Thản ngẩng đầu, khiếp đảm nhìn về phía tự hỏi Dô, thận trọng mở miệng, đại nhân, ta biết điều nói, ngài có thể tha cho ta hay không? Không, ngươi còn chưa nói xong. Dô đứng dậy, chậm rãi dạo bước, rõ ràng đang suy tư. Không có a, đại nhân, ta toàn bộ đều nói. Lệ Vi Át Thản lớn tiếng la lên cầu xin tha thứ, ta thật sự không có che giấu. Lang Để thấy thế một cái tát đập vào Lệ Vi Át Thản trên đầu, câm miệng, đừng quấy rầy thánh chủ tự hỏi. Lệ Vi Át Thản ngay lập tức túi đầu ngậm miệng lại. Hồi lâu qua đi, Dô quay người lại, ngươi bây giờ muốn đem Hồng Sư thiếu gia tộc tất cả nhân vật quan hệ cũng cho ta liệt kê ra, bao gồm cùng sở sản nạ giao hảo, đối địch, còn có những kia không có quan hệ lợi hại người, còn có sở sản nạ trung thành nhất người hầu đều là ai, vân vân. Tóm lại, chỉ cần cùng Hồng Sư thiếu gia tộc có liên quan, cũng phải cho ta biết ra. Dô trịnh trọng nói, nhớ kỹ, ta người hội chứng thực ngươi tất cả viết thứ gì đó, tốt nhất đừng gạt ta. Lệ Vi Át Thản mở to hai mắt nhìn, Dô đây là nhường hắn bán tất cả Hồng Sư thiếu gia tộc à? Nhưng ta thì chỉ là cái người hầu, ta biết được không nhiều a đại nhân. Hiểu rõ bao nhiêu viết bao nhiêu. Dô chậm rãi nói, ta sẽ căn cứ ngươi viết nội dung giá trị, lo lắng nữa có phải hay không lưu lại tính mạng của ngươi. Cái này. Lệ Vi Át Thản bất đắc dĩ thở dài. Nguyên bản còn tưởng rằng năng lực tùy tiện viết điểm lừa gạt một chút, hiện tại không có cách nào. Ai mà biết được nào là vị này nam tước đại nhân cảm thấy có giá trị nội dung. Lệ Vi Át Thản chỉ có thể đem biết đến toàn bộ viết ra. Được rồi, đại nhân, ta sẽ đem biết đến đồ vật cũng viết ra. Đi thôi. Dô khoát khoát tay, nhường Lang Để đem Lệ Vi Át Thản dẫn đi viết. Người đều sau khi rời đi, vì ẩn cho Dô vò bắp bay, hỏi, nam tước đại nhân, ngài kế tiếp là dự định đối phó sở sản nạ sao? Ừm, tất nhiên đã động thủ, thì muốn sớm làm bố trí. Dô ngựa đầu tựa ở vị ẩn trên bụng, từ từ nhắm hai mắt nói ra, chúng ta nhất định phải thừa dịp thông tin chuyển trở về trước đó trưởng không lấy thế cuộc, bằng không bá tước đại nhân rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. lão ba tức thừa nhận mình cùng vị vị ẩn hôn sự, như vậy thì đã cùng sở sản nạ triệt để đối lập. Sở sản nạ rất có thể sẽ chó cùng rất dậu, nhất định phải trước lúc này đem nàng đẻ chết. Đương nhiên, dù tất nhiên là hội phong tỏa tin tức, nhường thông tin làm hết sức chật đất chạy ra ngoài. Nhưng mà thương đội không quay về, sở sản nạ tất nhiên sẽ nghi ngờ, sau đó bắt đầu điều tra. Cuối cùng vẫn hội bại lộ. Ngươi có ý nghĩ gì, hoặc là tỷ tỷ ngươi có ý nghĩ gì? Dỗ hỏi. Không có. Vì bị ẩn mang trên mặt khốn khổ, lắc đầu, hồng sư thiếu bảo cách nơi này quá xa, chúng ta có thể rút một tay sao? Ừm, ngươi nói đúng. Dỗ trầm giọng trả lời một câu. Theo bắc cảnh hoang nguyên đến hồng sư thiếu gia tộc tối thiểu có 1000 cây số, con cong nhiều nhiều chung vào một chỗ thậm chí càng xa. Cho dù đi cả ngày lẫn đêm, hao phí thời gian một tháng quân đội vậy không qua được. Huống hồ trên đường còn phải đi qua rất nhiều quý tộc lãnh địa, người ta có để hay không cho đường hay là một chuyện khác. Cho nên ta mới muốn nghĩ biện pháp khác a. Dô thở dài, mở to mắt, chúng ta có thể tá lực đả lực. Nghĩa là gì? Vì bị ẩn trong ánh mắt lóe tỏ mò ánh sáng. Sở sản nạ năng lực có thế cục bây giờ, chẳng qua là hồ ly mượn nhờ lao hổ uy danh. Dô đưa tay đem vị ẩn kéo, nhếch miệng lên một vòng thần bí. Nếu đã vậy, chúng ta liền đem hồ ly căn cơ đánh dụng, nhường phụ thân ngươi này đầu lao hổ trọng trấn hùng phong. Trọng trấn hùng phong. Vị ẩn có chút cái hiểu cái không. Còn muốn hỏi nhiều, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Chương 260, kỳ dị huy chương 2. Chương 260, kỳ dị huy chương 2. Vị ẩn ngay lập tức theo rổ trong ngực lên đứng vững, đủ giản thân ảnh lập tức xuất hiện, gõ gõ rộng mở cánh cửa. Nam tước đại nhân, sơ lô tàng bảo địa tìm được rồi. Đủ giản báo cáo. Ồ, là căn cứ hắn cho tấm đồ kia sao? Rổ hơi kinh ngạc, nói như vậy ta hoan hưởng hắn. Không phải, nam tước đại nhân, hắn cái đó quyển trục bên trong có một tê liệt pháp thuật, mở ra binh lính của nó bị định tại nguyên chỗ không động được một hồi lâu. Đủ giản bất đắc dĩ lắc đầu, với lại phía trên quyển trục trống rỗng, cái gì cũng không có. Vậy mọi người hiệu suất rất cao, nhanh như vậy đã tìm được. Rổ cười lấy tán dương. Là sợ lộ nữ nhân nói. Đu giản giải thích nói, nữ nhân của hắn nói sợ lộ một người đi qua chăn heo chỗ mấy lần, sau đó chúng ta tại bên cạnh chuồng heo bên cạnh đống cỏ phát xuống hiện phiến đá. Xốc lên phiến đá phía dưới có một cái thầm nghĩ, thông hướng một cái chợt hẹp hầm. Ừm, ngược lại là thật có ý tứ. Dô suy nghĩ một lúc, hỏi, chăn heo trong đám người có thân tín của hắn. Dô vừa dứt lời, đu giản lập tức phản ứng, hồn đạ, đi vào. Đu giản phó quan vội vàng chạy vào, đầu tiên là hướng dô hành lễ, sau đó nhìn về phía đu giản, đại nhân, ngài có dặn dò gì? Đi đem chấn trên phụ trách chăn heo cũng bắt lại, thật tốt thẩm vấn. Đu giản phân phó nói. Đúng, đại nhân. Phó quan trọng trọng gật đầu, hướng rổ sau khi hành lễ bước nhanh rời khỏi. Đu giản quay đầu, có chút tự trách cười nói, hay là ngài phản ứng nhanh, ta ngu dốt. Bình thường, ngươi chỉ là càng chú ý cái đó tàng bảo địa hầm mà thôi. Dô cười cười, phân phó nói, đem những kêu bảo tàng nhất vào đi, ta xem một chút hắn nghĩ dùng để mua cho mình mệnh đều là thứ gì. Được rồi, nam tước đại nhân. Đu giản vội vàng rời khỏi, rất mau đem hai cái dương nhất vào. Trang viên trong thư phòng. Hai cái nặng nề hòm gỗ bị cất đặt tại trên bàn dài. Cái dương tản ra nhàn nhạt nhựa thông hương, mặt ngoài hiện đầy dấu vết tháng năm, dương sừng còn bao vây lấy trầm trọng vỏ sắt. Dương khóa đã bị cạy mở, rồi tiến lên xốc lên cái thứ nhất hòm gỗ cái nắp, một hồi yếu ớt mùi nấm mốc phiêu tán ra đây. Bên trong bày ra cực kỳ tinh tế, đều là từng cái hộp gỗ nhỏ. Rồi theo tay cầm lên một đánh mở, kim quang trong nháy mắt chiếu sáng khuôn mặt. Mới tinh đế quốc kim tệ. Rồi cầm lấy một viên, phóng ở lòng bàn tay cẩn thận chú đáo, không có chút nào vết cắt. Hộp này tử chí ít có 200 mai, hẳn không phải là tại trưởng đồng chân kiếm được a. Dỗ như có điều suy nghĩ, nhìn đủ giản, 200 mai kim tệ, ngươi nói sở lộ không phải chỉ là để nham Tuấn Sơn bá tước cháu à. Ngài là nói, con riêng. Đủ giản lập tức đã hiểu rồi ý nghĩa, kia 200 mai kim tệ cũng không phải cái số lượng nhỏ. Nhìn tới chúng ta cũng phải điểm chú ý phá Tuấn giả gia tộc tin tức. Dỗ đem hộp gỗ để ở một bên, đối với bị vị ẩn khoát khoát tay nhường nàng kiểm kê. Mà dỗ thì cầm lấy khác một cái hộp gỗ khác, bên trong chứa là một thanh khảm nạm nhìn bảo thạch dao găm. Chuôi đao dùng ngà voi điêu khắc mà thành, phía trên quấn quanh lấy tơ vàng. Thân đao sắc bén như mới, lạnh lóng lánh. Dỗ nhãn tình sáng lên, lập tức điều động tinh thần cảm thụ một phen, với bất đắc dĩ thở dài. Nhìn tới chỉ là món hàng mỹ nghệ. Dỗ tiện tay để ở một bên. Tiểu này hàng mỹ nghệ dỗ không có hứng thú, giữ lại đổi thành kim tệ mua nô lệ đi. Cũng không thể trách dỗ ngạo khí. Xương Diệp Trấn hiện tại rèn đúc dao găm đều là mang phá giáp phụ ma, tiểu này hàng mỹ nghệ lại xinh đẹp cũng vô dụng. Dỗ lại mở ra mấy cái hộp, bên trong đều là hàng mỹ nghệ đồ trang sức. Dỗ tiện tay ném cho đủ giản một cái, bên trong là cái dây chuyền, rất xinh đẹp, đưa cho sở tệ lại đi. Cảm ơn ngài ban thưởng. Đủ giản túi người thi lễ cảm tạ, ta xác thực không có đưa cho qua nàng cái gì ra dáng trang sức. Nói xong đủ giản đem bên trong dây chuyền trân châu lấy ra nhét vào trong ngực, mà hộp gỗ ném qua một bên. Này cái hộp gỗ vậy rất tinh xảo, ta nghĩ ngươi cùng nhau tiến năng lực càng tốt hơn một chút. Dỗ nhắc nhở xong, bổ sung một câu, cái nhìn cá nhân, không có tính quyền uy. Chính dỗ cũng liền nói chuyện cái ạ hiệu, phương diện này cũng không thể mò mẫm chỉ huy. A nha. Đủ giản suy nghĩ một lúc lại đem dây chuyền lấy ra, thả lại trong hộp gỗ cất kỹ. Dỗ đem ngoài ra hộp gỗ bày trên bàn, nói với vị ẩn. Đều là chút ít châu đáo bảo thạch trang sức, thích cái nào tùy ý chọn. Dô nhớ tới chính mình cũng không có đưa qua lễ vật gì, bổ sung một câu, cho tỷ ngươi tỷ vậy chọn một món. Nam tước đại nhân, chỉ có thể chọn một món sao? Vị ẩn cẩn thận hỏi. Dĩ nhiên không phải, thích cũng cho các ngươi hai. Dô đem hộp hướng phía trước đẩy. Mấy món trang sức mà thôi, dô đương nhiên sẽ không nỡ. Cảm ơn nam tước đại nhân. Vì Vị Ẩn ném kim tệ hộp, bắt đầu ở từng cái hộp trong chọn lựa đồ trang sức. Không thể không nói, nữ người vẫn là thích một ít xinh đẹp đồ vật. Dô lấy lại tinh thần, ánh mắt chằm chằm vào trong dương cái khác hộp gỗ. Siêu phàm bảo thạch ở đâu à? Sở đồ tên kia sẽ không lừa gạt ta đi. Dô siêu phàm lãnh chúa dòng thuộc tính tiến độ còn kém một mảng lớn, bước thiết muốn siêu phàm bảo thạch. Đang khi nói chuyện, Dô mở ra trong tay hộp gỗ. Hở. Dô nhãn tình sáng lên, trong hộp gỗ nằm ngửa một viên lớn chừng bàn tay huy chương. Dô đưa tay đem nó đưa ra, một cỗ lạnh buốt xúc cảm theo đầu ngón tay truyền đến. Huy chương là do ám trầm kim trúc chế thành, mặt ngoài hiện ra thanh đồng màu sắc, nhưng nặng dị thường. Nhìn lên tới cũng không tượng đồng, cũng không giống sắt. Huy chương hình dạng tiếp cận hình tròn, một mặt là xoắn ốc thức tuyến vệ hoa văn, mà mặt khác mặt ngoài điêu khắc phức tạp đồ án, bút họa nhỏ như sợi tóc, lít nha lít nhít. Nhìn qua như là vu sư phù văn a. Dô suy đoán, nhưng lại không cảm giác được bất luận cái gì ma lực ba động. Dô không chần chờ, nhắm mắt lại, đem tinh thần lực chậm rãi mò về huy chương. Một cỗ lạnh băng trong nháy mắt đánh tới, Dô dùng mình một cái. Tinh thần lực tiếp tục hướng phía trước thăm dò, Dô lập tức cảm nhận được trở lực vô hình đánh tới, dường như là đầu đụng phải một mảnh nhìn không thấy màng. Dô dùng sức xông đụng vào, trong nháy mắt bị gãy quay về. Thú vị. Mặc dù nhận lấy trở ngại, nhưng Dô không có chút nào buồn rầu, trên mặt ngược lại lộ ra nụ cười. Lật ra hồi lâu, vẫn đúng là phát hiện đồ tốt. Mặc dù còn không biết là cái gì, nhưng có thể ngăn cản Dô thập tam điểm bốn tinh thần lực, tuyệt đối không phải vật phẩm bình thường. Đừng chọn tuyển trang sức, Vị Vị Ẩn. Dô đem cổ lão huy chương phóng tới Vị Vị Ẩn trước mặt, nhìn kỹ tốt, nhường tỷ tỷ ngươi điều tra thêm luyện kim tương quan điện tịch, xem xét đây là cái gì. Được rồi. Vị Vị Ẩn thả ra trong tay trang sức nghiêm túc chầm chầm vào huy chương. Dô thì bắt đầu tiếp tục tìm kiếm. Chỉ tiếc còn lại cũng không có gì vật phẩm có giá trị, đều là đồ trang sức cùng hàng mỹ nghệ. Mà đổi thành bên ngoài cái dương đều là chút ít gia thú thảo dược, có nhất định giá trị, lại không có gì kinh hỉ. Dô lập tức có chút thất vọng. Cái này miệng đầy nói láo lừa đảo. Dô thầm mắng một câu, khoát khoát tay, nhường thị vệ đem những vật này chứa hồi cái dương, mang hồi xương diệp trấn đi. Đúng, nam tước đại nhân. Đu giản gật đầu, lúc này đem thị vệ gọi tới. Chuẩn bị động thủ lúc, Dô quyết định cuối cùng nhìn một chút. Mà như vậy xem xét, phát hiện không thích hợp. Đu giản, ngươi nhìn xem hai cái này trong dương bộ có phải hay không không giống nhau cao. Dô chỉ vào bên trong hỏi, ngươi nhìn xem cái này phóng ra thú cái dương, bên trong là không phải cao hơn. Không chờ Đu giản trả lời, Dô ngồi xổm người xuống, lấy tay gõ gõ trong dương dưới đáy. Đông đông đông. Vốn nên là trầm từ gỗ, âm thanh hơi có vẻ trống rỗng. Dô nhếch miệng lên, đem phía dưới cho ta mở ra. Đúng, đại nhân. Đu giản rút ra dao găm, ngón tay dọc theo vân gỗ lục lọi. Ở bên trái góc, Đu giản phát hiện một đạo dường như nhìn không thấy khe hở. Đu giản dao găm khiêu động dưới đáy tấm ván gỗ, phát ra rất nhỏ cạch tiếng tích tắc, cả khối để trần một rất hiểu. Quả nhiên, nhẹ nhàng dùng sức, để trần liền bị bệnh lên tới. Đại nhân, thật sự có hốc tối. Đu giản đầy mắt kinh hỉ. Dô gật đầu, đánh giá bên trong. Bên trong là từng cái tinh xảo tiểu cách gian, bên trong chất đầy gia thú làm bổ sung, đem từng viên một siêu phàm bảo thạch giam cầm ở bên trong. Tổng cộng có 4 quả, màu xanh lá, màu đỏ, màu xanh dương cùng với màu tím, đều là Dô cần. Mà cái thứ năm lớn nhất ngăn chứa trong, còn có một cái lớn chừng bàn tay của chủ. Nhìn tới sợ lộ không có nói láo a. Dô trên mặt chảy ra ý cười, đem siêu phàm bảo thạch từng viên một tất cả đều lấy ra cất kỹ. Sau đó Dô mới đưa quyển trục lấy ra, quan sát tỉ mỉ. Đại nhân, cái mới nhìn qua này cùng sợ lộ trên tay quyển trục rất giống. Đu giản nhắc nhở, chính là cái đó mang theo tê liệt hiệu quả. Ừm. Dô gật đầu, cái này trước giữ lại mang về nghiên cứu. Những thứ không biết, còn có vết xe đổ, hay là không nên tùy tiện mở ra. Dô đem quyển trục bỏ vào trong hộp, phân phó nói, vật gì khác thu thập đi. Đúng, đại nhân. Đu giản gật đầu, vừa muốn đi bị Dô gọi lại, tiện thể nhường thị vệ đem vị cả cho ta kêu đến. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 261, băng xương chấn người tới, 1, chương 261, băng xương chấn người tới, 1. Vì cạ là trạm gác ngầm, một mực Dô chung quanh hoạt động. Nghe được mệnh lệnh sau nhanh chóng đổi tới. Lãnh chúa đại nhân. Vì cạ cung kính thi lễ, mời ngài phân phó. Không có việc lớn gì. Dô tùy ý nói, thiên phú của ngươi cũng đã thức tỉnh rồi, biểu hiện ra cho ta xem một chút. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Vì cạ không chần chờ chút nào, lập tức đứng vào trong góc. Ngay tại Dô nhìn chăm chú, vì cạ thân ảnh dần dần biến mất, cùng góc tường dung hợp lại cùng nhau. Nếu như không cẩn thận xem xét, căn bản không nhìn thấy vị cạ tồn tại. Vì cạ trong thân thể có tự nhiên chi trùng, Dô có thể rõ ràng cảm nhận được trước mặt vị cạ tồn tại. Nhưng con mắt rồi sẽ lướt qua vị cạ. Cho dù Dô điều chỉnh góc độ, cùng vị Vị Ẩn đứng ở đối lập vị trí, hai người vẫn là cũng không nhìn thấy vị cạ tồn tại. Thần kỳ như vậy. Vị Vị Ẩn hai tay khoanh ở trước ngực, trên mặt có chút khó tin, hiện tại hay là ban ngày, hắn liền có thể ẩn trốn ở chỗ này. Vị Vị Ẩn tò mò tiến lên, một cái tát đập vào vị cạ trên đầu, vị cạ thân ảnh như là gợn nước một cơn chấn động, mơ hồ xuất hiện. A, thật có lỗi, vị cạ. Vị Vị Ẩn có chút xấu hổ thu tay về. Không sao, Vị Vị Ẩn đại nhân. Vị cạ thân hình tại vừa dứt lời sau triệt để hiện hiện. Ngươi năng lực này so với ta ẩn thân năng lực còn cường đại hơn. Vị Vị Ẩn cẩn thận hỏi, có thể dạy ta sao? Đây là chủng tộc của ta thiên phú. Vậy quên đi. Vị Vị Ẩn bất đắc dĩ nhún vai. Ngươi không cần hâm mộ, có thể ngươi về sau năng lực còn sẽ tăng lên. Dô cười lấy an ủi Vị Vị Ẩn một câu, nhìn về phía vị cạ hỏi, ta để ngươi giúp những người khác thức tỉnh, hiện tại có bao nhiêu người có kiểu này ẩn thân thiên phú? Ngài ban cho tự nhiên chi chủng thập tam tên tộc nhân trong, có 9 tên đã thành công thức tỉnh nhận thân tiên phú, chỉ là bọn hắn còn không có ta dạng này thuần thục. Vì cả hồi đáp, còn lại 4 người có chút vụ bè, khống chế không nổi ẩn thân trạng thái, còn cần chút thời gian. Ừm. Dô khẽ gật đầu hiểu ý, mèo rừng nhân cũng không phải từng cái đều là thiên phú dị bẩm, có người thức tỉnh chậm cũng đều là bình thường. Vậy mọi người cảm giác đến bọn hắn ám sát năng lực đầy đủ sao? Dô truy vấn. Đương nhiên. Vì cả không chút do dự hồi đáp, ngài ban cho tự nhiên chi chủng thập tam tên tộc nhân đều là ưu tú nhất thiện chiến mèo rừng nhân, cho dù kêu 4 tên bụng về ra hỏa, ngài lại cho thời gian 1 tuần bọn hắn nhất định có thể thức tỉnh. Đã ngươi nói như vậy, ta tin tưởng ngươi. Dô đi lên trước, một tay đặt tại vì cả trên bờ vai, trịnh trọng nói, ta có một chuyện trọng yếu phi thường cần phải xử lý, các ngươi ảnh vệ là người chọn lựa thích hợp nhất. Vì cả thẳng tắp lồng ngực, ánh mắt ngưng trọng bảo đảm nói, ngài yên tâm, ta tuyệt sẽ không cô phụ tín nhiệm của ngài. Đi theo ta. Dô mang theo vì cả đi ra phòng tiếp khách, thẳng đến giam giữ lẹ vì ạt thản bên cạnh phòng. Lẹ vì ạt thản còn đang ở sửa sang lại hồng sư thiếu gia tộc nhân vật thông tin, Dô tiện thể đem kế hoạch của chính mình giảng cho vì cả. Đây chỉ là của ta suy nghĩ bước đầu, cụ thể còn muốn ngươi căn cứ tình huống thực tế chấp hành. Dô dặn dò, dạng ngữ hội đều sẽ hiệp trợ ngươi ổn định cục diện, thời cơ chín muồi ta sẽ ra tay. A dị phụ thân tê liệt trên giường, muốn ổn định cục diện A dịu nhất định phải ở chỗ nào. Nhưng Dô không thể nào nhường A dịu một mình đối mặt. Càng quan trọng chính là, Dô muốn thừa cơ chấn nhiếp hồng sư thiếu gia tộc cái khác không ổn định tồn tại. Chẳng qua Dô không thể tất cả mọi chuyện cũng tự thân đi làm, vì cả mang theo ảnh vệ đi trước đem đường cũng trải tốt. Với lại tại đi hồng sư thiếu gia tộc trước đó, Dô nhất định phải đem Hắc Tùng lĩnh rất nhiều chuyện an bài tốt. Ngài yên tâm, ta sẽ nhường hồng sư thiếu gia tộc kiến thức đến chúng ta Hắc Tùng lĩnh lợi hại. Vì cả trịnh trọng bảo đảm nói. Dô cười lấy lắc đầu, vốn nắn một chút, là nhường sở sạn nãn đếm thử mèo rừng người lợi hại. Ngày kế tiếp, buổi chiều, vì cả mang theo 12 tên tộc nhân cùng lẹ vị ạt thản cung cấp thông tin, trực tiếp dọc theo phía tây con đường hướng về hồng sư thiếu gia tộc phương hướng xuất phát. Vì cả tín nhiệm nhất đồng bạn dì tật lưu lại, là ảnh vệ phó thống lĩnh, dì tật cần mang cái khác mèo rừng nhân thức tỉnh. Vì cả rời khỏi không bao lâu, đủ dặn cũng đem trường đông chấn tình huống thống kê xong. Đại nhân, trường đông chấn nhân khẩu có 614 người. Đủ dặn mắt trong mang theo hưng phấn, thanh tráng niên có 311 người a. Ồ. Dù có chút ngoài ý muốn, nhìn tới sở lộ vậy mua không ít thanh niên trai tráng nô lệ đúng không? Ừm, sở lộ thân tín nói, có mua có bắt. Đu giản gật đầu, cảm thán nói, mùa đông chết một chút, bằng không hội càng nhiều. Có rất nhiều nô lệ cũng rất gầy, một thiên một bữa cơm còn phải làm việc, hạt dự, tại mùa đông bất tử thì kỳ quái. Rất bình thường, đều là hao tài, chết một nhóm lại bắt một nhóm khác. Dỗ lời nói xoay chuyển, nhưng đến Hắc Tùng lĩnh không được, không thể để cho bọn hắn chết rồi. Lĩnh dân nếu đều đã chết, dỗ vương quyền con đường vĩnh viễn đạp không đi lên. Đem trong chấn vơ vét ra tới hắc mạch, điểm cho bọn hắn một ít. Được rồi, đại nhân. Đu giản bảo đảm nói, ngài yên tâm, ta sẽ không để cho bọn hắn chết đói. Dô gật đầu, lập tức hỏi, đúng rồi, lương thực cùng trang bị thu được bao nhiêu? Cụ thể không còn thời gian thống kê, ta tính ra cắn trộm mạch cùng lúa mì tối thiểu có 400-500 tấn đi, thịt muối làm có 6-7 tấn, còn có một chút ướp rau dại. Giáp lưới có 37 bộ, giáp da có 80 bộ, bản giáp bắt bộ, trường cây chiến phủ, trường mâu, chiến truy cùng trường kiếm cộng lại có hơn 300 đem, còn có trường cung 50 thanh, mũi tên sơ bộ dự tính có 2.000 chi, không tính binh sĩ trên tay. Đủ giản thô sơ giản lược đem tìm thấy lương thực vũ khí trang bị cũng nói một lần, lại bổ sung một câu, đúng rồi, còn có 53 bình mật ong cùng thất bình mỡ bò cùng với một ít mức hoa quả format, những thứ này cũng đơn độc cất giữ. Mật ong cùng mỡ bò là thuộc về lãnh chúa, số lượng không lớn, đủ giản tự nhiên cẩn thận thống kê qua. Trường đông chấn lương thực không ít ta. Dô hơi kinh ngạc. Đủ giản giải thích nói, đại bộ phận cũng là tới từ sở lộ lãnh chúa kho lúa, theo bình dân cầm trên tay đến hắc mạch không nhiều, chỉ có hơn 40 tấn đi. Sở lộ ngược lại là rất có thể chứa hàng, nhìn tới dã tâm của hắn cũng không nhỏ. Dô ung dung nói, đồ lương lại tích trữ trang bị, sơ lộ rõ ràng cũng là nghĩ làm một sự nghiệp lấy lừng. Đu giản đồng ý gật đầu, đem theo bình dân cầm trên tay đến lương thực phân ra đến một nửa, còn cho bọn hắn. Dô ra lệnh, a, tốt, đại nhân. Đu giản hơi kinh ngạc, lên tiếng sau nhịn không được hỏi, chúng ta theo trên tay bọn họ thu, vì sao còn muốn phát trở về a? Có thể để bọn hắn cùng những nô lệ khác giống nhau ăn canteen, lấy đi lương thực là chúng ta người chiến thắng muốn có quyền lợi. Dô giải thích nói, tức khiến cho chúng ta không dung túng binh sĩ cướp đoạt, nhưng cũng muốn để các binh sĩ tại trận chiến đấu này có đầy đủ thu hoạch cảm giác cùng cảm giác thành tựu. Dù cho binh sĩ là công điểm ban thưởng, mặc dù cũng có thể đổi lấy đồ ăn, nhưng xung kích cảm giác không cao. Dường như dù kiếp trước ôn lại thượng thành toán lúc, dù tiền dù sao cũng so trả tiền mặt tùy ý hiện tại từng cái con lương thực cùng vũ khí, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Lại còn cho bọn hắn, có phải không để bọn hắn chết đói, vậy để bọn hắn thở phào. Dù còn có một câu chưa nói, lại cho bình dân, là dù đối bọn họ ban thưởng, phần lớn người sẽ đem loại chuyện này xem như niềm vui ngoài ý muốn. Thật giống như lúc đi học lão sư kể ngươi nghe hôm nay làm việc là 5 cái đề bài, học sinh có thể vô cùng không vui. Đợi đến tan học trước, lão sư đột nhiên nói chỉ có 2 cái đề bài, như vậy học sinh ngay lập tức sẽ bắt đầu vui vẻ. Như vậy mọi người mới có thể cảm nhận được rổ cùng sở lộ không giống nhau, đối với rổ càng có lòng cảm mến. Hay là ngài nghĩ càng thêm cẩn thận. Đu giản tán thưởng một tiếng. Rổ cười cười, khẽ thở dài một cái, ta bây giờ đang ở nghĩ, cái này trường đông chân cái kia xử trí như thế nào. Đại nhân, trường đông chân có thể nối thẳng tây phương hành tinh, Đu giản đề nghị, nơi này có cái thương lộ, chúng ta không thể thả tay à? Chính là bởi vì như vậy, ta mới có gật đầu đau nhức. Dù cao mày tự hỏi một hồi, Sắc đặt nói, như vậy đi, đem người nơi này cũng mang đi, theo Hắc Tùng lĩnh chọn lựa một ít chúng ta nhân tới nơi này trồng trọt đóng giữ. Trường Đông chấn người bên trong ngư hỗn tạp, lưu tại này làm không tốt sai lầm, dù cũng là ngoài tầm tay với, cũng đổi thành người một nhà, định kỳ thay quân, càng thêm vững chắc. Về phần nơi này, liền để bọn giòn nam tức đến đóng giữ. Dù sắc đặt nói. Chương 261, băng xương chấn người tới, 2, chương 261, băng xương chấn người tới, 2, ý kiến hay, bọn giòn nam tức nguyên bản ngay tại này phía tây cùng thương đội thông thường, hiện tại Trường Đông chấn đây băng phong cốc địa còn gần thêm không ít ta. Đu Giản cao hứng tiếng nói, ta hiện tại liền để người mang tin tức đi báo tin. Không cần, người mang tin tức ta sẽ an bài. Dù phân phó nói, người đi tìm Lang Đề, dẫn đội đem sở lỗ quặng mỏ cũng chiếm lĩnh tiếp theo, thời gian dài đừng phát sinh biến cố gì. Đã hiểu, nam tước đại nhân. Đu Giản ngay lập tức lên tiếng, quay người lui xuống đi sắp đặt. Mà vừa lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thánh chủ, phía tây đến rồi một chi đội ngũ. Gã lạ báo cáo, tổng cộng có 32 người, không sai biệt lắm còn có hồi lâu thì có thể đến tới Trường Đông trấn. Phía tây. Dỗ nhìn về phía Đu Giản, hai người trăm miệng một lời, băng sơn trấn. Hoang vu trên đại đạo, tiếng vó ngựa gấp rút. Nhanh, nhanh hơn chút nữa. SMO hai tay nắm thật chặt dây cương, càng không ngừng thúc giục thị vệ bên người. Con thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại, trong mắt mang theo sợ hãi. Đại nhân, chúng ta đã rời khỏi lãnh địa rất xa. Đội trưởng đội thị vệ cố gắng trấn an SMO, nhưng ma thú kia sẽ không truy xa như vậy. Tốt nhất là như vậy. SMO thở dài nhẹ nhõm, kéo lại dây cương, đội ngũ tốc độ chậm lại. Đội trưởng đội thị vệ ngầm thở dài, nét mặt hơi có chút thất vọng. Nhưng ma thú kia thật đáng sợ, không chỉ có thể để mặt đất chấn động, còn có thể triệu hoán địa thứ. SMO nói xong, cơ thể còn đang ở run lẩy bẩy. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta ở gia tộc lúc gặp qua ma thú, này rất bình thường đi. Đội trưởng đội thị vệ rất bất đắc dĩ. Bình thường. SMO âm thanh bén nhọn, cái kia gai đất theo sụp xạ đuổi đâm đi vào, trực tiếp đem người khác đâm xuyên qua, này cũng bình thường. Cái này. Đội trưởng đội thị vệ muốn nói là cái này bình thường. Nhưng nhìn SMO nhát gan dáng vẻ, cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói gì. Chính mình lãnh chúa luôn như vậy khiết đảm. Nhưng không có cách, hào phong tốt bụng, tính tốt. Chỉ là một năm ban thưởng, thì nhiều đến 20 cái kim tệ. Ta thì không nên ra đây tuần sát lãnh địa. SMO bắt đầu nói một mình, ở tại trong thành bảo tốt bao nhiêu. Ánh mặt trời ấm áp, nóng hổi canh thịt. Tại sao phải đến? Vì sao? SMO giới khố con ngựa nhận tâm tình của hắn ảnh hưởng, cũng biến thành bất an, càng không ngừng đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, bước chân vậy bắt đầu hỗn loạn. Đại nhân, phía trước chính là Trường Đông trấn. Đội trưởng đội thị vệ nhắc nhở một tiếng, lại hỏi, nhưng chúng ta không nên hồi lãnh địa nhà, tại sao lại muốn tới Trường Đông trấn? Hồi lãnh địa những ma thú kia cùng trở về làm sao bây giờ? Tổn thương hại con dân của ta làm sao bây giờ? SMO lẩm bẩm, bọn hắn còn trong đất trồng trọt, nếu đều đã chết chúng ta mùa thu ăn cái gì à? Thị vệ rõ ràng sững sờ, đột nhiên cảm giác thật có đạo lý. Đương nhiên, ta tới nơi này cũng không phải muốn đem ma thú dẫn đến làm hại người nơi này. SMO giải thích nói, chúng ta tìm sở lộ nam tức thương lượng một chút, cùng nhau đối phó những ma thú kia. Rốt cuộc ma thú rất có thể khắp nơi lêu lổng, đối với sở lộ nam tức cũng là uy hiếp. Ngài nói rất đúng. Đội trưởng đội thị vệ gật đầu, có chút chần chờ nói, nhưng ta đối với cái đó sở lộ nam tức ấn tượng không tốt lắm, luôn cảm giác hắn sẽ mưu hại ngài. Không thể nào. Ta không có cảm giác đến a. SMO nhìn đội trưởng đội thị vệ, sờ lên cằm, ánh mắt bên trong hiện lên cơ trí quan mang, nhưng ngươi đã cứu ta nhiều lần, ta nghĩ ta nên nghe ngươi. SMO chỉ vào chính mình lãnh địa phương hướng, tham dò mà hỏi, kia, yeah, chúng ta đi. Xem trước một chút đi, chúng ta đã tới đây. Đội trưởng đội thị vệ suy nghĩ một lúc, nói ra, ta nghĩ tiểu này hợp tác đối với sở lộ nam tức hẳn là cũng có chỗ tốt, với lại ngài cùng lúc trước hắn cũng từng có hai lần hợp tác. Tốt, vậy chúng ta liền đi tìm sở lộ nam tước. SMO đi theo đội trưởng đội thị vệ nói thầm, hắn có nhiều như vậy binh sĩ, nhiều như vậy vũ khí, nhất định có thể giải quyết cái phiền phức này. Chuyện này nên đối với hắn vậy có chỗ tốt, với lại ta cũng sẽ không để hắn làm công công. Thực sự không được ta có thể trả tiền, cho thêm hắn điểm kim tệ. Hoặc là lương thực, kim tệ ở chỗ này tác dụng không lớn. Nữ nô có thể ta nhớ được lần trước hắn mua mấy danh nữ nô. Đội trưởng đội thị vệ nghe nhà mình lãnh chúa nghĩ linh tinh, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Chính mình lãnh chúa trừ ra hào phóng, sẽ không tùy ý xử phạt người vô tội, nguyện ý nghe theo đề nghị bên ngoài, còn lại đều là khuyết điểm. Đội trưởng đội thị vệ còn đang ở cảm khái lúc, đột nhiên trong mày rút ra trường kiếm. Có địch nhân. Tiếng hô của hắn trong nháy mắt nhường tất cả thị vệ bừng tỉnh, trong nháy mắt rút ra bên hông trường kiếm, bước vào trạng thái chiến đấu. Đột nhiên biến cố nhường SMO đột nhiên giật cả mình, hắn cuống quýt theo đội trưởng đội thị vệ ánh mắt nhìn, chỉ thấy bầu trời phương xa bên trong, hai cái bóng đen to lớn đang nhanh chóng tới gần. Cho dù rời đến rất xa, cũng có thể nhìn ra hai người này hình thể vượt qua nghĩ đại. Ma thú. Cũng đúng thế thật ma thú. SMO phát ra một tiếng thét lên, hai chân mềm nhũn chết cân đối, trực tiếp theo trên lưng ngựa rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Lãnh chúa đại nhân. Đội trưởng đội thị vệ kêu lên một tiếng, ngay lập tức nhảy xuống ngựa, đem mặt xám như cho tàn SMO nâng đỡ. Có thể SMO đã bị hù dọa, hai chân thậm chí cũng đứng không dậy nổi, chớ nói chi là cưỡi ngựa. Kéo lờ, kỵ của ta chiến mã, dẫn đầu chủ đại nhân đi trước. Đúng, cả dù giờ đại nhân. Một tên thị vệ khác nhảy xuống ngựa, đem SMO đỡ lấy đưa lên mã ngựa. Những người khác chuẩn bị chiến đấu. Không được ga cả dù giờ, ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ a? SMO lo lắng la lên. Nhưng mà tiếng nói của hắn vừa dứt, hai bên trên cánh đồng hoang tuần tự xuất hiện một đám to lớn thân ảnh. Xong rồi, xong rồi.
SMO triệt để dọa bối rối, căn bản không đứng lên nổi. Đội trưởng đội thị vệ Cạ Dụ Dở cũng ý thức được không thích hợp, đem SMO kéo đến trên lưng ngựa của mình, ta mang ngài lao ra. Cạ Dụ Dở cũng không đoái hoài tới cái khác, quay đầu ngựa lại, manh vung dây cương. SMO mã ngựa chính là bình thường ngồi cưỡi mã ngựa, nhưng đội trưởng đội thị vệ thực lực cường hãn, SMO thì cho hắn phân phối chiến mã. Chiến mã một tiếng tê minh, trở đi hai người hướng về băng xương trấn tập kích bất ngờ. Nhưng mà, ưu tú chiến mã vẫn không có trên bầu trời bóng đen tốc độ nhanh. Cũng không lâu lắm bóng đen tựa như cùng mây đen đem ánh nắng che đậy, đặt ở SMO cùng Cạ Dụ Dở đỉnh đầu. Đúng lúc này một cỗ đáng sợ uy thế từ trên trời giáng xuống, Cạ Dụ Dở chiến mã tốc độ lập tức chậm lại. Giá. Cạ Dụ Dở dùng sức vung vẩy dây cương, kẹp lấy bụng ngựa, có thể tốc độ càng ngày càng chậm. Đột nhiên, chiến mã trước chân mềm nhũn, thẳng tắp chồng đến trên mặt đất. Cạ Dụ Dở cùng SMO trong nháy mắt bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống tại hoang nguyên trên đồng cỏ. Cũng may chiến mã tốc độ chậm lại, cỏ hoang lại dày đặc, hai người ngã không nặng, chỉ là có chút đầu váng mắt hoa. Và hai người may mắn đứng lên lúc, một hồi kình phong thổi qua, trên bầu trời to lớn bóng đen rơi trước mặt mình. Long, long, long. SMO dùng sức nuốt nước miếng, thở dài. Đây là long. Cạ Dụ Dở mở to hai mắt nhìn, ngươi cho ta giảng truyền kỳ cố sự bên trong long. SMO không trả lời. Vì tại màu tím tụ đồng nhìn chăm chú, SMO triệt để ngây dại. Hắn miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào. Cơ thể cứng ngắc được giống như tượng đá, liên chiến run cũng ngừng. Nay đã vượt ra khỏi hắn năng lực thừa nhận được cực hạn. Mãi đến khi SMO nhìn thấy long trên lưng có thân ảnh, đưa lưng về phía thái dương, nghịch quang thứ SMO mở mắt không ra. Nhân. SMO vất vả nuốt nước bọt. Đầu óc của hắn nhất thời không cách nào xử lý tin tức này. Long làm sao lại như vậy trở nhân loại? Lẽ nào hắn năng lực khống chế những thứ này cự long? SMO đột nhiên lấy lại tinh thần. Bất kể lưng rồng bên trên nhân là thân phận gì, đều có thể câu thông. Tôn kính các hạ, chúng ta không có ác ý. SMO dùng hết lực khí toàn thân hô to, ta là băng xương trấn lãnh chúa SMO U Lâm. Chúng ta chỉ là đi ngang qua, mời không nên thương tổn chúng ta. Ta có thể cho ngài kim tệ. SMO nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên phản ứng, đúng, ta có thể cho ngài cùng ngài long dâng lên kim tệ, sáng long lanh thủy tinh, châu đáo còn có lưu ly. Chỉ cầu ngài không nên thương tổn ta cùng thị vệ của ta. SMO nói xong, lưng rồng bên trên thân ảnh trở mình nhảy xuống tới. Phản quang phát xuống hắc khuôn mặt theo không ngừng tới gần mà trở nên càng phát ra tuấn lãng, màu vàng kim tóc ngắn loe ánh sáng. Thiếu niên anh tuấn mang trên mặt thành thục nụ cười, túi người đối với SMO đưa tay ra, ta là Hắc Tùng lĩnh nam tước, dỗ bất kim vương, rất hân hạnh được biết ngươi, SMO. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 262, địa linh ma thỏ, 1, chương 262, địa linh ma thỏ, 1. Ừ, ngài nói đúng, cướp đoạt người khác thê tử xác thực vô cùng khiến người ta ghét. SMO nghe xong rộ giảng thuật chuyện xưa, nghiêm túc gật đầu, chúng ta U Lâm Linh đã từng có tên lính bị hôn thê bị kẻ cướp đoàn cướp đi, cha ta tự mình dẫn đội đem những kia kẻ cướp đoàn cũng diệt. SMO nói xong, ngoài một thước thị vệ trưởng Cạ Dụ Dở không khỏi mà cúi thấp đầu sờ lên cái mũi. Vì SMO trong miệng nhắc tới binh sĩ chính là Cạ Dụ Dở. SMO khẽ thở dài một cái, chính là không ngờ rằng Sở Lộ Nam tức là người như vậy, thật khiến cho người ta thất vọng. Nhìn tới hai người các ngươi quan hệ cũng không tệ lắm. Dô hiếu kỳ hỏi. Dô vấn đề này nhường Cạ Dụ Dở ánh mắt siết chặt, muốn nhắc nhở chính mình lãnh chúa lại là ngoài tầm tay mới. Tạm được, không tính là. SMO Nam tức sắc mặt bình tĩnh, chúng ta cách gần đó à, hợp tác qua hai lần, còn có một chút mậu dịch lui tới đi. Nhưng mà Cạ Dụ Dở không thích Sở Lộ Nam tức. SMO quay đầu nhìn về phía mình thị vệ trưởng, đúng không Cạ Dụ Dở? Không dám không dám, Sở Lộ Nam tức là quý tộc, ta dạng này bình dân không thể nghị luận. Cạ Dụ Dở vội vàng cúi đầu xuống, giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy Sở Lộ Nam tức có thể ẩn giấu đi một ít chuyện chúng ta không biết. Không sai biệt lắm một cái ý nghĩa. SMO quay đầu lại, khoe miệng nụ cười có chút đắc ý, thị vệ của ta trưởng hay là rất thông minh. Ừ, nhìn ra được. Dô gật đầu, truy vấn, vậy mọi người lần này tới nơi này, là cùng Sở Lộ Nam tức có cái gì hợp tác sao? Chúng ta trong lãnh địa xuất hiện một tổ ma thú, ta muốn thỉnh cầu Sở Lộ Nam tức giúp đỡ tiêu diệt. Nói xong, SMO nhãn tỉnh sáng lên, đúng à, Dô Nam tước, ngài Long thì là ma thú thiên địch à. Nhìn qua cự Long chuyện tranh SMO hiểu rõ, cự Long có thể chấn nhiếp rất nhiều ma thú. Nếu như ngài đồng ý giúp đỡ, ta sẽ cho ngài đầy đủ thù lao. SMO vẻ mặt hưng phấn, nói thêm, chỉ cần ngài có thể giúp ta giải quyết hết những ma thú kia, giá cả tùy tiện ngài mở. Sau lưng Cạ Dụ Dở nghe được câu này, tiến lặng thở dài. Chính mình lãnh chúa đông chốc liền đem át chủ bài lộ ra, còn để người ta tùy tiện mở. Chẳng qua Cạ Dụ Dở cho rằng hội đòi hỏi nhiều rồi, chỉ là nhàn nhạt gật đầu. Ta có thể giúp một tay. Dô dừng một chút, hỏi, chẳng qua muốn nhìn là cái gì ma thú. Hoang nguyên ma thú nên cũng không phải là Hàn Sương cùng Lôi Đình đối thủ, nhưng không có xác nhận thông tin trước đó hay là không cần nói, khoan lác. Cùng châu rừng giống nhau lớn con thỏ, màu vàng nâu da lông, chúng nó hội đâm cùng động đất pháp thuật, rất lợi hại. SMO một bên khoa tay nhìn một bên nói với Dô. Đỉnh đầu mọc ra một cái hình dạng xoắn ốc sừng, dường như là trong truyền thuyết độc giác thú cái chủng loại kia sừng. Đúng rồi, không chỉ có một con, chúng ta nhìn thấy hai đại ba tiểu tổng cộng năm con. Chỉ ít có năm con, ngọn núi lớn kia trong động còn có hay không chúng ta cũng không biết. SMO cố ý bổ sung một câu. Còn có cùng châu rừng giống nhau lớn con thỏ. Dô hơi kinh ngạc. Ừ mừng, trên hai chân tất cả đều là cơ thể, đây. SMO quay đầu, đây Cạ Dụ Dở đuổi còn thô. Dô nam tước, ngài long rất cường đại, nhưng ta nghĩ ngài phải giúp một tay thoại vẫn là phải cẩn thận một chút. Mấu chốt con thỏ loại đó sinh vật năng lực sinh sản rất mạnh, ai mà biết được bọn họ có phải hay không chỉ có 5 con. M.O. bắt đầu nghĩ linh tinh. Dù khoát khoát tay ngắt lời hắn, quay người thấp giọng cùng Hàn Sương bên người Vivi ẩn phân phó hai câu. Vivi ẩn lập tức túi đầu xuống nhắm mắt lại, bắt đầu cùng A Liệu liên lạc. Dù quay người lại nghe M.O. vài câu nghĩ linh tinh, Vivi ẩn đi tới báo cáo, là địa linh ma thỏ, lại được xưng là địa mẫu chi sử. Nghe tên, rất lợi hại. Dù hỏi. Ừ, không yếu, một lúc phú pháp thuật có địa mạch cảm giác, triệu hoán địa thứ, động đất chi bọn, nham thạch cao giác. Chúng nó lực lượng rất mạnh, nắm có nhất định năng lực cận chiến. Trưởng thành có thể trở thành ma thú cấp cao, thậm chí siêu cấp ma thú. Vivi ẩn giới thiệu nói, truyền thuyết cường đại nhất, địa mâu chi sử có thể đất bằng kêu gọi lên sơn lĩnh, nhường sơn lĩnh di động, thậm chí lệnh nham thạch sinh trưởng thành thành lũy. Đáng sợ như vậy. Emo đột nhiên trừng to mắt, kia lãnh địa của ta không tao ứng sao? Dù nam tức nếu không ta mang theo của ta lĩnh dân đi ngải lãnh địa tránh một chút ta. Emo vẻ mặt đau khổ thỉnh cầu nói. Đừng hoảng hốt, Vivi ẩn còn chưa nói xong. Dù đưa tay ra hiệu Emo không nên gấp gáp, an ủi, nếu thật là lợi hại ma thú, các ngươi cái này đoàn người vậy không chạy ra được. Chúng ta nam tức nói đúng. Địa linh ma thỏ một chỉ là bình thường trung cấp ma thú. Vivi ẩn nói xong, nhón chân nhọn tại rồ bên thai thấp giọng nói hai câu. Rồ nhãn tỉnh sáng lên, nghiêng đầu nhìn Vivi ẩn, xác định sao? Xác định. Vivi ẩn dùng sức gật đầu, hay là mấu chốt nhất một bộ phận. Emo mặt mũi tràn đầy mờ mịt, muốn mở miệng hỏi chút gì, bị rồ cười lấy đưa tay ngắt lời. Emo nam tước, ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi giải quyết hết những thứ này đáng ghét con thỏ. Rồ nhường Emo nam tước tại trường đông trấn dừng lại một đêm. Ngày kế tiếp do Emo dẫn đường, đi vào phía nam núi rừng. Vị trí này khoảng cách sở lộ nam tức lãnh địa biên giới không xa, Emo tìm sở lộ giúp đỡ ngược lại cũng không có vấn đề. Chúng nó ngay ở phía trước trong núi rừng. Emo chỉ về đằng trước dãy núi nói ra, làm lúc hình như truy đến nơi đây, ngươi nhìn xem bên ấy đứt gãy cây cối, chính là bọn hắn tạo thành. Ta biết rồi, Emo nam tức. Dô gật đầu, các ngươi thì ở tại chỗ này đi, cũng được, rời xa một chút. Vậy chúng ta rời xa một chút. Emo gà con mổ thóc liên tục gật đầu, dô nam tức các ngươi phải cẩn thận a. Ta sẽ tại trong lãnh địa an bài tốt tiến hội, chờ các ngươi. Ý miệng, đừng nói những lời này. Dỗ vội vàng ngăn cản Emo cho mình sắp đặt hậu sự. Loại tình huống này ở kiếp trước được xưng là lập phờ lạnh, tỉ như xuất chinh trước mọi người một sáng mặc sức tưởng tượng tương lai, kia tất nhiên có người muốn lưu trên chiến trường. Emo nam tức không hiểu, nét mặt có chút mờ mịt. Dỗ hắng giọng giải thích một câu, cái kia, chuyện sau đó lại nói, các ngươi tuần tự rút lui đi. Được rồi tốt. Emo gật đầu, phất tay mang theo thị vệ triệt thoái phía sau. Dỗ quay người lại, mang theo đi săn đội vào núi rừng. Gã lạ, mang theo ngươi người cùng ứng ở chung quanh tìm một lần, đem kia mấy con thỏ tìm ra. Đúng, thánh chủ. Gã lạ cung kính một tiếng, sau đó một tiếng còi vang, ba con diều hâu bay về phía núi rừng. Cũng không lâu lắm, gã lạ đem thông tin hồi báo cho rồ, thánh chủ, trung quanh cũng tìm qua, không có phát hiện màu vàng nâu cự thỏ. Cái kia hẳn là thì giấu trong huyệt động. Rồ hỏi, hang động vị trí cụ thể đã tìm được chưa? Tìm được rồi, thánh chủ. Gã lạ báo cáo, có bốn. Thật đúng là thỏ khôn có ba hang a. Rồ ra lệnh một tiếng, đi trước gần đây cái huyệt động kia. Lôi đỉnh thu nạp hai cánh, chậm rãi đáp xuống một khối bằng phẳng nham trên sân khấu. Rồ thong long trên lưng nhảy xuống, nhìn qua phía trước trong sơn cốc hang động. Nham tích, chúng nó tại phụ cận sao? Rồ đối với bên người Điệu Long hỏi. Điệu Long dán trên mặt đất cẩn thận cảm thụ, lập tức gật đầu. Rất tốt. Rồ vô vô nham tích lân giáp, rốt cuộc tìm được. Tiếp xuống nhờ vào ngươi, nham tích. Rồ phân phó nói, vào trong bắt bọn nó hang động làm sập, ngăn ngăn đường lui, sau đó đem chúng nó đổi ra. Nham tích rụt cổ lại, màu vàng kim thụ đồng trong mang theo một tia e ngại. Sợ cái gì sợ, ngươi tốt xấu có chân long huyết mạch. Rồ chỉ vào nham tích, ngươi đến ta này thể trọng chí ít dài ra 80 cân, ngươi nên làm điểm cống hiến. Rồ có nuôi dưỡng lanh chúa dòng thuộc tính gia trì, dưới trướng các loại động vật cũng rất to mọng, nham tích cũng không ngoại lệ. Nham tích trong cổ họng phát ra thanh âm rất nhỏ, vô néo người lượn quanh hướng hang động bên kia. Có địa mạch cảm giác, nham tích sát mặt đất thì có thể biết trong huyệt động cấu tạo, nó trực tiếp theo bên kia tìm thấy thích hợp góc độ tiến vào trong đất. Rồ vốn định nhường nham tích tại Hải Văn Ma Thiết khoáng mạch phía trên trực tiếp mở đường hầm, cũng xây dựng một cái càng thêm trực tiếp xuân sẻ con đường. Chương 262, địa linh ma thỏ 2, chương 262, địa linh ma thỏ 2, chỉ là bởi vì sợ lô nam tức kiếm chuyện chơi, không thể không tạm dừng kế hoạch trước giải quyết phiền phức. Ầm ầm, dưới mặt đất truyền đến rung động dữ dội, gã lạ lúc này đến báo cáo, đại nhân, phía trước triền núi rừng cây mảng lớn sụp đổ, có rõ ràng một đạo cái hố. Ừm. Dô hiểu rõ, đây là nham tích kỳ tác. Vừa dứt lời, phía trước trong huyệt động truyền ra một hồi chấn động. Chuẩn bị chiến đấu. Dô ra lệnh một tiếng, sau đó liền nhìn thấy nham tích thân ảnh theo trong huyệt động chui ra. Đúng lúc này, nham tích sau lưng có hai đạo màu vàng nâu ảnh từ đổi tới. Chính là hai con đây châu rừng còn lớn cự hình con thỏ. Không chỉ hình thể đại, còn vô cùng khỏe mạnh, cho dù cách ra lông cũng có thể nhìn thấy bắp thịt rắn chắc. Rõ ràng nhất là cự thỏ đỉnh đầu mọc ra một cái hình dạng xoắn ốc xương nhọn, tản ra yếu ớt thổ hào quang màu vàng. "Nóa, ta để ngươi đem bọn hắn đuổi ra, kết quả ngươi bị đuổi ra ngoài." Dô chửi nhỏ một tiếng, đội vàng phất tay, lôi đỉnh cùng Hàn Sương vỗ cánh đáp xuống. Hai cái long trực tiếp đem hai chỉ địa linh ma thỏ đường lui ngăn chặn, long uy lúc này phóng ra. Dô đồ long giả khí thế lập tức phóng ra, trực tiếp bao phủ tại hai con địa linh ma thỏ trên người. Nhưng mà hai người này cảm nhận được long uy không có chút nào lùi bước, ngược lại trở nên cáo kỉnh lên. Hai con ma thỏ lúc này phát ra bén nhọn hống, thổ tinh giác thượng quang mang đột nhiên mạnh lên. tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt. Hàn Sương cùng Lôi Đình vị trí đột nhiên thoát ra vài gốc sắc bén địa thứ. Chỉ là Hàn Sương cùng Lôi Đình có cánh, cảm nhận được ma pháp ba động trong nháy mắt vỗ cánh trực tiếp lên không. Hai xuất sinh này, Dù cao giọng lệ a, Hàn Sương Lôi Đình, bất luận chết sống. Dù trước đây muốn nuôi này hai con thỏ, nhưng hiện tại xem ra hai người này căn bản không biết điều. Địa thứ mỗi cái cũng cao bằng một người, mũi nhọn lóe sắc bén hàn quang. Nếu như không phải Hàn Sương cùng Lôi Đình có cánh, tất nhiên bị đâm thành thịt xiên. Nghe được Dỗ mệnh lệnh, Hàn Sương Lôi Đình lúc này mở ra miệng rồng, màu xanh trắng cùng xích hồng dòng lũ giao thoa nhìn phun ra ngoài, một trước một sau bay lượn mà qua. Trong chốc lát, sơn gốc trở thành băng xương cùng hỏa diễm giao hòa nơi, hai con địa linh ma thỏ bị triệt để bao trùm. Ngao! Tiếng kêu thê thảm vang vọng sơn gốc, hai con địa linh ma thỏ mang lên hỏa diễm cùng băng xương cuốn quýt chạy trốn. Ma thú da lông cũng có nhất định ma pháp kháng tính, mà địa linh ma thỏ mặt ngoài thân thể còn có một tầng nham thạch áo giáp, vì chúng nó ngăn cản không ít long tức làm hại. Dù vậy, da thịt thiêu đốt đau khổ cũng làm cho địa linh ma thỏ kiến thức đến Hàn Sương cùng Lôi Đình cường đại, cửa hàng ngọn lửa trên người ngay lập tức trốn hướng hang động. Nham tích ngươi kẻ hèn nhát, đem cửa vào cho ta và sụt. Dồ gân cổ học gào thét, đồng thời giơ lên trong tay long cốt trường cung. Xích hồng quang mang họa qua bầu trời, bắn thẳng đến chạy về phía cửa động địa linh ma thỏ. Cảm nhận được nguy hiểm, địa linh ma thỏ vội vàng như người, long cốt tiến trực tiếp cắm vào địa linh ma thỏ nông. Ma thỏ sợ hãi kêu lấy lên nhảy, hốt hoảng địa nhảy đến bên kia. Lúc này Nham tích nghe theo Dồ mệnh lệnh, tại thổ địa bên trong ghé qua tốc độ cực nhanh, qua trong giây lát đã đến cửa vào. Hung hăng đục vào. Tại nổ vang, bùn đất cùng đá vụn sôi nổi rơi xuống. Nham tích toàn bộ thân thể vậy bắt đầu quái, trong nháy mắt hang động thì bị triệt để mai một. Mai phục tại bên kia đi săn đội nhanh chóng nâng cùng, phá giáp tiễn không cần tiền một hướng phía hai con địa linh ma thỏ bắn xuống. Địa linh ma thỏ trên người nham thạch cao giáp đã bị long tức phá đi, rất nhiều da lông vậy bị phá hư, rất nhiều phá giáp tiễn không trở ngại chút nào địa bắn vào thân thể của bọn hắn. Nhưng mà địa linh ma thỏ sinh mệnh lực cũng là dị thường ương ngạnh, sửng sốt theo mưa tên bên trong sông ra, chạy về phía khác một cái huyệt động cửa vào. Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh vào lúc này đáp xuống, lao thẳng tới hai con địa linh ma thỏ. Lập tức liền máu tanh vật lộn, da lông huyết đục tung bay, trong nháy mắt hai con địa linh ma thỏ trên người thì máu thịt bé bét. Song Túc Phi Long trên người lân giáp thì đây kim trúc còn muốn kiên cường, tiến hóa sau Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh càng là hơn không kém chút nào chân chính cự long. Như dã thú nguyên thủy rất chóc, không có ai có thể so với qua này hai con quái vật khổng lồ. Mấy hiệp tiếp theo, hai con địa linh ma thỏ thì bản long trảo đè xuống đất, hấp hối. Lần này thành thật. Dỗ chậm rãi đi lên trước, vừa nãy Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh lưu thủ, bằng không hai người các ngươi còn có cơ hội còn sống. Mặc dù Dỗ rất rõ ràng phản kháng là ma thú bản năng, nhưng nhiều như vậy địa thứ đâm về Hàn Sương cùng Lôi Đình vẫn là để Dỗ rất tức giận. Như vậy cũng tốt đây, ngươi có to con hình thể muốn lấy lý lẽ thuyết phục, kết nếu như đối phương ngược lại động thủ trước. Địa linh ma thỏ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Dỗ, ánh mắt bên trong mang theo e ngại. Dỗ rất tức giận, nhưng lý tính điều khiển cũng không có lập tức hạ lệnh chém giết. Vừa nãy vị ẩn nói với chính mình, địa linh ma thỏ máu tươi có thể tinh luyện nhường thỏ tuyết người huyết mạch tiến một bước thức tỉnh dược thể. Bất luận là nguyên tố thuộc tính hay là giống loài phẩm loại, cũng rất phù hợp. Nuôi địa linh ma thỏ có thể có liên tục không ngừng điểm máu tươi, đây mới là ban đầu không có trực tiếp hạ tử thủ nguyên nhân. Đang lúc Dỗ điều chỉnh tâm trạng lúc, phía sau đổ sụp huyệt động cửa vào, một cái đống đất bị nô lên tới. Nham tích ngay lập tức thẳng tắp thân thể trận địa sẵn sàng đón quân địch, Dỗ long cốt trưởng cùng cũng đã dơ lên. Một đầu con nghe lớn nhỏ màu vàng nâu thỏ lớn nhảy ra ngoài, bị Hàn Sương cùng Lôi Đình đè xuống đất, ma thỏ bắt đầu kịch liệt dãy rủa, nhưng dùng khí lực toàn thân lại vẫn là không cách nào tránh thoát, chỉ có thể ngao ố rên rỉ vài tiếng. Rất hiển nhiên, nhảy ra thỏ lớn là này hai con địa linh ma thỏ con non. Đúng lúc này lại có hai con non theo trong huyệt động chui ra, cẩn thận chằm chằm vào Dỗ cùng Hàn Sương Lôi Đình. Ánh mắt bên trong rõ ràng vô cùng e ngại, nhưng vẫn là không nhịn được về phía trước nhảy, không ngừng mà hướng phía bị đè lại hai con địa linh ma thỏ tới gần. Nhìn thấy Dỗ không có động thủ, ba con non cả gan không ngừng tới gần, cuối cùng nhảy đến địa linh ma thỏ phía trước 4-5 mét khoảng cách dừng lại. Thiếu cho ta đến cha mẹ con cái tình thâm kia một bộ. Dỗ cao mày lạnh giọng nói, vừa nãy địa thứ chẳng cảnh còn đang ở trong óc quên quần. Nhưng nhìn hai bên khát vọng ánh mắt, Dỗ hay là thở dài, không tình nguyện khoát khoát tay, được rồi, buông ra hai bọn nó. Hàn Sương cùng Lôi Đình nghe theo Dỗ mệnh lệnh, buông ra móng vuốt, theo địa linh ma thỏ trên người nhảy đi xuống. Nhưng ánh mắt vẫn luôn chằm chằm vào hai bọn nó, phòng ngừa chúng nó lại phản bội. Sự thật chứng minh hai con địa linh ma thỏ đối liền khí lực cũng không có, chỉ có thể nằm trên mặt đất chờ đợi mình con non nhảy qua đến, liếm lắp nhìn nó nhóm vết thương trên người. Dỗ buông tha này hai con địa linh ma thỏ không bẹn bẹn là vì mềm lòng, còn có lý tính chiến thắng tâm trạng. Rốt cuộc nuôi dưỡng chỗ tốt đây trực tiếp giết chỗ tốt lớn hơn. Kỳ thực ma thú phản kháng là bình thường, bằng không uy hiếp một chút thì thần phục cũng không cần cái gì người huấn luyện thú. Chẳng qua Hắc Tùng lĩnh có dòng thuộc tính gia trì, Dỗ cùng các ma thú cũng đều năng lực thật tốt thảo luận. Nghĩ đến nơi này, Dỗ phất phất tay, đem chuẩn bị đồ ăn lấy tới. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Đi săn đội đội trưởng nhanh chóng quay người, không bao lâu thì dẫn người cong đến hai túi đồ ăn. Một túi thịt khô, một túi hắc mạch. Đám thợ săn đem cái túi mở ra, đặt ở một đầu địa linh ma thỏ trước mặt. Ăn của ta lương thực, làm của ta con thỏ. Dỗ không có bất kỳ cái gì làm nền, nói thẳng, hoặc là kia liền trở thành của ta lương thực, tự chọn đi. Dỗ nói xong, Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh tới gần hai con địa linh ma thỏ. Trong cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ, mang theo rõ ràng uy hiếp. Địa linh ma thỏ ánh mắt bên trong mang theo e ngại, xem xét Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh, lại xem xét Dỗ. Cuối cùng xê dịch đầu tới gần thịt khô, đem nó cuốn lên vào trong miệng. Dỗ gật đầu, khoe miệng hiện hiện nụ cười, đây mới là tốt con thỏ. mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 263, thu hoạch ngoài ý muốn, 1, chương 263, thu hoạch ngoài ý muốn, 1. Ban đêm. Băng sương trấn, lãnh chúa trang viên phòng khách chính bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Xa nhà gỗ trần nhà treo lấy mấy ngọn sắt đèn treo, chiếu sáng điêu khắc đẹp đẽ hoa văn bàn dài. Trên bàn dài còn có làm bằng bạc nến đốt sáp ong ngọn nến, ánh nến tại thủy tinh chén rượu thượng thả xuống rực rỡ quang ảnh. Cái bàn phủ lên sạch sẽ cây đay bố, phía trên là tu bổ tinh mỹ cắm hoa, còn có đủ loại kiểu dáng trước bữa ăn đồ ngọt. Đánh giá những thứ này không thuộc về Bắc Cảnh hoang nguyên quý tộc tinh xảo trang trí, dù trong lòng không khỏi cảm thán. Mấy cái lãnh chúa trang viên, thật sự chỉ có chính mình đơn giản nhất một mạng. Dù cảm giác chính mình trang viên được tăng thêm tốc độ. Dù nam tước, thật sự rất cảm tạ ngài. Mộ Nam tước ngồi ở chủ vị, gò má hồng nhuận, khoe miệng tràn đầy không kiềm chế được nụ cười. Nếu như không phải ngài cùng ngài Long, chúng ta băng xương chấn thì chết chắc rồi. Những kia địa linh ma thỏ, trời ạ, chúng nó quả thực thật là đáng sợ. Hội đào hang, hội triệu hoán địa thứ, còn có thể nhường đại địa chấn động. Mộ nghĩ linh tinh gọi hồi rồ chú ý rồ ngồi ở Mộ đối diện, thần tinh lạnh nhạt. Tiểu này ma thú nguy hại hoang nguyên yên ổn, diệt trừ chúng nó đối với chúng ta cũng có chỗ tốt. Rồ cười nói, thú hồ trường đông chấn tương lai một quãng thời gian cũng để ta tới trưởng quản, xử lý tốt ma thú đối với chúng ta đều có lợi. Trường Đông Trấn bị công phá, Sơ Lô bị Rồ chém giết về sau, Trường Đông Trấn đã quy về Rồ lãnh địa. Tiếp xuống Rồ tuần sát một lần lãnh địa, nguyên vốn thuộc về Sơ Lô Trường Đông lĩnh thì đều là Rồ. Ngài thực sự là vừa khiêm tốn lại tốt bụng, Rồ Nam Tước. Mộ kích động đứng dậy. Ngài biết không? Làm ta nghe được những kia tiếng gào của thỏ âm thanh lúc, ta kém chút thì ngất đi. Chúng nó trong ánh mắt lộ ra hung quang, nhìn cũng làm người ta phát run. Còn có những kia sừng, sáng lấp lánh, giống như là muốn đem người đâm thành tài sản. Hắn vừa nói, một bên làm lấy phết đại thủ thế. Bọn người hầu thừa cơ mang thức ăn lên. Đạo thứ nhất thái là nướng da hiệu chân, vỏ ngoài màu cà rem mèo, tản ra mê người mùi thơm. Bày bàn đẹp đẽ khảo cứu, đầu bếp ở bên cạnh gắn hương thảo cùng hạt tiêu, cùng mặt thạ làm hoàn toàn không giống. Này là chúng ta băng xương chấn tốt nhất da hiệu. Mộ tự hào giới thiệu nói, đám thợ săn tại rừng tuyết tùng trong bắt được. Chất thịt đặc biệt non, ngài nhất định phải ăn nhiều một chút, bổ sung thể lực. Cùng ma thú chiến đấu khẳng định vô cùng tiêu hao tinh thần và thể lực a. Gò má mang theo tàn nhang hầu gái cẩn thận dừng khối tiếp theo ba mảnh thịt hiệu đặt ở rổ trong cái khay bạc. Rô nếm thử một miếng, tán thành gật đầu. Bên ngoài xốp giòn bên trong tươi non, quả thật không tệ. Chẳng qua nếu chính rổ đi ăn cơm, sẽ trực tiếp cắt xuống một đám viên, trực tiếp ăn vào no bụng. Đúng lúc này người hầu bưng lên đạo thứ hai thái, chấm nướng sông băng cá hồi. Sông băng cá hồi sinh hoạt tại tiếp cận sông băng lũng sông thủy vực, thịt cá rắn chắc, mỡ thiếu, hương vị đây bình thường thịt cá ăn ngon. Đạo thứ ba thái là gấu dầu chiên cự mũ nấm. Đạo thứ tư thái là hầm thịt gấu. Đạo thứ sáu thái rất lợi hại, rổ năm tước, ngài không nên bị những thứ này kỳ quái dài mảnh dọa đến nha. Mộ cười lấy giới thiệu nói, này cũng không phải cái gì quái vật, đây là bạch tuộc. Dô có chút ngoài ý muốn. Ngài thế mà biết nhau. Mộ kinh ngạc nhìn Dô, vớt kim hương ra tổ khoảng cách bờ biển rất gần sao. Không tính gần. Dô cười lấy lắc đầu, không nói thêm gì, chỉ là thấy qua mấy lần mà thôi. Vậy ngài mong đến thử, hương vị phi thường tốt. Mộ cảm thán nói, chỉ tiếc đây là phơi chế bạch tuộc làm, nếu như mùa đông còn có thể ăn vào mới mẻ hơn. Dô không có ngay lập tức độc thủ, nhìn nổi vào như dưa hấu đại tiểu đảo buồn đại bạch tuộc, mở miệng hỏi, bạch tuộc thuộc về sinh vật biển, những thứ này là đến từ Hàn Khiếu Trấn. Ừ, đúng thế. Mộ cười lấy giới thiệu nói, Hàn Khiếu Trấn chỗ nào cày ruộng tương đối, hội thường xuyên dùng ướp gia vị hải sản cùng chúng ta đổi lương thực. Mộ hạ giọng, thần bí hề hề nói ra, còn có mối biển. Nói xong Mộ nhìn chằm chằm Dô nét mặt, nhìn qua đang chờ đợi Dô kinh ngạc. Chỉ là Dô khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, mối biển cùng hải sản làm lợi nhuận cũng không thấp a. Khó trách ngươi sẽ như vậy giàu có. Ha ha ha, ngài thật cơ trí, những hàng này phẩm tại Tây Bắc Tây Nam những kia thành trấn, rất được hoan nên. Mộ hào phóng nói, ngài yên tâm rồi Nam Tước, về sau kiểu này mua bán chúng ta cùng nhau làm. Có ngài hộ vệ, chúng ta thương đội hành tẩu tại trên hoang nguyên nhất định sẽ càng thêm an toàn. Ừm, cái chủ ý này không tệ. Dô gật đầu. Mặc dù Hát Tùng lĩnh hiện tại có thương đội của mình, nhưng đó là tại phía đông thương hành, cả hai thương lộ khác nhau, xung đột không lớn. Bây giờ có thể nhiều một phần lợi nhuận, Dô tự nhiên rất tình nguyện. Đúng rồi, Hàn Khiếu Trấn một tháng năng lực sinh ra bao nhiêu mối biển? Dô theo miệng hỏi. Không sai biệt lắm có 1.000 cân đi. Mộ hồi đáp. 1.000 cân. Ít như vậy. Dô khó có thể tin nhìn Mộ. Thời đại này cùng Dô kiếp trước tiếp xúc mối tính khác nhau, cái này thời đại mối là mối thô, tạp chất nhiều, trọng lượng càng nặng. Dù là Hàn Khiếu Trấn chỉ có 300-400 người, một tháng tiêu ít nhất cũng phải sản xuất 4.000 đến 6.000 cân mối ra đây à. 1.000 cân còn không có Dô mỏ mối một tuần sản lượng cao, thực sự quá ít. Cái này có thể dây đến tiền sao? Mộ thở dài. Hàn Khiếu Trấn Nam Tức cũng nghĩ sinh sản nhiều ra một ít, có thể bên bờ biển vẫn có một ít đáng ghét người cá hải quái. Chúng ta đã từng muốn liên kết hợp lại cùng nhau đem nó tiêu diệt, nhưng những thứ này tên rảo hoạt luôn luôn nhảy xuống biển đảo tàu, ai cũng không có cách nào. Nghe tôi xác thực vô cùng phiền phức. Dô đồng ý gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng lại hơi kinh ngạc. Dô tại sinh vật biển đồ giám thượng gặp qua người cá, không ngờ rằng bên này bờ biển còn có. Người cá thực lực không mạnh, nhưng sức sinh sản cực mạnh, gian trá rảo hoạt, thích quay rối cướp bóc bờ biển cư dân, cực kỳ xấu xí, còn thích lấy người làm thức ăn, cùng người thằn lằn đồng dạng. Nhưng mà dường như Mộ nói như vậy, chúng nó có thể chạy đến trong biển, rất khó toàn bộ diệt trừ. Dô Nam Tước, Dô tự hỏi lúc, S.M.O. cẩn thận mở miệng nói, truyền thuyết cự long là có thể bơi lội, dù nam tước, nếu như ngài xuất thủ, có thể giải quyết triệt để rơi những ngư nhân này. Ừm, long đều có thể bơi lội. Dù nhìn xem qua tất cả trong tư liệu, long cũng có thể bơi lội. Đồng thời trừ ra khống chế hỏa diễm hồng long không am hiểu nước sâu tác chiến, cái khác long cơ bản đều có thể trong nước tùy ý vẫy vùng. Chỉ là năng lực tác chiến dù không rõ ràng lắm. S.M.O. nam tước, nếu như là lãnh địa của ngươi bên trong xảy ra vấn đề, ta vui lòng ra tay hiệp trợ. Dù chậm rãi nói, nhưng ta cùng Hàn Khiếu trấn lãnh chúa chưa từng thấy, loại chuyện này không phải là ta suy tính. Dù giúp đỡ S.M.O. giải quyết địa linh ma thỏ là coi trọng những ma thú này. Càng quan trọng chính là, dù ưa S.M.O. nam tức tính tình. Mặc dù nói nhiều, nhưng ở thời khắc mấu chốt còn nghĩ hộ vệ của hắn, loại người này là bằng hữu rất không tồi. Dù không ngại cho thêm cho một ít tiện ý, nhưng đối với hảo không quen biết Hàn Khiếu trấn lãnh chúa, đây hoàn toàn là bất ngờ một mã chuyện. Đúng, ngài nói đúng, kia cuối cùng là chính Hàn Khiếu trấn sự việc, chúng ta không có quyền lợi quyết định. Nói xong, S.M.O. phóng bộ đồ ăn, nét mặt trở nên nghiêm túc, kỳ thực, dù nam tước, ta có một đề nghị nhỏ. Ừm, mời nói. Dù vậy phóng đồ ăn trong tay, lau miệng. Là cái này dù không thích ăn cơm đàm luận nguyên nhân, vì xem trọng đối phương luôn luôn muốn đình chỉ vào ăn. Ngài hẳn phải biết, bắc cảnh hoang nguyên cũng không bình tĩnh. S.M.O. giới thiệu nói, đống cốt hoang nguyên bị hủy diệt, băng phong cốc địa nghe nói vậy bị trọng thương, thế đao bình nguyên sự việc tin tưởng ngươi cũng biết. Còn có băng tức khâu lăng, nghe nói vậy lọt vào dị tộc công kích, là một vị lãnh chúa xuất binh hiệp trợ mới giúp cảm hiệu lệ nam tức giải quyết vấn đề. Chờ một chút, S.M.O. hồi tưởng lại bắc cảnh hoang nguyên bố cục, trợn tròn trong mắt, không thể tưởng tượng nổi chằm chằm vào rồ, vị lãnh chúa kia, không phải là ngài à? Rồ bình tĩnh gật đầu, đúng là ta. Đúng à, ta sớm nên nghĩ đến, trừ ra ngài ai cũng sẽ không có thực lực cường đại như vậy, có thể đem dị tộc triệt để cưỡng chế di rời. S.M.O. mặt mũi tràn đầy hưng phấn, âm thanh cũng cao mấy phần, thật sự là quá tốt. Ta kỳ thực chính là nghĩ đề nghị, bắc cảnh hoang nguyên nơi này quá loạn, lại khác thường tộc lại có ma thú, ta vậy không am hiểu chiến tranh. Ta cảm thấy chúng ta có thể thành lập một cái bắc cảnh hoang nguyên đồng minh, qua lại hợp tác. Như vậy năng lực tốt hơn khai thác lãnh địa tài nguyên. Đương nhiên, ta biết lãnh địa của ta thực lực nhỏ yếu, căn bản không xứng với cùng ngài cường đại như vậy lãnh chúa kết minh. S.M.O. nói tiếp, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, chương 263, thu hoạch ngoài ý muốn, 2, chương 263, thu hoạch ngoài ý muốn, 2, nhưng nếu như ngài vui lòng kết minh, chúng ta đồng minh bởi ngài đến thống soái, ta còn có thể định kỳ hướng ngài cung cấp tiếp tế. S.M.O. nói nghiêm túc, lương thực, quan sát, da lông và trở, còn có cái khác ngài cần tài nguyên đều có thể. Nếu như ngài thương đội muốn đi phương Đông thương hành lời nói, Vũ Lâm gia tộc cũng được, cho ngài giúp đỡ. S.M.O. một mạch nói xong, sau đó khẩn trương chầm chầm vào rồ. Rồ không có trực tiếp trả lời, khẽ nhíu mày, lâm vào tự hỏi. Trong đại sảnh lập tức lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Trên bàn ăn tất cả mọi người dừng lại động tác, hô hấp cũng nhẹ mấy phần. Chỉ còn lại ánh nến rất nhỏ đôn đốt âm thanh. S.M.O. thị vệ trưởng cạ rủ giờ cúi đầu, thực chất lại tại liếc chỗ rồ, trong lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi. Nếu như các ngươi nguyện ý, một lát sau, rồ cuối cùng mở miệng, cầm lên trước người thủy tinh chén rượu, ta có thể. Ta vui lòng. Ta đương nhiên vui lòng. S.M.O. vội vàng cầm chén rượu lên, dỗ nam tước, vì chúng ta đồng minh, cả ly. Tiến hội kéo dài đến đã khuya mới kết thúc. Hai người thảo luận một ít cụ thể kết minh chi tiết, đồng thời xác định do S.M.O. đi cùng Hàn Khiếu trấn lãnh chúa liên lạc bàn bạc kết minh. Về phần tạm dịu, đã coi như là dỗ đồng minh. Thỏa thuận sơ bộ đạt thành, cao hứng S.M.O. uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Men say thịnh vượng lúc, S.M.O. trực tiếp đưa hắn hai tên thiếp thân thị nữ kêu đi ra buổi tiệc, còn phải đưa cho dỗ. Dỗ tự nhiên không muốn. Không phải dỗ tự cho là thanh cao, là thực sự chướng mắt kia vẻ mặt tàn nhang hầu gái. Vậy không quen cùng người khác giao nhau sử dụng. Dỗ bên cạnh còn có vị bị ẩn, cho dù say rượu làm càn vậy còn có xe dù an nhi, không tới phiên người khác tiếp thân hầu gái. Đương nhiên, vì phối hợp S.M.O, dỗ vậy làm bộ mang theo mấy phần say, tại vị bị ẩn nâng đỡ rời khỏi phòng khách chính, và ở trang viên khách phòng. S.M.O thì tại hai tên tiếp thân hầu gái nâng đỡ, về tới phòng ngủ của mình. Cả dù giờ vậy theo vào phòng ngủ, phất phất tay nhường hai tên người làm lui ra. S.M.O mí mắt cụ xuống, vịn cái chán, ngươi nhìn xem, ta đã nói rồi, chính là, dỗ nam tức sẽ không xâm lấn, chúng ta băng xương chấn mã. Cả dù giờ, ngươi lần này thế nhưng nói sai rồi nha. Đúng, lãnh chúa đại nhân, là ta nghĩ quá nhiều, lòng dạ nhỏ mọn. Cả dù giờ túi đầu hướng S.M.O nhận lầm. Kết minh sự việc đều là cả dù giờ hướng S.M.O đề nghị. Nhìn thấy rổ thực lực cường đại sau đó, cả dù giờ vô cùng sợ sệt rổ sẽ trực tiếp phái binh công chiếm băng xương chấn. Kia hai đầu long A, băng xương chấn dùng cái gì ngăn cản. Cho nên cả dù giờ liền nghĩ đến chủ động kết minh, hướng rổ tốt như thế chủ ý nếu như rổ từ chối kết minh, như vậy băng xương chấn thì phải cẩn thận, S.M.O muốn tìm cơ hội mau trốn đi. Nhưng bây giờ rổ đồng ý kết minh, vậy đã nói rõ cả dù giờ đoán sai tất cả. Cả dù giờ xin lỗi xong sau, rót chén trà thủy cho mình lãnh chúa, vịn hắn uống hết. S.M.O một hơi đem nửa chén nước uống xong, nằm sấp ở trên giường, âm thanh mập mờ, nhưng mà ngươi kết minh chủ ý thật tốt, về sau chúng ta cái gì cũng không cần lo lắng, thanh thản ổn định kiếm kim tệ là được. Theo của ta tài sản riêng trong lấy thêm 50 mai cho rổ lĩnh chủ, không, 100 mai. Đúng, lãnh chúa đại nhân, ta cái này báo tin quản gia chuẩn bị. Cả dù giờ đội vàng lên tiếng, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ta nhường Kelly cùng bọn gì vào tới hầu hạ ngài. Cả dù giờ túi người hành lễ, lập tức lui ra khỏi phòng. Khách phòng trong phòng ngủ, trong ánh nến mờ nhạt. Một hồi kịch chiến vừa mới kết thúc. Vì sao uống rượu xong thời gian cuối cùng sẽ biến dài như vậy đâu? Dô khép cười một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng nhào nặn vị ẩn vòng eo thon, cảm thụ lấy da thịt mềm non ấm áp, không nói gì. Còn có thịt khô sao? Ta có chút đói bụng. Dỗ dỗi lưng một cái, lẩm bẩm, tiểu này đến hội, luôn luôn để người ăn không đủ no. Có. Vivian cầm quần áo mặc, theo thủy thân bao ra bên trong lấy ra hai cây thịt phơi khô cái đưa đến Dỗ trong miệng, sau đó xuất ra một khối nhỏ kẹo mạch nha đặt ở trong miệng mình. Cảm thụ lấy đầu lưỡi bị ngọt, Vivian đột nhiên hỏi, hôm nay đàm luận kết minh lúc, Emma Nam tức nhìn qua rất khẩn trương. Nàng cắn cục đường, như có điều suy nghĩ, với lại nói lên điều kiện, tựa hồ tại lấy lòng ngài. Ừm, đúng là chủ động lấy lòng, cũng coi là thăm dò. Dỗ nằm ở vị ẩn trên đùi, từ từ nhắm hai mắt suy đoán nói, chúng ta vừa cầm xuống trường đông chấn, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, bên cạnh lãnh chúa đều sẽ lo lắng, này rất bình thường. Vị ẩn nhẹ vỗ về tóc của Dỗ, suy đoán nói, cho nên Emma Nam tức chủ động nhượng lại chút ít lợi ích, tìm kiếm hợp tác, miễn trừ xâm lấn. Kỳ thực hắn không như vậy ta cũng sẽ không xuống tay với băng sơn chấn. Dỗ ung dung giải thích nói, đối với chúng ta mà nói, hiện tại chiếm lĩnh quá nhiều thổ địa ích lợi quá thấp, ngược lại sẽ dẫn đến lực lượng phân tán, hơn nữa còn hội đắc tội gia tộc khác. Dường như Emma cũng không phải cái gì con riêng, hắn là U Lâm bá tước thứ tư tử, huynh đệ tỷ môn trong lúc đó tình cảm cũng không tệ. Mấu chốt là ta đối với Emma ấn tượng không tệ, không cần thiết đao kiếm tương hướng. Ngài nói đúng. Vivian đồng ý gật đầu, nói như vậy, hợp tác vậy sát thực đối với chúng ta càng có lợi hơn. Không được, miếng thịt tan đến chưa đủ nghiền a. Dỗ ngồi dậy, chết tiệt, đói nhịn không nổi, về sau tiểu này đến hội trước ta nhất định phải nhiều ăn một chút gì. Ngài chờ một lát. Vivian trước mắt, khoe miệng cười thần bí, ta đi phòng bếp cho ngài tìm chút đồ ăn, rất mau trở lại tới. Vivian lặng yên vô tức trượt vào hành lang, hít sâu một hơi, lập tức hoàn toàn biến mất tại mở tối trong hành lang. Dựa vào bóng tối che đậy, Vivian một đường tiến lên. Rất nhanh, Vivian nương tựa theo ký ức, tìm được rồi ở vào một tầng sau bếp. Cửa phòng bếp lộ ra yếu ớt ánh lửa, bên trong truyền đến nồi bát chậu rất nhỏ tiếng va chạm. Vivian gần sát bóng tối, nhìn vào bên trong, ba tên người hầu đang thu thập ăn cơm thừa rượu cạn. Bọn hắn động tác chậm chạp, hiển nhưng đã mệt mỏi. Vivian không có gấp, dựa vào trong góc nhìn ba người làm việc. Đợi đến ba tên người hầu kéo lấy mệt mỏi thân thể rời khỏi phòng bếp, Vivian bắt đầu ở phòng bếp tìm. Nam tước đại nhân thích ăn thịt. Vivian mắt nhìn treo ở xà ngang giam đông, nhanh chóng lấy xuống, sau đó lại cầm mấy khối phô mát. Đang chuẩn bị rời đi thì, phòng bếp cửa sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Vivian ngay lập tức nín thở, giấu vào trong bóng tối. Ngay lúc này, hai cái thân ảnh một trước một sau, lặng yên vô tức xâm nhập phòng bếp. Một nam một nữ, nhìn xem trang phục đều là trong trang viên người hầu. Hai người chú ý cẩn thận quan sát phòng bếp, tại xác nhận không ai sau đó, đột nhiên ôm cùng nhau. Lập tức liền ư a a, hai người như là tuổi khô lửa bốc đụng vào nhau, cháy hừng hực. Vivian nhíu môi, vô ý thưởng thức hai người này biểu diễn. Chỉ là bất đắc dĩ hai người đứng ngoài cửa dựa vào môn, Vivian không có cách nào tại không kinh động tình huống của bọn hắn hạ rời khỏi. Vivian có chút ghét bỏ quay mặt chỗ khác không nhìn, chờ đợi nhìn hai người kết thúc. Cũng may hai người cũng biết phòng bếp không thích hợp, cũng có thể là nam buộc lực bất tòng tâm, chỉ là giày vò một lát thì chỉnh lý tốt trang phục. Vivian cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hy vọng bọn họ mau chóng rời đi, nàng cũng có thể đem giam đông mang về cho Dỗ. Ngay tại vì Vivian cho là bọn họ đã kết thúc lúc, đang sửa sang lại quần áo nữ nhân đột nhiên mở miệng, đừng quên mau đem thông tin chuyển đi, như vậy chúng ta cũng có thể dẫn tới một số tiền lớn. Nam nhân gật đầu, hỏi, ngươi xác nhận là cái đó hát tùng lĩnh nam tước? Ta xem qua chân dung của hắn, chính là hắn. Nữ nhân nói, tối nay trong trang viên đều đang đồn, nói cái này Dỗ nam tước rất lợi hại, đem tập kích gẹt mở ổ ma thú cũng giết. Với lại nghe nói quân đội của hắn vậy rất lợi hại, đánh thắng trận, những tin đồn này ngươi còn nhớ đều muốn đưa trở về. Không sao hết. Nam nhân vẻ mặt hưng phấn, bên ấy đang lo không lấy được hát tùng lĩnh thông tin, lần này chúng ta có thể phát tài. Nam nhân nâng lấy nữ nhân lại là dừng lại manh thân, chờ lần này thù lao lấy được, ta thì mang ngươi rời đi nơi này, tìm thôn nhỏ thuê một mảnh địa sống qua ngày. Ừ, lời này ngươi cũng nói thật là nhiều lần. Nữ nhân đưa tay béo nam nhân bên hông thịt mềm, mỗi lần ngươi cũng đem tiền tiêu vào tiểu quán những tiện nhân kia trên người. Sao, đau đau đau. Nam nhân vừa dứt lời, sau gáy đột nhiên thụ trọng thương, cơ thể ngã xoay xuống. Nữ nhân mặt ngơ ngác, gấp vội vươn tay đỡ lấy nam nhân, đồng thời nhìn thấy một cái che mặt thiếu nữ xuất hiện tại trước mặt. Ngươi. Nữ nhân vừa muốn mở miệng, đen nhánh dao găm chống đỡ tại cổ họng của nàng. Muốn sống thì câm miệng. Giọng vị ẩn băng lãnh như xương, nữ nhân dùng sức nuốt nước miếng, không còn bất kỳ cử động nào. Đem hắn chậm rãi phóng. Vị ẩn dùng dao găm ra lệnh, nữ nhân không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn đem thân thể nam nhân phóng. Mà liền tại nam nhân rơi xuống đất trong nháy mắt, vị ẩn tay trái trở thành trường đao chợt vồ nữ nhân sau gáy. Nữ nhân vậy không hề chống cự sủi lơ nhìn té xỉu. Thật không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Vivian nhíu môi, mắt nhìn bị ném vào góc bên trong chân thịt nướng, đáng tiếc thân ái nam tước đại nhân muốn đói bụng đi. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 độc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 264, mở mới thương lộ, 1, chương 264, mở mới thương lộ, 1. Đại nhân, đại nhân. Tiếng gõ cửa dồn dập tại đêm khuya yên tĩnh có vẻ đặc biệt chói tai. Emma nam tước trên giường chờ mình. Hắn dùng lực đóng hạ con mắt, dường như cố gắng xem nhẹ này buồn bực thanh âm của người. Đại nhân, mời ngài tỉnh. Tiếng gõ cửa càng gấp gáp hơn. Cung Dương hầu gái trước sau đứng dậy, nhìn nằm sấp ở trên giường lãnh chúa đại nhân, do dự muốn hay không đem nó tỉnh lại. Lúc này ngoài phòng âm thanh vang lên lần nữa, Kelly, mò gì mau gọi lãnh chúa đại nhân lên, có chuyện trọng yếu. Hai tên người làm nghe được là thị vệ trưởng giọng cả du dơ, do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay lay động SMO. Lãnh chúa lao ra, hình như có chuyện trọng yếu. SMO thở dài, cau mày, từ từ mở mắt. Chết tiệt. SMO cố gắng đứng lên, hầu gái đuổi nhanh lên trước giúp đỡ. Rượu cồn cường độ còn không có đi qua, SMO cảm giác chính mình sau gáy như là bị trọng truy mãnh kích qua đồng dạng. Vịn cái trán, SMO ngáp một cái, đi mở cửa đi. Đúng, lao ra. Hầu gái Kelly đáp một tiếng, che kín trang phục đi chân đất chạy tới cửa đem cửa kéo ra. Thực sự thật xin lỗi đại nhân, quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Cả dù giờ túi người hành lễ, đội vàng báo cáo, nhưng mà, Dỗ Nam Tước thân vệ tại phòng bếp bắt được thám tử, hay là nhằm vào Dỗ Nam Tước? Thám tử? SMO trên choáng trong nháy mắt thanh tỉnh một nửa, trở mình nhảy xuống giường, nhanh, nhanh cho ta mặc quần áo. Mấy phút đồng hồ sau, SMO khoác lên trầm trọng ngoại bào đi vào phòng nghị sự. Dỗ Nam Tước ngồi trên ghế, mặt không thay đổi ăn lấy đồ ngọt. Nhưng dù ánh mắt bên trong, rõ ràng mang theo hung ác quan mang. Vivian đứng ở bên cạnh hắn, trong tay còn cầm tràn ngập chữ viết vải rách. Tại rồ trước mặt trên mặt đất, hai tên thám tử bị trói trên mặt đất, nhét vào miệng nhìn vải rách, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Dỗ Nam Tước, SMO thận trọng mở miệng, thật là quá xin lỗi, ta hoàn toàn không biết. Bình thường, ta vậy không ngờ rằng. Dỗ giơ tay chỉ nhìn Vivian, thám tử là Vivian phát hiện, trước hết nghe nàng nói đi. Vivian tiến lên một bước, SMO đại nhân, thực sự là ngại quá quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Ta vừa nay muốn đi ra ngoài hít thở không khí, kết quả trong hành lang lật đường. Vivian có chút bất đắc dĩ, đi tới phòng bếp phụ cận, sau đó nghe được bên trong có dị thường tiếng động. Nguyên bản ta cho rằng chỉ là ức chế không nổi tình cảm nam nữ trẻ tuổi, nhưng sau đó phát hiện hai người kia là dò hỏi thông tin thám tử. Vivian giơ lên trong tay vải rách, càng quan trọng chính là bọn hắn tại ghi chép chúng ta lãnh chúa đại nhân thông tin. SMO tiếp nhận vải rách, triển khai nhìn thấy phía trên lạo thảo chữ viết, sắc mặt càng biến đổi thêm tái nhợt. Phía trên kỹ càng ghi chép tối nay đến hội tất cả nội dung, bao gồm hoang nguyên kết minh, còn có rổ thực lực quyết định. SMO Nam Tước, thẳng thắn giảng, ta rất tình nguyện cùng ngươi biến thành bằng hữu. Dầu nghiêm túc nhìn SMO, nhưng ta không thể không nhắc nhở ngươi, chúng ta làm việc nhất định phải cẩn thận, bằng không rất dễ dàng bị người đấu kỵ, thậm chí mưu hại. Ngoài ra, còn xin ngươi thứ lỗi, tại ngươi rời giường trước đó ta nhường thị vệ trưởng của ngươi đem toàn bộ trang viên phong tỏa ngăn cản. Không sao không sao, ngài làm đúng. Đối với tại thị vệ của mình trưởng bị chi phối, SMO hoàn toàn không có ý kiến, ngược lại mặt mũi tràn đầy áy náy, là ta lơ là sơ suất, nhường những thám tử này trà trộn vào trang viên dò hỏi ngài thông tin. Ngài yên tâm Dỗ Nam Tước, ta nhất định cho ngài một câu trả lời. SMO quay đầu lại nhìn về phía cả dù giờ. Nhanh thật tốt điều tra thêm cùng hai cái này vào bằng cách nào, cũng với ai có quan hệ, tất cả đều bắt lại thẩm vấn. Đúng, đại nhân. Cả dù giờ vội vàng lên tiếng, nhấc chân thì muốn xông ra phòng nghị sự, lại bị Dô đưa tay ngăn lại. Không cần, đem hai người kia thật tốt thẩm thẩm thì đều biết. A, đúng, thẩm vấn. SMO liên tục gật đầu, nếu là ngài bắt, không bằng liền từ ngài đến thẩm vấn A. Do SMO nhỏ như rồi mỗi ơi, ta đối với loại chuyện này không nhiều thạo. Vậy được rồi. Dô không có khách khí, túi người nhìn xem trên mặt đất nam nhân, năng lực phái thám tử tới lãnh chúa rất nhiều, nhưng đối với ta cảm thấy hứng thú nhân cũng không nhiều. Dô ung dung mà hỏi, ngươi là Liệp Ưng gia tộc phái tới, hay là Hàn Nhận gia tộc? Hu hu hu. Nam nhân nghẹn ngào hô hào, Dô đưa tay đem trong miệng hắn vải rách lôi xuống. Thật xin lỗi đại nhân, ta không phải cố ý mạo phạm ngài, ta chỉ là muốn lời ít tiền cho mẫu thân của ta xem bệnh. Nam nhân kêu khóc lớn tiếng cầu xin tha thứ, ta không phải ai phái tới, đúng là ta bán chút ít thông tin mà thôi, ngài tha mạng à? Dô nhíu mày nhìn qua nam nhân. Gia hỏa này đây trong tưởng tượng lão cá. Dô không hề tức giận, cũng không có động võ, sắc mặt bình tĩnh như trước, ánh mắt theo hai tên thám tử trên người đảo qua, ta không thích nói nhảm, hai người các ngươi trong lúc đó chỉ có thể sống một cái. Ai chưa nói, ai còn sống. Dô không có cho hai người thời gian do dự, đối với Vivian phân phó nói, đem nữ nhân kéo ra ngoài thẩm vấn. Đúng, đại nhân. Vivian gật đầu, tóm lấy người phụ nữ cổ áo kéo lên, cũng không quay đầu lại đem nó kéo ra ngoài, cũng thuận tay đóng cửa. Lưu tại nam nhân rõ ràng có chút hoảng hốt, ngay lập tức cầu xin tha thứ, đại nhân tôn quý ta không có lừa gạt ngài, ta nói đều là lời nói thật. Đừng nóng nội, ngươi nói rất đúng nói thật hay là lời nói dối, một hồi liền biết. Dô chưa hề nói quá nhiều, sau đó cầm lấy một khối món điểm tâm ngọt phóng ở trong miệng, tỉ mỉ nhai. Dô cũng không nhìn nữa nam nhân, mà là quay đầu nhìn về phía SMO, SMO Nam Tước, điểm tâm có thể thêm điểm thịt khô cái gì, những thứ này mật đường bánh xốp hay là quá ngọt ngào, không thích hợp ta. A. SMO rõ ràng sửng sốt một chút, không hiểu Dô ý tứ trong lời nói, chỉ có thể gật đầu đáp lại, không sao hết, ta nhường phòng bếp chuẩn bị cho ngài. Ừm. Dô nhẹ giọng đáp một tiếng, tiếp tục ăn lên món điểm tâm ngọt. Hoàn toàn không tiếp tục để ý trên đất nam nhân. Trên đất nam nhân dần dần bối rối, còn đang do dự lúc Vivian đẩy cửa đi tới, đại nhân, nàng chiêu. Tốt, kia người đàn ông này vô dụng. Dô khoát qua tay, nhìn về phía SMO, phiền thức thị vệ của ngươi nhóm, giết hắn ném tới giã ngoại nuôi sói đi. Được rồi. SMO phất phất tay, cả dù giờ tự thân lên trước bắt lấy nam nhân. Đại nhân tha mạng a. Nam nhân mặt mũi tràn đầy sợ hãi lớn tiếng la lên, ta nói. Ta tất cả đều nói. Đừng giết ta à. Ta mới vừa nói, ai trước nói ai mạng sống. Dô bất đắc dĩ lắc đầu, là quý tộc muốn giữ chữ tín, ngươi không có cơ hội. Nữ nhân kia không có ta biết nhiều lắm, đại nhân. Nam nhân vội vàng la lên, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, van cầu ngài cho ta một cơ hội a đại nhân, ta biết vô cùng nhiều tin tức trọng yếu, cầu ngài để cho ta nói đi. Ừm. Dô đưa tay ngăn trở cả dù giờ động tác, cau mày hỏi, ngươi thật sự có tin tức trọng yếu? Thật sự thật sự. Nam nhân tránh thoát cả dù giở tay, leo đến rổ trước mặt, ngài tin tưởng ta, thật sự có quan trọng thông tin. Vậy chúng ta liền nghe nghe. Rổ nhìn về phía SMO. SMO ngu rốt đi nữa cũng là quý tộc, giờ phút này đã nhìn ra rổ ý đồ, vội vàng gật đầu phối hợp, ta nghĩ có thể nghe một chút, không có quan trọng thông tin lại giết cũng được. Thì tốt. Rổ quay đầu nhìn xuống nam nhân, vậy ngươi nói đi, chú ý, ngươi chỉ có một cơ hội này. Chúng ta đến từ biên thành, được mọi người xưng là sóc, chủ yếu phụ trách tìm hiểu thông tin, nghe theo xấu thử vương mệnh lệnh. Sấu thử vương để cho chúng ta đến thẩm thấu đến Bắc Cảnh Hoang Nguyên mỗi cái lãnh địa, chằm chằm vào tất cả lãnh chúa, có bất cứ tin tức gì đều muốn đưa trở về biên thành. Cái khác lãnh địa cũng rất thuận lợi, cũng chỉ có rổ nam tức ngài lãnh địa nghiêm mật nhất, không có dò xét đến bất cứ tin tức gì, cho nên thông tin rất đáng giá. Còn có, sấu thử vương là Mân Thôi phu nhân thủ hạ thám tử, sóc đều vì nàng phục vụ. Mân Thôi phu nhân thuộc về Hàn Nhận hầu tước, những thứ này kỳ thực đều là hầu tước mệnh lệnh. Nam nhân một mạch đem tự mình biết thông tin nói hết ra. Dỗ như có điều suy nghĩ, sự việc cơ bản cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Những lời này cái đó nữ thám tử nói bên trong cũng có sao. Dô quay đầu nhìn về phía vị bị ẩn. Vị bị ẩn gật đầu, không chút do dự nói, có. Dô tán dương mắt nhìn vị bị ẩn, quay đầu lại nhìn về phía nam nhân, chương 264, mở mới thương lộ, 2, chương 264, mở mới thương lộ, 2, ngươi nói tin tức trọng yếu đâu. Đại nhân, nói ngài thật có thể tha tính mạng của ta sao? Không nói ngươi khẳng định chết. Dô từ tốn nói. Ta nói. Nam nhân không còn dám do dự, cắn răng một cái báo cáo, Mân Thôi phu nhân thủ hạ thương nhân đã thấy ngài trấn nhỏ cao ngất tường thành. Tăng thêm ngài ngày xưa mua sắm nô lệ số lượng, đoán ra được ngài lãnh địa lĩnh dân số lượng rất có thể vượt qua 1.500 nhân, thậm chí đã đến 2.000 người. Hàn Nhận hầu tước luôn luôn muốn đặt chân Bắc Cảnh Hoang Nguyên, hiện tại ngài thế lực tăng trưởng quá mức nhanh chóng, Mân Thôi phu nhân cảm thấy uy hiếp đến Hàn Nhận hầu tước, ngài nhất định phải bị ngăn chặn, tương lai Hàn Nhận hầu tước đều sẽ đề cao ngài tất cả mua sắm vật liệu giá cả, tại biên thành trung quanh xây dựng cửa ải, hạn chế đi hướng Hắc Tùng lĩnh thương đội. Đây đều là Mân Thôi phu nhân chính miệng nói với Sấu Thử Vương. Nam nhân ánh mắt thành khẩn, mời ngài tin tưởng ta. Dâu nghe xong, lông mày không khỏi nhăn lại. Nam nhân nói được không biết thực hư, nhưng theo suy luận thượng đề cử vô cùng hợp lý. Nhưng rổ hay là hoài nghi. Vậy làm sao ngươi biết? Dâu ngẩng đầu hỏi, ngươi dạng này ở tiền tuyến sưu tập thông tin thám tử, hẳn là sẽ không hiểu rõ như thế tin tức trọng yếu. Tất cả ám sát dò xét trong tổ chức, thông tin cơ bản đều là từ đôi đến đầu, trừ phi người phía dưới cùng tương lai bố cục có quan hệ, bằng không là sẽ không biết phía trên đại nhân sắp đặt. Là Sấu Thử Vương nữ nhân nói cho ta biết. Nam nhân cúi đầu, Sấu Thử Vương còn suy đoán, Mân Thôi phu nhân tiếp xuống rất có thể sẽ châm đối với ngài thương đội, thậm chí ám sát ngài. Rất tốt, đây mới thực sự là tin tức trọng yếu. Dô tán thành gật đầu, ta sẽ thực hiện hứa hẹn không giết người, nhưng người muốn đem cái khác thám tử tất cả đều triệu ra tới. Được rồi tốt. Nam nhân nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hướng rổ quỳ lệ cảm tạ. Dô phất phất tay, ra hiệu cả rủ giờ đem nhân dẫn đi thẩm vấn. Và nam nhân sau khi đi, SMO nhìn về phía rổ, cái đó thám tử chiêu sau đó, ngài thật sự muốn thả hắn sao? SMO nam tước, đây là băng xương chấn, ta nói không tính. Dô nhún nhún vai, cười lấy lắc đầu, rốt cuộc hắn là ngươi trong lãnh địa gian tế, ta nói cái gì chỉ đại biểu chính ta, đại biểu không ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi không muốn giết lời nói, có thể phái đi đào quáng, cũng coi như nhiều cái khổ lực. Ý kiến hay. SMO thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối với rổ khẽ thi lễ, lần nữa thật có lỗi, nhưng ngài bị sợ hãi. Không sao, này không phải là của ngươi sai lầm. Rổ vừa cười vừa nói, ngược lại đạt được không ít tin tức trọng yếu, có thể khiến cho ta trước giờ ứng đối. Chỉ là, SMO nam tước, nghe được Hàn Nhận hầu tức thái độ đối với ta, ngươi còn muốn cùng ta kết minh sao? Đương nhiên. SMO thẳng tắp lồng ngực, không chút do dự nói, Hàn Nhận hầu tức ý, còn không đủ để cho U Lâm gia tộc nam nhân ruồng bỏ minh ước. Không hổ là U Lâm gia tộc nam nhân. Dô gật đầu tỏ vẻ kính ý, lập tức đứng dậy, vậy kế tiếp thám tử sự việc cũng giao cho ngươi, ta thân ái đồng minh. Không sao hết. SMO bảo đảm nói, ta nhất định xử lý tốt, không đi để lọt ngài bất cứ tin tức gì. Dô gật đầu, lập tức mang theo vị vị ẩn rời khỏi phòng nghị sự, trở về khách phòng. Ngươi lần này ngược lại là biến thông minh. Trong hành lang rộ đối với bên người vị vị ẩn tán dương, cho dù không có bất kỳ cái gì bàn giao, ngươi cũng có thể trước giờ phối hợp ta. A. Vị vị ẩn rõ ràng sững sờ, ý của ngài là? Dô cười cười không có giải thích, hỏi, kia nữ thật chiều sao? Chiều a. Vị vị ẩn nói ra, kéo ra ngoài không bao lâu cũng chiều a. Thật chiều a. Dô kinh ngạc nhìn vị vị ẩn. Vị vị ẩn đồng dạng kinh ngạc nhìn dô, ngài không biết sao? Được rồi, không có việc gì. Dô cho rằng vị vị ẩn là cùng chính mình cùng nhau lừa gạt người nam kia thám tử. Không ngờ rằng, nữ nhân kia thật chiều. Xem ra chính mình hay là đánh giá cao hai người kia. Tu phạm khốn cảnh chiêu thứ nhất bọn hắn thì không có chống đỡ. Đối với băng xương chấn mà nói, này nhất định là cái không ngủ ban đêm. Trời còn chưa sáng, vô số tiếng kêu thảm thiết tại trang viên vùng trời quanh quẩn. Bị bắt hai cái thám tử tuần tự khai ra 6 người, sau đó cả rủ dở mang theo thị vệ tìm hiểu nguồn gốc lại bắt 4. 12 người này tồn đang khiếp sợ SMO, lúc này bắt đầu điều tra nghiêm ngặt lãnh địa các loại người khả nghi. Tại thị vệ uy bức lợi dụ dưới, lại bắt tới 8 người. Đương nhiên, 8 người này đều không phải là Hàn Nhận hầu tức người, có hai cái là Sở Lộ Nam tức phái tới, còn có Tây Phương hành tình thám tử, cũng có đơn độc bán thông tin tổ chức. SMO tính tình cho dù tốt, nghe được trước sau sau cầm ra 20 cái thám tử vậy nổi trận lôi đình, bắt đầu đối với tất cả thị trấn bắt đầu đại thanh tẩy. Dù không có tại băng xương trấn dừng lại quá lâu, chờ đợi 2 ngày liền dẫn SMO một bộ phận thủ lao rời đi. SMO dị thường hào phóng, đưa cho rổ 300 mai kim tệ, 5000 cân lương thực, hai bộ ly thủy tinh, cố cùng trang sức, còn có các loại tinh mỹ bằng bạc khí cụ. Rổ không thích những quý tộc này khí cụ, nhưng người khác tặng lễ vật bán đi rất không lễ phép, cuối cùng vẫn mang đi. Tương lai lãnh chúa trang viên tu thành lập xong được, cũng phải có chút ít ra dáng quý tộc vật phẩm. 300 kim tệ rổ lại chuyển giao cho SMO, nhường hắn đem nó cũng đổi thành nô lệ đưa đến trường đồng trấn. Kim tệ thân mình không có giá trị, nhân mới là trọng yếu nhất. SMO sảng khoái đáp ứng, rốt cuộc hiện tại nạn dân đông đảo, nô lệ cũng không thiếu. Mà rồ đám binh sĩ vậy mang theo trường đông chấn nhân lần lượt rút về Hắc Tùng lĩnh. Rồ không cùng theo đội ngũ cùng nhau, mà là mang theo Hàn Sương Lôi đỉnh cùng với Nham Tích, thẳng đến trường đông chấn phía đông núi rừng. Thám tử nói rất rõ ràng, Mân Thôi phu nhân dự định đả kích rồ thương lộ, đến ngăn chặn Hắc Tùng lĩnh phát triển. Nếu như lúc trước, rồ có thể khả năng không có cách, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận chèn ép. Nhưng bây giờ, rồ muốn mở mới thương lộ. Nham Tích, ta muốn ngươi dọc theo sơn cốc này một thẳng về phía trước, mở một con đường. Trên sườn núi, rồ chỉ về đằng trước dãy núi phân phó nói, ngươi có thể xuyên thủng tất cả gặp phải dãy núi lồi núi. Con đường phải tận lực thẳng tắp, chỉ cần ngươi đem con đường này mở ra tới. Dỗ trịnh trọng nhìn dưới thân Nham Tích, ta đem để ngươi có cường đại chân long huyết mạch, dường như Hàn Xương Lôi đỉnh đồng dạng. Hống. Nham Tích hưng phấn gào thét một tiếng, quay đầu, màu vàng kim thụ đồng chầm chậm vào phía trước ngọn núi, như là gặp được long sinh tử địch bình thường, hung tợn nhào tới. Lập tức mở ra miệng to như chậu máu, cắn một cái tại nham thạch bên trên. Cứng rắn nham thạch trong nháy mắt trở thành rứt khoát bánh mít quy, bị điệu long từng ngụm cắn rơi, trong nháy mắt nham thạch thì bị xuyên thủng, lộ ra bên trong bùn đất. Đây đối với Nham Tích càng thêm đơn giản, chân trước điên cuồng vùng đấy. Trên đầu song giác vậy lóe ra tia sáng màu vàng, trong động bùn đất thật nhanh biến mất. Cũng không lâu lắm, Nham Tích thân ảnh thì biến mất tại trên sườn núi, chỉ lưu lại một đen nhánh sơn động. Thực sự là hung manh a. Vivian nhìn thấy một màn này nhịn không được tán thưởng, nhìn về phía rồ, nhìn như vậy, Nham Tích một thiên có thể xuyên thủng một ngọn núi. Không có nhanh như vậy, Nham Tích vậy phải nghỉ ngơi. Rồ cười lấy giải thích nói, tiểu này đào móc sơn động không chỉ tiêu hao thể lực, càng tiêu hao ma lực, bằng không bùn đất sẽ không hư không tiêu thất. Bất quá, rồ nhìn về phía Vivian, kia hai con địa linh ma thọ cơ thể thế nào? Nên còn muốn nghỉ ngơi hai tuần a. Vì bị ẩn liếc trộm một cái Hàn Xương cùng Lôi Đỉnh, hai vị kia ra tay quá mức hung ác, chúng nó nhận không vẹn vẹn là bị thương ngoài ra. Dỗ như có điều suy nghĩ gật đầu, xem ra cần phải phối chế một ít chữa trị ma dược, địa linh ma thọ cơ thể tốt sau khi thức dậy, vậy có thể trợ giúp Nham Tích mở con đường. Bắc cảnh hoang nguyên dãy núi săn sát, nếu như có thể nhiều mở một ít thẳng tắp con đường, như vậy lui tới hiệu suất đem lật tăng trưởng gấp bội. Đi, trước hết để cho kia ba bé con đến giúp đỡ. Dỗ chậm rãi nói, tối thiểu có thể giúp đỡ mở rộng con đường. Nói xong, Dỗ trở mình cưỡi lên Lôi Đỉnh. Đột nhiên nghĩ đến thứ gì, đúng rồi, phụ thân ngươi tổn thương là vì sao, có hay không có đếm thử chữa trị qua. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 265, cư dân mới, 1, chương 265, cư dân mới, 1. Dù không có tại trong núi rừng dừng lại thêm. Cho Nham Tích lưu lại một chi đi săn đội vì hắn dẫn đường cùng đi săn đồ ăn về sau, dù thẳng tắp bay trở về Hắc Tùng lĩnh. Có Lôi Đỉnh cùng Hàn Sương tại, nguyên bản 10 ngày lộ trình, chỉ dùng không đến một nửa thời gian. Không giống với cưỡi ngựa tiến lên, không cần thông qua xương diệp chấn cửa lớn, Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh mang theo một trận gió trực tiếp rơi vào trong trang viên. Dù rời đi trong khoảng thời gian này, ngoài trang viên tường cao nền đất đều đã đánh tốt, rất nhiều phòng gỗ đã dỡ bỏ bắt đầu kiến tạo gạch phòng. Chỉ có Hạ Như hiểu rõ rồ trở về thông tin, sớm chờ đợi tại trang viên trong viện. Sau khi hạ xuống hai người đơn giản thân mật một phen, Hạ Như nói ra, dù là cùng Hạ Lần đã có thể chế tác các loại bình thường dược tề, chỉ cần ngươi hạ lệnh bọn hắn thì bắt đầu đếm thử ma dược. Về phần còn lại kia hai tên học đồ còn cần một quãng thời gian, ba ngày sau lần nạ còn có thể lại đối với hai bọn hắn khảo hạch. Bình thường dược tề tiêu hao đều là thông thường thảo dược, lúc luyện tập chỉ cần lần nạ nắm chắc dùng lượng là được rồi. Nhưng ma dược cần tiêu hao ma pháp vật liệu, ra kho cần phải có rộ hoặc gạ lưu ký tên đồng ý, hơn nữa là định lượng lấy dùng. Rốt cuộc, bồi dưỡng cái khác vu sư học đồ đều muốn lập tốt quý củ, vật liệu không thể tùy ý lãng phí. Đầu tiên chờ chút đã, để bọn hắn tiếp tục quen thuộc tài liệu chia cắt cùng rút ra. Rồi suy nghĩ một lúc, nói ra, ta trước khi đi phân phó tiệm thợ rèn một số chuyện, bên ấy có tiến triển sao? Ừm, hạ bộ trước mấy ngày đến báo cáo, nói ngài giao phó sự việc đã hoàn thành, sau khi trở về có thể đi tiệm thợ rèn kiểm tra. A Di xuất ra một sấp báo cáo, nơi này là một tháng này công tác báo cáo cùng tiến triển, ta cũng chỉnh lý tốt. Khô cực. Dô gật đầu, cảm giác cái kia cho ngươi xứng cái trợ lý, đơn thuần quản lý văn kiện cùng sự vụ trợ lý. Ừ mừng, ta vậy cảm thấy như vậy. A Di gật đầu đồng ý, vậy ngươi liền đi những kia nhận thức chữ biết đếm được hải tử trong chọn hai cái thông minh a. Dô khẽ hôn hạ A Di, ta trước đi tiệm thợ rèn. Đơn giản cáo biệt về sau, Dô thẳng đến tiệm thợ rèn. Còn chưa đi gần, đinh đinh đương đương âm thanh thì hết đợt này đến đợt khác, trong không khí còn mang theo than đá thiêu đốt mùi. Lãnh chúa lao ra, nhìn thấy rổ đám thợ rèn sôi nổi dừng lại công việc trong tay hành lễ, rổ khoát khoát tay để bọn hắn tiếp tục. Nghe nói ta giao phó sự việc đã hoàn thành. Rổ đối với Hạ Mộ hỏi. Đúng thế. Hạ Mộ nhanh lên đem ạ lệ sẽ cùng bần chào hỏi đến. Lãnh chúa lao ra phải nghe phụ ma bản giáp cùng phụ ma phủ văn sư sự việc, cũng là hai người các ngươi đến báo cáo đi. Được rồi. Ạ lệ sẽ túi người đối với rổ thi lễ, sau đó báo cáo. Ngài ban ân tự nhiên chi chủng bỏ tây tạm nhân trung, lại có hai tên thành công thức tỉnh rồi phù văn tiên phú. Dỗ lông mày rất nhỏ thượng thiêu, này đây mong muốn sát suất thành công cao hơn. Tính cả ạ lệ sẽ không sai biệt lắm có 30. Ạ lệ sẽ đầy mắt chờ đợi nhìn dỗ, bọn hắn đã có thể xem hiểu phù văn, chính là còn không có toàn khắc năng lực. Dô đã hiểu ạ lệ sẽ ý nghĩa, đáp ứng nói, ừm, một hồi ta thì sẽ ban cho bọn hắn tình đoán chi phong phụ ma. Kia chín tên bỏ tây tạm nhân cùng ạ lệ sẽ khác nhau ngay tại ở, không có đạt được tình đoán chi phong phụ ma truyền thừa. Cái này cũng cùng dỗ trước đó đoán năng cướp, bỏ tây tạm người thức tỉnh trong quá trình, tự nhiên chi chủng cùng tình đoán chi phong thiếu một thứ cũng không được. Cảm ơn ngài hào phóng, lãnh chúa lao ra. Ạ lệ sẽ ngay cả vội cúi người hành lễ, một bên bẩn đồng dạng mặt mũi tràn đầy kích động. Ba tên phủ văn sư, cự đệ bộ lạc hương khởi thời gian lập tức sẽ tới. Ngoài ra lãnh chúa lao ra, ngài phân phó bình thường bản giáp phụ ma phương án bọn ta vậy thương lượng xong. Ạ lệ sẽ mắt nhìn hạ mổ còn có thủ lĩnh bệnh, bản giáp phòng hộ vô cùng cao, bình thường trường mâu cùng mũi tên đều không thể đâm xuyên, nhưng nó to lớn trọng lượng rất tiêu hao thể lực, cho nên bọn ta cho rằng nhẹ nhàng thích hợp nhất. Đương nhiên, chiến truy giống nhau trọng khí đả kích đối với người mặc bản giáp binh sĩ làm hại vậy tương đối lớn, cho nên vững chắc hoặc là tá lực hai cái này cơ sở phù văn cũng được. Chỉ là bình thường bản giáp chỉ có thể lưu lại một phụ ma. Dỗ như có điều suy nghĩ gật đầu. Bình thường bản giáp lực phòng ngự có thể chống cự tuyệt đại bộ phận cung tiễn, đao kiếm, thương và lợi khí công kích. Lại thêm dòng thuộc tính tăng thêm, vũ khí bình thường căn bản là không có cách xuyên thấu lâm đông thiết vệ hiện tại xuyên thủng sắt. Đương nhiên, cung khí xuyên thấu mang bản giáp binh sĩ dễ tạo thành nội thương cùng gãy xương, nhưng trên chiến trường năng lực huy động chiến truy, còn thật không có bao nhiêu người, không cách nào hình thành quân đội quy mô. Nhưng dòng thuộc tính trong nhưng không có giảm bất bản giáp trọng lượng hiệu quả. Nếu như cái này nhẹ nhàng phụ ma hiệu quả thật tốt, như vậy rất nhiều cần tính cơ động binh sĩ cũng có thể mặc thượng bản giáp. Chỉ ít xuyên 2-3 món bảo hộ yếu hại. Dô truy vấn, các ngươi chuẩn bị cái gì thành phẩm, có thể biểu hiện ra. Có lãnh chúa lao ra. À lệ sẽ đi về phía góc giá vũ khí, lấy một bộ kế tỉ mỉ chế tác bản giáp. Màu sáng bạc giáp ngược mặt ngoài, bao trùm lấy phức tạp mà hoa văn kỳ dị, chính là tinh vi phủ văn phụ ma. Đây là ta làm, phía trên là nhẹ nhàng phụ ma. À lệ sẽ một tay mang theo giáp ngực, phụ ma sau đó rất nhẹ nhàng. Được. Dô gật đầu, đối với thị vệ bên người phất phất tay, sợ, ngươi thử một chút. Đúng, đại nhân. Thị vệ tiến lên đem bản giáp cầm lên, con mắt rõ ràng sáng lên. Nhưng hắn không có vội vã có kết luận, mà là ạ lệ sẽ dưới sự trợ giúp, ở trên người mình vào giáp, đổi thành bản giáp. Đổi xong sắp điều chỉnh thân hình, trên dưới nhảy nhót kiểm tra một phen, đại nhân, ta dám cam đoan cái này bản giáp tối thiểu nhẹ 2 thành. Sắp mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên báo cáo, điều này có thể giảm bớt hàng loạt thể lực tiêu hao, nhất là tại hành quân lên. Không vẹn vẹn là hành quân, nay còn có thể giảm xuống các binh sĩ mặc cánh cửa. Dù trên mặt hiện hiện nụ cười hài lòng, đã chờ mong đội tuần tra toàn thân bản giáp hình tượng. Dỗ nhìn về phía ạ lệ sẽ, cái này bản giáp, ta muốn sản xuất hàng loạt. Nghiệm thu hết bản giáp sau đó, Dỗ liền đem tinh đoán chi phong phụ ma năng lực chuyển cho 2 gã khác thức tỉnh bỏ tây tạm nhân. Nhắc tới cũng thần kỳ, này 2 tên bỏ tây tạm nhân thành công vẽ ra tinh đoán chi phong về sau, giống như khai ngộ bình thường, cái khác đơn giản phù văn cũng sẽ toàn khắc lại. Ạ lệ sẽ trước đó liền để này 2 tên tộc nhân học tập nhẹ nhàng phù văn, 2 tên bỏ tây tạm nhân hoàn toàn sau khi thức tỉnh lập tức liền đầu nhập công tác. Lãnh chúa lao ra, ta còn chuẩn bị cho ngài một kiện khác phụ ma bản giáp. Ạ lệ sẽ không chần chờ, nhanh chóng chạy vào tiệm thợ rèn bùn trong, xuất ra một kiện màu đen bản giáp. Đây là hải văn ma cương bản giáp, lãnh chúa lao ra. Ạ lệ sẽ giới thiệu nói, phía trên này có đâm xuyên phòng hộ, tá lực 2 cái sơ cấp phụ ma, có thể phòng hộ cùn khí cùng xuyên giáp tiễn. Chúng ta lãnh địa xuyên giáp tiễn. Dô kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, lãnh chúa lao ra. Ạ lệ sẽ cười hắc hắc, tối thiểu cần 3 chi phá giáp tiễn bắn tại cùng một vị trí mới có thể có chỗ hiệu quả xuyên thấu cái này hải văn ma cương bản giáp. Không sai, cái này bản giáp có thể phân phối cho các kỵ sĩ. Dô nguyên bản liền nghĩ cho những lâm đông kỵ sĩ kia phân phối cái gì trang bị, hiện tại cái này bản giáp vừa vặn. À đúng, cái này bản giáp còn có thể toàn khắc một cái khác phù văn, nhưng ta cảm thấy nhẹ nhàng hình như không có giá trị. Ạ lệ sệ gãi gãi đầu, cho nên ta không có toàn khắc. Ngươi làm rất không tệ, Ạ lệ sệ. Dô thỏa mãn vỗ vỗ Ạ lệ sệ phía sau lưng, những kỵ sĩ kia nhóm lực lượng cùng sức chịu đựng cũng đầy đủ mặc vào dạng này bản giáp, nhẹ nhàng có giá trị, nhưng hiệu quả chỉ có thể coi là tại tươi hoa đua nở trong hoa viên tăng thêm 1-2 đám mà thôi. Nhưng nếu như tại đây món bản giáp càng thêm thượng phản chân phụ ma, như vậy đều sẽ tăng lên trên diện rộng kỵ sĩ chiến lực, nhất là đối mặt lực lượng ngang nhau đối thủ lúc. Phản chấn phụ ma hiệu quả là làm hộ giáp tiếp nhận lúc công kích, đem bộ phận lực trùng kích phản hồi cho người công kích. Cùng loại trong hiện thực phản tác dụng lực nhưng lo lắng ma pháp cường hóa. Chương 265, cư dân mới 2, chương 265, cư dân mới 2, người công kích hội cảm thấy chấn tay, cánh tay run lên, thậm chí hội bị đánh lui, từ đó hóa giải người công kích tiến công. Ta đã hiểu, lãnh chúa lao ra. À lệ sẽ hưng phấn hồi đáp, ta hiện tại liền đi tăng thêm. Dô đưa tay ngăn cản, phân phó nói, chuyện này ngươi trước đi lại, sau đó trước cho ta làm một bộ hoàn chỉnh, dựa theo đủ dạng hình thể. Được rồi, ta nhớ kỹ. Ngoài ra, ta nói ma lực ổn định cùng dung hợp phù văn, ngươi học tập được thế nào? Dô hỏi. À lệ sẽ gãi gãi đầu, ớ cũng nói, ta nhìn, vậy học, nhưng mà ngài nói luyện kim nổi cùng muôn khuấy không phải là vũ khí cũng không phải đồ phòng ngự, ta cũng không biết được hay không. Với lại muôn khuấy cùng luyện kim nổi cũng phi thường nhỏ, những kia ma lực phù văn rất phức tạp, ta sợ sệt lãng phí ngài thứ gì đó. Không sao, ngươi có thể thử một chút. Dô khích lệ nói, không cần phải sợ thất bại. Kia, lãnh chúa lao ra ngài lại cho ta 2 ngày trời có thể chứ? À lệ sẽ có chút thấp thỏm mà túi thấp đầu, âm thanh càng ngày càng nhỏ, ta nghĩ lại làm quen một chút. Được. Dô vô vô à lệ sẽ phía sau lưng, thả lỏng, chuẩn bị xong nói cho ta biết. Đúng, lãnh chúa lao ra. À lệ sẽ dùng sức gật đầu. Dù không có cho ạ lệ sẽ áp lực quá lớn, lập tức rời khỏi tiệm tợ rèn, đi hướng lần nạ chế dược thất chỉ đạo kia bốn tên ma dược học đồ. Cao kỉnh gió xuân tại trên hoang nguyên càng không ngừng gào thét, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng xanh lét chồi non khỏe mạnh trưởng thành. Trên lưng ngựa gần trong miệng ngậm cây cỏ dại, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía sau lưng uốn lượn đội ngũ. Tất cả trong đội ngũ có mấy trăm tên dị tộc, 6-7 người một đám bị vải đầy thô dây thừng nối liền cùng nhau. Dây thừng theo một cái dị tộc cổ tay ngay cả đến kế tiếp dị tộc cái cổ. Mỗi đi một bước dây thừng đều sẽ lôi kéo, phát ra kéo kẹt tiếng ma sát. Càng quan trọng chính là, như vậy năng lực bảo đảm không ai năng lực tùy tiện thoát thân. Trong đội ngũ có gần quen thuộc bò tây tạm nhân hòa thỏ tuyết nhân. Có thể cũng là bởi vì biết nhau nguyên nhân, bò tây tạm nhân hòa thỏ tuyết nhân buộc chặt vô cùng lòng. Ngoài ra dị tộc đều là gần không quen biết. Đỉnh đầu đều dài nhìn phân nhánh sừng hiệu hiệu nhân, hình thể giống như gần to con người gấu, còn có tuấn mỹ xinh đẹp băng hổ nhân cùng với trường răng nanh lợn rừng nhân. Ngoài ra còn có một chút dã nhân cùng tản bộ tại hoang nguyên thợ săn. Những người này chính là gần cùng cờ dít trong khoảng thời gian này tại đống cốt hoang nguyên, thế đao bình nguyên cùng với băng nguyên sơn mạch thu hoạch. Bọn hắn giấu ở bắc cảnh hoang nguyên các ngõ ngách, cho dù là người thần lần vậy không có tìm được bọn hắn. Nhưng đi săn đội có ưng vũ tộc liệp ưng tìm kiếm, ai cũng tránh không khỏi. Thậm chí lúc này, trên bầu trời còn có hai con liệp ưng tại lượn vòng lấy, thời khắc chầm chậm vào giám thị lấy phía dưới tiếng động. Dừng lại. Gần giơ tay phải lên, tất cả đội ngũ chậm rãi dừng lại. Nghỉ ngơi tại chỗ. Đúng, gần đại nhân. Các binh sĩ quay người, đối với các dị tộc phất phất tay. Đợi đến tất cả mọi người ngồi dưới đất sau đó, gần ánh mắt quét qua tất cả nhân, ta biết các ngươi hiện tại vô cùng sợ sệt, nhưng các ngươi không cần sợ sệt. Gần nâng lấy mũ giáp của mình, âm thanh to, ta cột các ngươi, chỉ là vì bảo đảm các ngươi không có chạy trốn. Chờ đến các ngươi đi Sương Diệp trấn liền biết, chỗ nào là rất thích hợp sinh hoạt chỗ. Chúng ta lãnh chúa, Dô Nam Tước, là rất không tệ người. Gần phối hợp nói xong, bên người thỏ tuyết nhân ngay lập tức phiên dịch quá khứ. Gần dường như là tảng đá ném vào biển cả, không có kích thích bất luận cái gì bằng nước. Người gấu cùng lợn rừng nhân vẫn như cũ trợn mắt chừng chừng, mà những người khác trong ánh mắt phần lớn là e ngại, rõ ràng không tin gần lời nói. Ta quả nhiên không thích hợp làm thuyết khách. Gần lắc đầu, tùy tiện đi, dù sao nhiệm vụ của ta chính là đem các ngươi cũng đưa trở về. Gần trong lòng suy nghĩ, một chi đội tuần tra từ đằng xa chạy tới. Tuần tra đội trưởng gật đầu thi lễ, gần đại nhân, chúng ta là Bắc Bộ thứ 3 đội tuần tra, phụ trách hộ tống ngài hồi Sương Diệp trấn. Tới thật đúng lúc, gần chỉ vào phía sau nói ra, những kia người gấu nhìn kỹ, bọn hắn không thành thật lắm, cái khác cũng còn tốt. Đúng, gần đại nhân. Đội tuần tra nhanh chóng chạy về phía đội ngũ phía sau, nhìn chằm chằm người gấu nhóm. Sau đó không bao lâu lại có hai chi đội ngũ tới đó đứng, gần không tiếp tục nghỉ ngơi, hạ lệnh lên đường. Sương Diệp trấn, chế dược thất. Ma dược phối trí cùng bình thường dược vật phối trí rất giống, vật liệu đều cần dựa theo nhất định phối trộn và trình tự. Dô nhìn trước mắt bốn tên ma dược học đồ, chỉ đạo nói, mà ma dược còn có ngoài ra một chuyện trọng yếu phi thường, chính là ma lực khống chế. Các ngươi cần kéo dài chuyển vận ổn định ma lực, mới sẽ không nhường vật liệu hủy hoại. Dô đem hai mai thủy tinh cầu đặt lên bàn, á lần, rú đài, hai người các ngươi hiện tại muốn luyện tập hướng trong thủy tinh cầu rót vào ma lực. Lúc nào có thể ổn định rót vào một đơn vị ma lực, hai người các ngươi là có thể chế tác ma dược. Dô nhắc nhở, ngoài ra, các ngươi muốn quen thuộc bản thân cảm thụ, rốt cục bao nhiêu là một đơn vị ma lực. Đã hiểu, lãnh chúa đại nhân. Á lần cùng rú lại cùng kêu lên trả lời. Cẩn thận nâng lên thủy tinh cầu đến bên kia luyện tập. Dô thì nhìn về phía có ngoài hai người, đến cho các ngươi hai còn có 3 ngày thời gian, đừng để ta thất vọng. Ô tắc cùng Mozilly song song cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, đúng, lãnh chúa đại nhân. Dô không nói thêm gì, quay người đi ra chế dược thất. Lúc này sắp đi lên trước, thi lễ sau báo cáo, đại nhân, gần đã mang theo dị tộc bọn tù binh quay về. Tốt, chúng ta đi xem xét. Dô gật đầu. Lúc này Dô trước mắt xuất hiện từng đầu hệ thống nhắc nhở, người đã thanh lý, xua tan. Chinh phục đống cốt hoang nguyên bên trên linh trí loại sinh vật, tùy thời có thể chiếm lĩnh đống cốt hoang nguyên là lãnh địa ngươi đã thanh lý, xua tan. Chinh phục hàn cốt lĩnh linh trí loại sinh vật, tùy thời có thể chiếm lĩnh hàn cốt lĩnh là lãnh địa. Dù có chút ngoài ý muốn, hàn cốt lĩnh là nơi vô chủ, thanh lý hết loại người sinh vật có thể chiếm lĩnh người là bình thường. Theo đạo lý nói đống cốt hoang nguyên nên tính là trọng chủ y gia tộc, không ngờ rằng cũng bị chia làm nơi vô chủ. Đương nhiên, ngoài ra dù còn theo hai cái nhắc nhở ở bên trong lấy được ngoài ra một cái tin, băng nguyên sơn mạch còn chưa dọn dẹp sạch sẽ. Chẳng qua cũng bình thường, dãy núi chạy dài ra. Dựa vào cờ rít cùng gần thủ hạ kia hơn 200 người thanh lý không sạch sẽ bình thường. Xem xét hệ thống nhắc nhở cũng không có ảnh hưởng bước chân, rất nhanh Dỗ liền đi tới cửa trấn, nhìn thấy sắc mặt khác nhau dị tộc. Khổ cực, của ta kỵ sĩ. Dỗ đem quỳ một chân trên đất gần nâng đỡ, vô vô hắn giày đặc bà bay, tiếp xuống ngươi có thể nghỉ ngơi một tuần. Là ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta, lãnh chúa đại nhân. Gần cung kính nói. Nhìn thấy gần dáng vẻ, Dỗ cười nói, không cần cẩn thận, giống như trước kia là được. Chỗ như vậy ta nên đối với ngài biểu hiện càng thêm cung kính, phụ trợ ngài uy nghiêm. Gần ngoan ngoãn mà nói ra. Cờ Dít nói cho ta biết, đây là người kỵ sĩ phải làm. Cùng với Cờ Dít những ngày này, gần học tập không ít lễ nghi, rõ ràng chính mình nên tại Dỗ trước mặt càng thành thật. Có nhất định đạo lý, nhưng không hoàn toàn đúng. Dỗ không nói thêm gì, ngươi tùy ý là được, lần này có bao nhiêu người? Tiêu diệt 8 cái bộ lạc, nên có hơn 900 người, nhưng mà chạy rất nhiều. Gần báo cáo, hiện nay mang về là 606 người, còn lại Cờ Dít còn đang truy kích. Ngoài ra còn có những kia 45 tên thợ săn cùng người nhà của bọn hắn, vui lòng gia nhập Sương Diệp trấn, trên đường vậy đang giúp đỡ trông coi dị tộc. Ừm, tốt. Dỗ gật đầu. Lúc này Sở Dị cùng bèn đội vàng chạy đến, lãnh chúa lao ra. Hai người sôi nổi thi lễ. Dô thì đối người nhóm chỉ, các ngươi đi tìm các ngươi riêng phần mình đồng loại, thuyết phục bọn hắn gia nhập Xương Diệp Trấn. Nói xong, Dô ánh mắt quét qua đám người, cuối cùng rơi vào người gấu cùng lợn rừng trên thân người, ta tới phụ trách còn lại cư dân mới. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 266, mật đường cùng lưỡi dao, 1, chương 266, mật đường cùng lưỡi dao, 1. Ngài cẩn thận, lãnh chúa đại nhân. Gần tiến lên nhắc nhở, phía trước cái này người gấu thủ lĩnh bà mỏ rất hung hãn, với lại tính khí nóng nảy, nhường không ít minh đệ bị thương. Ừm. Dô lạnh nhạt gật đầu, chậm rãi đi lên trước. Người gấu bà mỏ mắt nhỏ thiêu đốt lên lửa giận, chăm chú nhìn đi đến trước mặt mình Dô. Hống. Bà mỏ trong cổ họng phát ra trận trận gầm nhẹ, tràn đầy uy hiếp hứng thú. Thu hồi ngươi vô lễ, bà mỏ. Thỏ Tuyết Nhân phiên dịch chủ động nói ra, này là chúng ta lãnh chúa, Hắc Tùng lĩnh Nam Tước, hào phóng vi đại Dô bất kim hương đại nhân. Cút đi, nhát gan Thỏ Tuyết Nhân. Giọng bà mỏ thu cầm, nhân loại lãnh chúa, ta sẽ không giống Thỏ Tuyết Nhân giống nhau hướng ngươi thần phục. Bà mỏ lập tức nhìn về phía Dô, ngươi tốt nhất giết ta, nếu không một ngày nào đó ta muốn xé nát các ngươi. Dô nhìn trước mắt đây gần còn cao hơn tráng đại gia hỏa, không có chút nào phẫn nộ. Vì sao? Dô lưu loát dị tộc ngữ nhường bà mỏ rõ ràng sửng sốt. Không đợi ý hắn bên ngoài, Dô tiếp tục hỏi, người của ta, giết cả nhà ngươi. Bà mỏ phẫn nộ trong nháy mắt cứng đờ. Vậy thật không có. Bà mỏ có chút lúng túng hồi đáp. Vậy ngươi cho ta một cái lý do hợp lý. Dô tiếp tục chất vấn, tại sao muốn xé nát tất cả chúng ta? Nếu như các ngươi người gấu tượng người thằn lằn giống nhau không thích tốt cuộc sống thoải mái, một lòng chỉ nghĩ thị giết, ta hiện tại liền hạ lệnh đồ giết các ngươi tất cả người gấu. Dĩ nhiên không phải. Bà mỏ lớn tiếng phản bác, chúng ta người gấu không phải người thằn lằn giống nhau tàn bạo, chúng ta chỉ thích ăn cái gì cùng đi ngủ. Là nhân loại các ngươi xâm lấn bộ lạc của chúng ta, bắt chúng ta nhân. Xâm lấn? Dô hỏi, các ngươi hiện tại ở lại thổ địa trước đó nên cũng đều bị người thằn lằn chiếm cứ a. Băng Nguyên Sơn Mạch, Đống Cốt Hoa Nguyên, Hàn Cốt Lĩnh, đây đều là người thằn lằn a. Đúng, đúng a. Bà mỏ sững sờ hồi đáp. Cho nên luận thuộc về cũng là người thằn lằn thổ địa đi. Dô không có nhìn bà mỏ, tiếp tục nói, ta mang theo quân đội của ta, dọn dẹp hung tàn người thằn lằn, để các ngươi khỏi bị giết chóc. Ta không chờ mong cảm tạ của các ngươi, nhưng hiện ở khu vực này là của ta không sao hết ta. Bà mỏ bị Dô hỏi được có chút ngây người. Trước đó bộ lạc của mình gặp phải cái khác người gấu, nghe được người thằn lằn tại tùy ý đồ sát thông tin, bọn hắn không thể không di chuyển chạy trốn. Sau đó người thằn lằn biến mất, bọn hắn mới bắt đầu ra đây hoạt động. Kia, bà mỏ bản năng muốn chút đầu đồng ý, nhưng lại kiềm chế. Do đó, là các ngươi xâm lấn thổ địa của ta. Dô ngắt lời bà mỏ chần chờ, chẳng qua không sao, ta vô cùng nhân từ, coi như là chúng ta tại bình thường địa tranh đoạt thổ địa. Dô chất vấn, ta muốn biết, nếu như các ngươi những thứ này người gấu bộ lạc trong lúc đó chém giết lẫn nhau lời nói, người chiến thắng hội sao đối đãi chiến bại người? Trở thành nô lệ hoặc là giết chết? Bà mỏ cúi thấp đầu, rất thẳng thắn, ta yêu thích. Dô cười lấy gật đầu, ta cũng cho ngươi lựa chọn như vậy. Nói xong, Dô lại không để ý đến bà mỏ, quay người đối với vị vị ẩn đưa tay ra. Vị vị ẩn đem bốn cái kẹo mạch nha đặt ở Dô trên tay. Bà mỏ cái mũi có hơi run run, đã ngửi thấy kẹo mạch nha mùi thơm. Ngươi cho dù cho ta ăn ngon, ta vậy sẽ không dễ dàng làm nhân loại các ngươi nô lệ. Bà mỏ lời còn chưa nói hết, Dô liền lướt qua hắn đi về phía đội ngũ phía sau. Dô mãi đến khi trông thấy một tên gấu nhỏ người sau, dừng bước. Nói là gấu nhỏ nhân, nhưng thân cao vậy 1m56. Dô đem kẹo mạch nha cầm lấy, đưa đến gấu nhỏ người trước mặt, nghe Thỏ Tuyết Nhân nói các ngươi thích ăn mật ong, cái này cùng mật ong giống nhau là ngọt, nếm thử. Nhân loại. Bà mỏ lần nữa phẫn nộ, không nên thương tổn hài tử của ta. Bà mỏ gầm thét muốn lên trước, các binh sĩ ngay lập tức tiến lên, đem bà mỏ gắt gao để lại. Người gấu khíu giác vô cùng phát đạt, gấu nhỏ người đã ngửi được trước mặt kẹo mạch nha phía trên mùi thơm. Chăm chăm vào dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh màu hổ phách của đường, gấu nhỏ nhân không nhịn được liếm môi một cái. Nhưng hắn không có đưa tay, chỉ là nhìn đường, lại khiếp đảm xem xét Dô. Yên tâm, không có độc. Dô cầm lấy một cái đặt ở vị vị ẩn trong miệng, vị vị ẩn phối hợp dùng sức bọc một chút. Ăn đi. Gấu nhỏ nhân vui vẻ nắm lên một cái bỏ vào trong miệng. Lập tức trên mặt ngay lập tức chất đầy đủ cười, con mắt híp lại thành một đường nhỏ, thật là ngọt. Thích không? Dô mỉm cười hỏi. Ừ mừng. Gấu nhỏ nhân dùng sức gật đầu. Dô tiếp tục hỏi, vậy ngươi nghĩ về sau thường xuyên có kẹo ăn sao? Muốn. Gấu nhỏ nhân trong thanh âm tràn đầy hưng phấn, lập tức lại có chút sợ hãi cẩn thận hỏi, ta có thể hay không cầm hai cây cho cha và mẹ của ta? Cũng cho ngươi. Dô đưa trong tay còn lại hai cây kẹo mạch nha đều đặt ở gấu nhỏ trong tay. Cảm ơn, ngài là người tốt loại. Gấu nhỏ nhân vui vẻ quay đầu, nhón chân đem kẹo bỏ vào sau lưng nữ gấu trong tay người. Nguyên bản lo lắng nữ gấu trên mặt người ngay lập tức đổi lại đủ cười, nhìn về phía Dô ánh mắt vậy nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Gấu nhỏ nhân xoay người nhìn về phía trước bị đè lại phụ thân, lại quay đầu lại nhìn về phía Dô, thận trọng nói, hảo tâm nhân loại, ngài có thể hay không đừng tổn thương hại phụ thân ta? Đương nhiên có thể. Dô sờ sờ gấu nhỏ đầu, lập tức phất phất tay nhường thị vệ buông tay ra. Gấu nhỏ đuổi nhanh lên trước, vớt ve bà mỏ trên người bùn đất, sau đó đem kẹo đưa đến bà mỏ bên miệng. Bà mỏ trên mặt gạt ra xấu xí lung túng nụ cười, há mồm tiếp nhận kẹo mạch nha. Ngọt không phụ thân? Gấu nhỏ nhân chờ mong nhìn bà mỏ. Bà mỏ gật đầu, rất ngọt. Kẹo mạch nha cũng không có mật ong như vậy ngọt ngào, có thể mang theo một cỗ mùi thơm, hương vị càng thêm dày hơn thực. Quan trọng là mùa đông vừa mới qua đi không bao lâu, mùa hè còn chưa tới đến, bà mỏ đã lâu rồi không có ăn vào mật ong. Trong miệng vị ngọt khơi gợi lên bà mỏ rất nhiều lần nhớ lại. Lúc này bà mỏ ánh mắt bên trong hung quang đã không có, nhìn xem con của mình, lại xem xét rộ. Như thế đồ ăn ngon, tại nhân loại các ngươi thế giới vô cùng chân quý a. Hoàn hảo. Rộ tùy ý nói, tại Xương Diệp trấn không tính chân quý. Vì có nham tích cái này sối đất thần thú tại, Xương Diệp trấn năm nay đã trồng lương thực cao tới 1.8 vạn mẫu, lương thực đã không phải là vấn đề. Rộ còn thật không có nói mạnh miệng. Bà mỏ cúi đầu, có chút ngượng ngùng hỏi, nô lệ kia, năng lực ăn vào sao? Ta nói ngươi có thể không tin. Rộ quay người đối với phía trước cách đó không xa cùng Thỏ Tuyết Nhân tuyên truyền giảng giải Sơ Dị Hồ, nói cho những thứ này người gấu, nô lệ có thể ăn được hay không đến kẹo. Năng lực a? Sơ Dị cười lấy lớn tiếng hồi đáp, trừ ra đê tiện nhất trọng tội nô lệ bên ngoài, nô lệ bình thường 2 tuần một khối kẹo, trung đẳng nô lệ 1 tuần một khối, cao đẳng công tượng nô lệ có công điểm có thể tự mình đổi, muốn lúc nào ăn cái gì ăn. Bà mò nghe xong khắp khuôn mặt là kinh ngạc, nhìn Rộ không tự chủ được tra hỏi vậy chúng ta là cái gì nô lệ? Không phải là trọng tội nô lệ a? Trọng tội nô lệ là những kia không muốn thần phục cùng đầu hàng, hoặc là phạm vào trọng tội người. Rô giải thích nói, bọn hắn mỗi ngày một bữa cơm, làm nặng nhất công việc, khi nào chết rồi khi nào tính. Nô lệ bình thường chính là làm việc tốn thể lực, trung đẳng nô lệ có nhất định kỹ thuật, tỉ như cày ruộng, nuôi dưỡng súc vật. Về phần cao đẳng công tượng nô lệ cùng bình dân một dạng, chỉ là bọn hắn hay là của ta tài sản, không thể rời khỏi Xương Diệp trấn. Rô chỉ hướng mệnh, tỉ như bỏ tây tạm nhân, bọn hắn đều là thợ rèn, sinh hoạt đây bình dân trôi qua hoàn hảo. Nghe xong Rô giải thích bà mỏ trong mắt nhiều một vòng vui mừng, vậy chúng ta tối thiểu là trung đẳng nô lệ a. Chúng ta sẽ tìm tổ ong, bắt ong mật, chúng ta còn có thể nuôi châu rừng. Bà mò nện một cái ngực, chúng ta còn có sức lực. Nếu như không phải nhân loại các ngươi có vũ khí sắc bén cùng áo giáp, lại đánh lén chúng ta, khẳng định không đánh lại được chúng ta. Nói xong, bà mò ưỡn ngực, ra sức cùng Rộ tú cơ thể. Rộ lặng lặng nhìn bà mò, do đó, ngươi muốn dẫn nhìn tộc nhân của ngươi thần phục. Bà mò sắc mặt cứng đờ, lập tức thu hồi nụ cười, học trước đó gần dáng vẻ quỷ gối Rộ trước mặt, cường đại giàu có nhân loại lãnh chúa, hắc bị bộ lạc nguyện ý hướng tới ngài thần phục. Nói xong, cái khác người gấu sôi nổi quỳ xuống đất, hướng Rộ cúi đầu. Rộ thỏa mãn gật đầu, quay đầu nhìn về phía một bên lợn rừng nhân. Vậy mọi người đâu? Chúng ta lợn rừng nhân cũng sẽ không khuất phục tại loại này nho nhỏ ân huệ lên. Đứng ở phía trước xấu xí lợn rừng đầu người linh khắp khuôn mặt là hung ác, chương 266, mật đường cùng lưỡi dao, 2, chương 266, mật đường cùng lưỡi dao, 2, chúng ta Liêu Nha bộ lạc sẽ chỉ thần phục cường giả. Tuyệt đối sẽ không hướng ngươi dạng này gầy yếu nhân loại khuất phục. Lợn rừng đầu người lĩnh ngay lập tức dẫn tới cái khác lợn rừng người phụ họa, nhìn về phía Rộ ánh mắt tràn đầy khinh miệt. Gần trong miệng hùng hùng hổ hổ tiến lên, vừa muốn động thủ bị Rộ đưa tay ngăn lại. Thần phục cường giả, ta yêu thích những lời này. Rộ cười lấy đối với binh sĩ khoát tay, đem hắn dây thừng thổi ra. Đúng, lãnh chúa đại nhân. Binh sĩ không chần chờ chút nào, xoay người vừa cho lợn rừng đầu người lĩnh mở dây thừng, trong miệng bên cạnh lẩm bẩm, ngươi cần phải bị tội đi. Binh sĩ trong đôi mắt mang theo trêu tức, phản phất đang chờ đợi một hồi vở kịch. Lợn rừng đầu người lĩnh nghe không hiểu binh sĩ trong miệng đế quốc ngữ, vẫn như cũ vẻ mặt hung ác cùng ngạo khí. Nhân loại, ngươi không phải muốn khiêu chiến ta đi? Không. Rộ mỉm cười lắc đầu, ta muốn đánh ngươi, tiện thể khiến người khác xem xét lợn rừng nhân nhỏ yếu đến mức nào. Cuồng vọng. Lợn rừng nhân nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới chân đột nhiên dùng sức phát khởi công kích, chết đi, tiểu côn trùng. Lợn rừng nhân thân thể khổng lồ mang theo một hồi cuồng phong, to lớn nắm đấm như là chiến truy hướng phía Rộ nện xuống. Người vây xem không khỏi phát ra tiếng kêu sợ hãi, vừa ăn xong kẹo mạch nha gấu nhỏ nhân thậm chí sợ sệt nhắm mắt lại. Rộ vẫn như cũ mỉm cười đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Ngay tại lợn rừng người nắm đấm sắp đập trúng Rộ nháy mắt, Rộ chân phải đột nhiên đá ra, chính giữa lợn rừng người ngực. Ầm. Lợn rừng nhân thân thể cao lớn trong nháy mắt bay ngược, hung hăng đập xuống đất. Một nháy mắt mặt đất cũng tại rung động, bùn cát bụi mù tứ tán bay ra. Bà mò hít một hơi lãnh khí, này, làm sao có khả năng? Cái khác người vây xem càng là hơn kinh ngạc, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Cái này nhìn lên tới gầy nhân loại nhỏ bé lãnh chúa, lại thoải mái mà đạp bay to con lợn rừng nhân. Các binh sĩ lại không ngạc nhiên chút nào, khỏe miệng mang theo không kiềm chế được đắc ý mà gần càng là hơn hai tay khoanh ở trước ngực, thấy vậy say sưa ngon lành. Lợn rừng nhân ho kịch liệt, tới lại ngực dãy rủa lấy đứng lên, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng không dám tin. Không thể nào, ngươi chỉ là cái gầy yếu nhân loại. Lợn rừng nhân lần nữa phóng tới Rộ. Lần này hắn học thông minh. Không kinh thường nữa công kích này bọn, trực tiếp huy quyền đánh tới hướng Rộ. Rộ vẫn như cũ đứng tại chỗ, nghiêng người đồng thời tùy ý vung ra một quyền, tinh chuẩn đánh trúng lợn rừng người cằm. Giang rắc một tiếng vang dọn, xương cốt đứt gãy âm thanh rõ ràng có thể nghe. Lợn rừng người thân thể hướng về sau bay rất ra ngoài, lần nữa nặng nề mà đập xuống đất. Cho dù không có nóng rực năng lượng tại, Rộ lực lượng cũng tuyệt không phải một cái lợn rừng người có thể đây. Một quyền này xuống dưới lợn rừng người đã nhưng miệng phun máu tươi, ngửa đầu nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy đau khổ, trong lúc nhất thời lại không đứng dậy được. Rộ không hứng thú ngược loại thực lực này nhỏ yếu lợn rừng nhân. Sở dĩ muốn tự mình ra tay, chẳng qua muốn giết gà dọa khỉ. Gần, nói cho lo dần sở. Rộ cầm ra lụa xoa xoa tay, phân phó nói, những thứ này lợn rừng nhân tạm thời đưa đến mỏ đá, đãi ngộ trước dùng đê tiện nhất trọng tội nô lệ đãi ngộ. Không sao hết, lãnh chúa đại nhân. Gần quét miệng, sảng khoái lên tiếng, ánh mắt trêu tức liếc qua lợn rừng nhân. Ta nói cho các ngươi biết, Xương Diệp trấn không chỉ có mật đường, còn có lưỡi dao. Rộ ánh mắt quét qua tất cả dị tộc, các ngươi thần phục tự nhiên có cuộc sống tốt đẹp, nếu như không thần phục ta cũng có thể ép ít các ngươi trên người dọn cuối cùng dầu. Rộ vừa dứt lời, Thỏ Tuyết Nhân hòa bỏ Tây Tạng Nhân lần lượt quỳ xuống. Còn lại dị tộc thấy thế, vậy lần lượt địa nằm rạp trên mặt đất. Sư thiếu thành, Loan Quang tử quán, lầu 2 trong phòng khách. ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa thông gió vẩy vào trên mặt anh Tuấn. Weston chờ mình, nhắm mắt lại trên mặt lộ ra khẽ khẽ đau khổ, dùng sức xoay xoay lưng. Đêm qua rượu cồn còn tại trong mạch máu chảy xuôi, tăng thêm trung niên người phụ nữ điên cuồng cố gắng, nhường Weston vẫn như cũ đầu đau muốn nức. Hắn đưa tay muốn xoa xoa huyệt thái dương, nhưng lại phát hiện cánh tay căn bản là không có cách di động. Sở Sản Nạ phu nhân, chúng ta còn muốn chơi à? Weston mang trên mặt định nọt nụ cười, chậm rãi mở mắt ra. Đột nhiên bừng tỉnh, hắn phát hiện mình bị vững vàng buộc trên ghế, trên người thô ráp dây gai đã siết vào da thịt. Trong phòng cái nào còn có cái gì phong bận dư âm phu nhân? Tỉnh rồi. Một cái thanh âm trầm thấp theo trong bóng tối truyền đến. Weston quay đầu, đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Một cái khoác lên áo bào đen, mang theo mặt nạ thân ảnh đang theo dõi hắn, thụ đồng trong lộ ra đáng sợ hung quang. Trong tay còn luốt luốt một cây dao găm, chậm rãi đi đến trước mặt hắn. Không, đừng có giết ta. Do Weston đang run rẩy, ta đem kim tệ cũng cho ngươi. Ta không muốn tiền. Che mặt bóng đen mở miệng nói, ta nghĩ cùng ngươi tâm sự. Hắn đi đến Weston trước mặt, dao găm nhẹ vỗ về người ngâm thơ dòng gò má. Đừng, đừng tổn thương hại ta mặt, ngươi nghĩ trò chuyện cái gì đều được. Weston khẩn trương cầu xin tha thứ. Ta yêu thích loại người như ngươi vậy, bóng đen thấp giọng hỏi, ngươi phục thị vị phu nhân kia bên cạnh có vị mật thám, nói cho ta biết tên của hắn. Ta phục thị phu nhân có rất nhiều. Weston nói đến một nửa đột nhiên bừng tỉnh, ngươi là nói Sở Sản Nạ phu nhân. Bóng đen không trả lời, tiếp tục ép hỏi, ta muốn tên của hắn cùng hình dạng. Ta không biết. Weston giọng nghẹn nào nói, ta chỉ là cái người ngâm thơ rong. Ngẫu nhiên phục thị nàng. Bóng đen đột nhiên che Weston miệng, dao găm trong nháy mắt lướt qua Weston lồng ngực, một đạo đỏ tươi huyết ấn trong nháy mắt dì ra. Tất nhiên tới tìm ngươi, ngươi nên đã hiểu. Ta đã hiểu rõ ngươi là nàng sủng ái nhất tình nhân. Bóng đen tỉnh táo nói, lại cho ngươi một cơ hội, nói cho ta biết tên. Nói xong, dao găm đặt tại Weston trên mặt. Sợ hãi nhường Weston trong mắt hiện hiện nước mắt. Hắn nhớ tới Hồng sư thiếu phu nhân ôn nhu ôm ấp, nhớ tới những kia mỹ hảo ban đêm. Nhưng so với mặt mình, những thứ này cũng không trọng yếu. Rốt cuộc hết rồi mặt, chính mình đều sẽ chết tất cả. Ta nói. Weston thấp giọng, dường như thì thầm nói ra, nhân ta chưa từng thấy, chỉ nghe bên người nàng thị vệ báo cáo qua, gọi Sam. Rất tốt. Bóng đen tán thành gật đầu, tiếp tục. Sở Sản Nạ bên cạnh thân cận nhất kỵ sĩ, thị vệ, còn có người làm. Không phải nói chỉ là mật thám sao? Weston trừng to mắt. Mới vừa rồi là mua mặt của ngươi, hiện tại là mua mệnh của ngươi. Bóng đen bình tĩnh nói. Được rồi. Weston ranh giới cuối cùng dường như một tầng giấy cửa sổ, xuyên phá vậy liền rách. Sở Sản Nạ tín nhiệm nhất là kỵ sĩ cổ tà luyện. Còn có nam tức bồn tần. Quản gia phở răng vậy cùng Sở Sản Nạ ái muội không rõ, hắn quản lý phu nhân tất cả tài sản. Còn có thị nữ trưởng mệnh dị ản. Do Weston càng ngày càng nhỏ. Nàng hiểu rõ Sở Sản Nạ tất cả bí mật, bao gồm làm việc và nghỉ ngơi quy luật cùng ẩm thực quen thuộc. Thị vệ ta không biết, nhưng cùng ở người nàng bên cạnh đều là thân tín của nàng đi, chí ít có dễ lộ. Weston không chần chờ, một mạch đem tự mình biết sự việc cũng thổ lộ ra. Rất tốt, ngươi làm không tệ. Bóng đen thỏa mãn gật đầu. Vậy ngươi năng lực? Weston lời còn chưa nói hết, đột nhiên cảm giác sau gáy một cỗ kịch liệt đau nhức, lập tức nghiêng đầu ngược lại trên ghế. Sau đó bóng đen đứng dậy, không hay xảy ra điệu nhẹ nhàng gõ cửa phòng một cái. Cũng không lâu lắm, một cái tiểu bảo thận trọng đẩy cửa ra, đại nhân, cũng thẩm hỏi xong. Bóng đen gật đầu, hắn đều nói xong rồi, sau đó ngươi giúp ta viết xuống đến truyền lại cho ngươi thủ lĩnh, ta không biết viết chữ. Không sao hết. Tiểu bảo đội vàng xuất ra một khối vải rách cùng bút than. Sam. Bóng đen đem từng cái danh tự nôn lộ ra, tiểu bảo nhanh chóng viết xuống. Một lát sau, tiểu bảo viết xong nhét vào trong ngực của mình. Khổ cực, đại nhân, ta hiểm hộ ngài ra ngoài. Tiểu bảo cẩn thận hỏi. Không cần, bóng đen nhìn trên ghế Weston, ngươi đem hắn an bài tốt đưa tiễn, tạm thời nốt lại không muốn lộ tin tức. Không sao hết, đại nhân. Tiểu bảo nặng nề mà gật đầu lên tiếng, khắp khuôn mặt là nụ cười. Ngài yên tâm giải quyết tốt hậu quả sự việc giao cho ta. Sau đó bóng đen gần sát cửa sổ, tại tiểu bảo ánh mắt khiếp sợ bên trong, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Thật là đáng sợ. Tiểu bảo trong lòng không nhịn được nghĩ. Lãnh chúa đại nhân thật không biết là sao thu phục những thứ này mèo rừng người, này nếu trộm đồ ai cũng ngăn không được ca mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 động. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 267, khi tất yếu ta sẽ ra tay, 1, chương 267, khi tất yếu ta sẽ ra tay, 1. Thời gian một tuần, lợn rừng nhân bị trục xuất đến mỏ đá thông tin rất nhanh truyền ra. Vì Sương Diệp trấn tất cả nô lệ nhà Ando An sắp xếp cùng nhau, các nô lệ đang dùng cơm lúc đều có thể nhìn thấy riêng phần mình đãi ngộ, ngẫu nhiên nói chuyện phiếm. Trung đẳng nô lệ trước hết nhất đi ăn cơm, sau đó là nô lệ bình thường, cao đẳng công tượng nô lệ lại có chính mình tiểu táo, dùng quá mức công điểm đổi thịt nướng loại hình đồ ăn. Mà trọng tội các nô lệ và tất cả mọi người sau khi ăn xong, có cái gì ăn cái gì, không đủ thì dùng nước dùng đỡ đói. Như vậy tất cả mới tới dị tộc đều thấy được lợn rừng nhân ăn dừng lại ngừng heo ăn. Chỉ có mỗi thứ tư cuối tuần, lợn rừng nhân mới có thể ăn được hai khối khô cứng bánh mì đen trong sinh hoạt hạnh phúc là tương đối ra tới. Mới tới dị tộc nhìn thấy lợn rừng nhân tình trạng kiệt sức dáng vẻ cùng đầy người vết roi, cảm giác hạnh phúc càng thêm mãnh liệt. Nhìn về phía rổ trong ánh mắt lại nhiều hơn mấy phần e ngại. Chính như lúc này lãnh chúa trong đại sảnh, người gấu túi đầu không dám nhìn rổ. Rổ đem xử lý tốt báo cáo để ở một bên, tùy ý mà hỏi thăm, một tuần này qua thế nào, bạn mò? Rất tốt, lãnh chúa đại nhân. Bạn mò không người hồi đáp, không cần ra ngoài đi săn, vậy không có nguy hiểm gì. Mỗi ngày nền tảng đá đốn cây có thể có đồ vật ăn, cuộc sống như vậy trước kia cũng không dám tưởng tượng. Hiện tại chỉ là để các ngươi thích hướng Dương Diệp Trấn sinh hoạt, về sau có rất nhiều chuyện muốn làm. Dô tựa lưng vào ghế ngồi, hỏi, nghe nói các ngươi người gấu hội nuôi ong mật.
Đúng vậy, mùa này đúng lúc là bắt ong mật lúc.
Bạn mò nói ra, bắt được sau nuôi, mùa đông tiến đến trước có thể thu hoạch một ít mật ong.
Dô nhíu lông mày, cụ thể làm thế nào?
Chúng ta có thể tìm được hoang dại tổ ong, đem phong hậu bắt lại mang về doanh trại, bầy ong hội đi theo phong hậu cùng nhau cùng chúng ta hồi doanh trại.
Bạn mò giải thích nói, sau đó đem trang kiện thân cây khô đào rỗng, bên trong lại cắm vào mấy khối then cái, nhường ong mật ở bên trong kiến tạo xào huyệt.
Bình thường có 3-4 tầng, phía trên đều là phong hậu đẻ trứng chỗ, ở giữa có mật ong, phía dưới đều là cặn bã.
Thân cây khía cạnh dự lưu một cái đại một nhét khẩu, mùa thu mở ra nhét khẩu, có thể từ bên trong đào mật ong.
Bạn mò nói được say xương ngon lành, kỳ thực chính là cùng loại phong nông dùng thùng nuôi ong.
Ong mật sẽ không ngủ đâu ngươi.
Dô hiếu kỳ hỏi.
Bạn mò cười hắc hắc hai tiếng, chúng ta người gấu da dày không sợ, với lại có phương pháp đặc thủ trấn an ong mật.
Dô gật đầu một cái, nếu như năng lực có ổn định mật ong đúng là một kiện cực kỳ tốt sự việc.
Mật ong không vẹn vẹn là ăn, còn có thể trị liệu vết thương, phòng ngừa lây nhiễm, một ít ma trong dược cũng sẽ dùng đến mật ong.
Kia mùa đông làm sao bây giờ?
Dô đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, ong mật tại mùa đông sẽ không chết sao?
Bạn mò sửng sốt một chút, lập tức chuyện đương nhiên nói ra, mùa đông không cần phải để ý đến a, ong mật chết thì đã chết,
sang năm mùa xuân lại bắt mới là được.
Dô khoe miệng giật một cái,
chăm chăm vào bạn mò nhìn một lúc lâu, dô hỏi, ngươi xác định?
Đương nhiên xác định.
Bạn mò gật đầu như dã tỏi.
Chúng ta người gấu cũng là làm như vậy,
hàng năm bắt một nhóm mới ong mật, dẹp xong mật ong thì mặc kệ.
Dô vuốt vuốt huyệt thái dương.
Bạn mò.
Dô thở dài, nếu như ngươi nhường ong mật an toàn qua mùa đông, năm thứ hai mật ong sản lượng hội cao hơn, với lại không cần lại lần nữa thuần hóa bầy ong.
Bạn mò chớp chớp mắt nhỏ, gãi gãi đầu, thế nhưng
mùa đông chúng nó không sinh mật a.
Hắn hoang mang nói, nuôi chúng nó làm gì?
Dô chăm chăm vào bạn mò, có loại thật sâu cảm giác bất lực.
Mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng đã hiểu bạn mò nói tới.
Rốt cuộc hắn chỉ là dựa vào nguyên thủy thô kệch cách thức sinh hoạt bộ lạc dân, không có kéo dài phát triển tư duy cũng bình thường.
Được rồi, Dô khoát qua tay, ngươi trước dựa theo phương thức bình thường bắt ong mật, mùa đông làm sao nhường ong mật qua mùa đông phương thức ta tới sắp đặt.
Đúng, đại nhân.
Bạn mò như chút được gánh nặng, lập tức hỏi, vậy chúng ta nên tìm ai mang bọn ta đi bắt?
Nói với kỳ tài, nhường hắn liên hệ đi săn đội.
Dô phân phó nói, bọn hắn sẽ an bài các ngươi đi trong rừng rậm tìm tổ ong.
Kỳ tài hiện đang phụ trách dị tộc nô lệ đại bộ phận sự vụ, cùng loại US phụ trách dã nhân sự vụ, cũng coi là vì lo dần sờ gánh vác một bộ phận công tác.
Nhớ kỹ, muốn bắt sống được bầy ong, đừng quá mức bạo lực.
Dô dặn dò.
Yên tâm đi, đại nhân.
Bạn mò vô bộ ngực bảo đảm nói, chúng ta người gấu tối hiểu ong mật.
Ừm, mau đi đi.
Dô khoát khoát tay.
Bạn mò vừa muốn quay người rời đi, đột nhiên lại dừng bước.
Đại nhân, còn có một việc.
Bạn mò báo cáo, ta biết những bộ lạc khác vị trí, với lại tại băng nguyên sơn mạch chỗ sâu, còn có gấu trắng nhân bộ rơi.
Gấu trắng nhân.
Dô mắt sáng rực lên, gấu trắng nhân với các ngươi có gì khác biệt?
Cùng chúng ta tính đồng loại, nhưng mà bọn hắn chống cự giá lạnh năng lực mạnh hơn chúng ta, vậy thích rét lạnh.
Nhưng nếu như đại nhân cần, tộc nhân của ta có thể dẫn đường.
Ta yêu thích tin tức này, bạn mò.
Dô tán dương mắt nhìn bạn mò, túi đầu trên giấy thuận tay viết mấy dòng chữ, đưa về phía bạn mò.
Cầm tờ giấy này đi tìm kỳ tài, nhường hắn dẫn ngươi đi lo dần sờ nhận lấy kẹo cùng thích cô, sau đó đem thông tin mang cho gần.
Còn lại bọn hắn sẽ an bài.
Dô việc hiện tại vụ bận rộn, không thể tự thân đi làm.
Tiểu này năng lực giao cho chuyện của người khác, hiện tại Dô cũng chỉ chú ý kết quả.
Bạn mò liên tục túi đầu, tiến lên đem tờ giấy tiếp đưa tới tay.
Phía trên chữ viết hắn xem không hiểu, nhưng bạn mò tuyệt đối tin tưởng thứ này năng lực đổi được ăn.
Tiện thể nói cho cái khác dị tộc, chỉ cần biết rằng đồng tộc thông tin đều có thể báo cáo.
Dô lạnh nhạt nói, như vậy các ngươi không chỉ có thể nhường đồng bào đến Xương Diệp trấn hưởng phúc, chính mình cũng sẽ nhận lấy đến nhiều hơn nữa khen thưởng.
Ngài yên tâm, ta nhất định nói cho bọn hắn.
Bạn mò cẩn thận nói ra, vậy ta đi xuống trước bắt ong mật.
Ừm.
Dô phất phất tay, bạn mò cúi người hành lễ lui ra.
Bạn mò rời khỏi không bao lâu, lo dần sờ gõ cửa một cái, mang trên mặt thần bí nụ cười đi đến.
Sau lưng còn đi theo ba tên bạch hồ nữ.
Hồ nữ hóa thu không nhiều, làn da trắng non không lông, cùng loại nhân loại tinh xảo khuôn mặt mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, nhạt.
Tóc dài như hoa tuyết thuần trắng, đỉnh đầu lộ ra một đôi lông xù màu trắng nhọn, thỉnh thoảng có hơi run run.
Này ba tên hồ nữ cũng không cao, khoảng tại 1m6 đến 1m7 trong lúc đó, thân hình khéo léo đẹp đẽ, vòng eo xíu xiu.
Các nàng túi đầu không dám nhìn thẳng Dô, nhìn qua rất yếu đuối.
Do xét hết ba tên bạch hồ nữ, Dô nhìn về phía lo dần sờ, ngươi đây là?
Lao ra, các nàng cơ thể mảnh mai, khí lực nhỏ, làm không là cái gì sống lại.
Lo dần sờ cười lấy giới thiệu nói, tuy nhiên dung mạo mỹ mạo, học tập đồ vật lại nhanh, công việc trên tay vậy rất khéo.
Nói xong, lo dần sờ quay đầu phân phó nói, ba người các người, cho lãnh chúa lao ra phơi bày một ít.
Ba tên hồ nữ đồng loạt cầm bước lên váy bốn gối hành lễ, tôn quý lãnh chúa lao ra, ngày an.
Như chuông bạc thanh thúy thanh băng ghi âm nhìn nhu hòa vũ mị, như là gió xuân phất qua trong lòng.
Quan trọng là, các nàng ba cái trong miệng thốt ra đều là tiêu chuẩn đế quốc ngữ.
Đồng thời, lo dần sờ lại đặt một sấp giấy phóng tới rổ trước mặt, phía trên là một ít siêu siêu mẹo mẹo đế quốc chữ viết, các nàng là ưu tú nhất, ba người đã biết viết hơn 60 cái từ ngữ, đơn giản toán thuật vậy không có vấn đề gì cả, thông minh như vậy lại thiếu nữ xinh đẹp phóng tại chỗ khác đều là lãng phí.
Lo dần sơ đề nghị, ta nghĩ các nàng đặt ở ngài bên cạnh làm ngài trợ lý, phục thị ngài sinh hoạt thích hợp nhất.
Không chỉ có thể làm cho các nàng càng nhanh học tập tri thức, còn có thể hiện lộ rõ ràng ngài tôn quý lãnh chúa thân phận.
Ừm, nói được dường như có đạo lý.
Dô đem ánh mắt chuyển qua Lo Dần Sờ trên người. Chỉ là nghe Lo Dần Sờ giới thiệu trong tràn đầy tiêu thụ hương vị, Dô luôn cảm giác Lo Dần Sờ câu tiếp theo hội toát ra một câu, chỉ cần 998, hồ nữ mang về nhà. Đã ngươi cũng cảm giác cho các nàng tốc độ học tập nhanh, vậy liền lưu lại. Dô sắp đặt nói, vừa vận ạ liệu cũng cần trợ lý. Bất quá, những kia nam tính bạch hồ nhân sắp đặt đến đâu rồi? Bọn hắn vậy vô cùng thông minh, năng lực học tập tốt, còn biết chế tác các loại cảm bẫy, thợ một công việc thủ công vậy rất không tệ. Lo Dần Sờ trên mặt có chút khó khăn, tổng cộng cũng liền 32 tên, Genes, hóa lớn đều muốn những thứ này bạch hồ nhân, chính ta cũng muốn lưu lại mấy cái. Vậy ngươi thì cân nhắc sắp đặt đi. Dù không có nhúng tay, cái này mang ý nghĩa đã khuynh hướng Lo Dần Sờ. Rốt cuộc thợ săn cùng thợ một tại người bình thường bên trong cũng có thể tuyển chọn, nhưng có tài quản lý người vẫn là hiếm thấy. Được rồi, lao ra. Lo Dần Sờ gật đầu, lập tức đối với ba tên hồ nữ khoát khoát tay, còn không nhanh đi phục thị chúng ta lãnh chúa lao ra. Giọng Lo Dần Sờ trong mang theo thượng bị giả mệnh lệnh, ba tên hồ nữ vội vàng nghe lời tiến lên. Nắn vai, xoa chân, ngược lại để rổ có chút không theo cho. Nhớ kỹ a, chỉ có đem lãnh chúa lao ra phục thị tốt, chúng ta mới có ngày sống dễ chịu. Lo Dần Sờ dặn dò. Những ngày an nhàn của các nàng trong cũng có một bộ phận muốn cảm tạ ngươi. Rổ cười lấy nhìn về phía Lo Dần Sờ, nếu không phải gần tịch thu bọn hắn tất cả tài sản, ta thật cảm thấy bạch hồ nhân hối lộ ngươi. Chương 267, khi tất yếu ta sẽ ra tay. 2. Chương 267, khi tất yếu ta sẽ ra tay. 2. Lo Dần Sờ sắc mặt siết chặt, vội vàng khoát khoát tay, ta cũng không thu cái gì hối lộ, ngài cho những kia kim tệ ta còn không có chỗ tiêu xài đấy. Dô cười cười, đối với Vị Vị Ẩn phất phất tay, dặn dò hai câu. Sau đó Vị Vị Ẩn vào phòng ngủ, lấy ra hai cái hộp gỗ giao cho Lo Dần Sờ. Lo Dần Sờ mặt ngơ ngác, lao ra ngài đây là tặng cho ngươi hai vị kia thế tử. Dô cười nói, ngươi cũng coi là tâm phúc của ta, nên có điểm quý giá gia sản. Cảm ơn ngài ban thưởng. Lo Dần Sờ có chút mừng rỡ mở ra hộp gỗ, trong nháy mắt bị bên trong tinh xảo đồ trang sức kinh ngạc đến. Lo Dần Sờ mặc dù là thương nhân, cũng bất quá là biên thành tiểu thương phiến, chưa từng thấy cái gì tinh phẩm quý tộc đồ trang sức. Lao ra, này quá quý giá đi. Không thích. Dỗ nhìn Lo Dần Sờ không biết làm sao dáng vẻ, khoát khoát tay, kia trả lại đi. Lo Dần Sờ sắc mặt cứng đờ, vội vàng túi người thi lễ, lao ra ta bên ấy sự việc vẫn rất nhiều, gấp đi trước. Lần nữa cảm ơn ngài ban thưởng. Lo Dần Sờ đem đồ vật nhét vào trong lực, chạy trốn bình thường một đường chạy, nhanh rời đi lãnh chúa đại sảnh. Dỗ nhìn hắn dáng vẻ, nhịn không được cười nói, gia hỏa này còn cùng ta chứa. Dỗ quay đầu nhìn về phía ba tên hồ nữ, vũ mị dáng vẻ sát thực làm cho người thương tiếc, đấm chân khí lực cũng rất là yếu đuối. Tốt, Lo Dần Sờ tất nhiên nói các ngươi thông minh, thì không nên làm những thứ này vụn vặt sự việc. Dỗ đưa tay nhường hồ nữ dừng lại, sau đó đem liền gọi tới. Này ba cái hồ nhân do ngươi đến sắp đặt cùng dạy bảo, tỉ như của ta nhận trình an bài sự việc cũng giao cho các nàng. Dỗ phân phó nói. Được rồi, lãnh chúa lao ra. Lịch nhìn ba tên hồ nữ, khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt mang theo một ít căng thẳng. Dỗ nhìn ra tên này tâm tư của thiếu nữ, nói thêm, các nàng về sau cùng những chuyện ngươi làm không giống nhau, của ta áo cơm hay là người phụ trách. Các nàng ba người còn muốn học tập chữ viết cùng toán thuật, thiếu sắp đặt một sự tình cho các nàng, chủ yếu là để các nàng quen thuộc công tác quá trình cùng cuộc sống của ta quen thuộc. Dỗ nhường lì trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, trên mặt hiện nụ cười, nô lên lồng ngực, ngài yên tâm, ta nhất định an bài tốt. Ừ, đi thôi. Dỗ phất phất tay, lịch túi người thi lễ, mang theo ba tên hồ nữ rời khỏi. An bài tốt đây hết thể về sau, Dỗ tiếp tục xem xét bộ nông nghiệp báo cáo. Gieo hạt đã đến hồi cuối, nhưng bộ nông nghiệp công việc một chút không ít. Trừ ra lương thực bên ngoài, vì phong phú chính mình bản ăn, Dỗ còn nhường một thửa trồng không ít rau dưa. Củ cải, hành tây, tỏi, cải bắp, cải bò xôi, đậu Hà Lan và chờ đều mặc cắm trồng ở lãnh địa chung quanh thổ địa bên trên. Khai hoang mới thổ địa chung quanh còn muốn xây dựng tưới tiêu mương nước, Dỗ nhường một thửa sắp đặt sửa sang lại sau giao cho công trình đội. Tiểu này trước kia hưng sư động chúng đại công trình, đợi đến nham tích nhín chút thời gian trở về, mấy ngày có thể hoàn thành. Ngoài ra, Dỗ còn hạ lệnh nhường một thửa sắp đặt mấy chi đội tuần tra tại đồng ruộng định thời gian tuần sát, không chỉ quan sát mầm non mọc, còn muốn thường xuyên chú ý không giống nhau mầm non. Ai cũng không biết những thứ này người kế tục lúc nào sẽ biến dị. Những ngày này đã lục tục ngao ngoe phát hiện hơn ngàn khỏa đủ loại biến dị ma thực, vườn cây hàng rào vừa vây tốt, bên trong đã trồng các loại ma thực. Dỗ xử lý tốt những thứ này về sau, mới khởi thân, bên cạnh Vị Vị Ẩn trước tiên mở miệng, nam tước đại nhân, tỷ bên ấy mới xèn báo cáo, tuyết mạch thành thủ. A. Dỗ trên mặt hiện kinh hỉ, đi, cùng đi xem nhìn xem. Không có chút gì do dự, Dỗ mang theo Vị Vị Ẩn thẳng đến tuyết mạch hai mẫu đất. Đặc biệt băng lam ruộng lúa mạch tại gió nhẹ hạ nổi lên trận trận làm lòng người say gợn sóng, hoàn toàn là một bộ như mộng ảo cảnh sắc. Trong suốt long lanh mạch tuệ tại dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh, như là vô số viên kim cương tô điểm tại đồng ruộng. Thật đẹp a. Dịu trong ánh mắt lóe ra hồng ánh, Vị Vị Ẩn vậy nhìn xem ngốc tại chỗ. Càng đừng đề cập cái khác chưa từng thấy châu đáo vu sư các thiếu nữ. Dỗ vậy kinh ngạc tại xinh đẹp như vậy cảnh tượng, nhịn không được đi lên trước, túi người, lấy tay nhẹ vỗ về mạch tuệ. Lạnh buốt xúc cảm theo đầu ngón tay truyền đến, Dỗ vậy cảm nhận được trận trận ma lực. Mỗi một khỏa mạch hạt cũng trong suốt long lanh, lộ ra băng hào quang màu xanh lam, giống như nội bộ niềm phong tích chữ nhìn từng hạt bông tuyết. Tuyết mạch rơm rạ cứng cỏi thẳng tắp, Dỗ đưa tay nhân xuống, phát hiện đây bình thường lúa mì rơm rạ càng thêm rắn chắc. Này rơm rạ, tính là một loại ma pháp vật liệu a? Dỗ nhìn về phía A Diệu hỏi. A Diệu gật đầu, giới thiệu nói, bình thường nhất, ma pháp bút có thể dùng cái này rơm rạ là cán bút, nhưng mà thời kỳ thượng cổ vu sư học đồ bình thường đều đem nó là ma thú đồ ăn. Thật giàu có. Dỗ lại sờ lên râm rạng, cảm giác thứ này cũng được, chế tác giấy ma pháp trường đi. Đương nhiên, hiện tại này hai mẫu đất còn không thực tế. Dỗ đưa tay lấy xuống một tuệ tuyết mạch, lột ra một khỏa mạch hạt, bỏ vào trong miệng. Mắt lạnh cứng rắn cảm giác dường như trong miệng hô một hạt đá lạnh, nhưng lại sẽ không để người cảm thấy rất lạnh, tỉ mỉ phẩm vị ngược lại có một loại tươi mát thơm ngọt. Mùi vị kia, Dỗ tỉ mỉ phẩm vị, còn không có cách nào hình dung, có điểm giống bạc hà vị kẹo, vẫn còn không có kẹo như vậy ngọt cùng hương. Thế nào? A Dịu đầy mắt chờ mong. Dỗ đem mạch tuệ đưa cho A Dịu, ngươi nếm thử đi. A Dịu hai tay cẩn thận tiếp nhận, lấy xuống một hạt phóng ở trong miệng, nheo mắt cẩn thận thể vị. Cảm thấy hứng thú đều có thể nếm thử. Dỗ đem mạch tuệ lấy tới, nhưng chỉ có lần này, còn lại đều phải để lại mặt trùng. Cũng không phải Dỗ keo kiệt, chủ yếu là tuyết mạch quyết định Bắc Hoang mùa đông có thể hay không gieo hạt, với lại số lượng vậy dị thường thưa thớt. Hai mẫu đất lưu trùng, Dỗ cũng không biết mùa đông năm nay năng lực gieo hạt bao nhiêu mẫu. Dỗ càng thêm chờ mong tuyết mạch cấp tiếp theo ma thực, băng xương lam mạch. Băng xương lam mạch có thể chế tác ma lực dược thủy. Bồi dưỡng ra thành quy mô băng xương tuyết mạch, đây cũng là mang ý nghĩa đại lượng tính sản xuất ma lực dược thủy. Mà ma lực dược thủy mới có thể để cho vu sư học đồ chiến lực cùng sức sản xuất kéo căng. A Dịu, tiếp xuống tới chính là thu hoạch tuyết mạch. Dỗ sắc mặt nghiêm túc, chuyện này trọng yếu phi thường, ta sẽ nhường một thuộc chọn lựa làm việc tinh tế nhất nông phu, sau đó ngươi lại cho bọn hắn thật tốt huấn luyện một chút. Ừm, không sao hết. A Dịu liên tục gật đầu, cái này mạch hạt cảm giác thật đặc biệt ta. Dỗ suy nghĩ bay tán loạn, không có nói tiếp, mà là dặn dò, ngoài ra, nhường tất cả học đồ tạm dừng trên tay công tác, chằm chằm vào làm việc nông phu. Dỗ không là không tin mình lãnh địa nông phu, quả thực là tuyết mạch quá trọng yếu. Dỗ rất sợ bọn hắn làm việc không tỉ mỉ tâm tạo thành thứ bị thiệt hại, như thế cho dù trừng phạt hai cũng không cứu vãn nổi cái gì. Chẳng trách kiếp trước một ít tu tiên trong tiểu thuyết sẽ có chuyên dụng linh nông. Xem ra chính mình hẳn là cũng bồi dưỡng một ít chăm sóc ma thực người làm vườn. Dỗ nhịn không được ngầm thở dài, cảm giác chính mình muốn bồi dưỡng nhân thật nhiều a vì phát triển, chính mình dường như được đi đường ta. Thân ái, làm sao vậy? A Diệu nhìn trầm tư Dỗ, có chút lo lắng hỏi, gần đây quá mệt mỏi sao? Không sao, cùng cái này không sao. Dỗ cười lấy ôm A Diệu eo nhỏ, đúng là ta cảm giác chính mình trước đó có chút quá thành thật, kỳ thực chúng ta có thể trực tiếp hái người khác quả thực. A Diệu rõ ràng sững sờ, nghe không hiểu Dỗ lại nói cái gì. Dỗ biết mình tư duy có chút nhảy thoát, khẽ lắc đầu, quay người nhìn về phía thị vệ, sập, báo tin Đủ Giản tới gặp ta. Lãnh chúa trang viên trong. Đủ Giản bước nhanh đến. Đủ Giản túi người hành lễ, đại nhân, ngài có dặn dò gì? Có một cái không chắc gấp, nhưng chuyện rất trọng yếu. Dỗ phân phó nói, liên hệ chúng ta Dạ Ngữ hội tất cả mọi người, điều tra những kia cùng vu sư có liên quan nhân. Nữ bu, vu sư học đồ đều được, dù chỉ là nghe đồn cũng tốt điều tra. Chỉ cần có thể xác định bọn hắn có chút câu chuyện thật, vậy liền để Dạ Ngữ hội đi mời chào, điều kiện có thể bung ra điểm. Dỗ nói thêm, nhất là những kia không nhận thích, thậm chí bị kỳ thị cũng muốn mời chào. Đủ Giản gật đầu một cái, hắn hiểu được Dỗ ý nghĩa, mời chào những người kia đây bồi dưỡng bình dân dễ dàng hơn nhiều. Dỗ suy nghĩ một lúc, nói ra, nói cho bọn hắn, Hát Tùng Lĩnh không chỉ hội cứu tế cuộc sống của bọn hắn, bảo đảm an toàn của bọn hắn, càng sẽ ủng hộ bọn hắn học thuật nghiên cứu. Ta hiểu được, đại nhân. Đủ Giản đáp, lập tức cho Dạ Ngữ hội truyền lại thông tin. Nói xong, Đủ Giản cũng không hề rời đi. Đại nhân, ta vừa vặn cũng có chuyện hướng ngài báo cáo. Ngươi nói. Dỗ phân phó nói. Mà cô sai người truyền tin quay về, hình như có người nhìn chằm chằm vào chúng ta thương đội. Hơn nữa còn có nhân vẫn muốn lẫn vào chúng ta thương đội, đều bị mạ cô ngăn trở. Dỗ như có điều suy nghĩ gật đầu, nhìn tới, có người nhẫn mại không ở. Sớm chút phái người đi tiếp ứng mạ cô. Dỗ sắp đặt nói, hiện tại hoang nguyên cũng là chúng ta, không cần có chỗ cố kỵ. Nói xong, Dỗ cảm giác có chút không an toàn. Hoang gia nơi, ai mà biết được những kia kẻ cướp hội làm cái gì. Nhường Dạ Ngữ hội tùy thời báo cáo thương đội tình huống. Dỗ nói nghiêm túc, lúc cần thiết, ta sẽ ra tay. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 268, không gian chữ vật, 1, chương 268, không gian chữ vật, 1. Có lẽ là bởi vì đã nhận ra hoang nguyên dị động. Trong dự đoán đối với mạc của phục kích cũng không có xuất hiện, đi theo thương đội thám tử cũng tại thương đội bước vào hoang nguyên sau biến mất không thấy gì nữa. Mạc của hữu kinh vô hiểm về đến xương diệp trấn, ngay lập tức liền đến trong trang viên hướng rổ báo cáo. Ngày an, lãnh chúa đại nhân. Mạc của tháo cái non xuống, xoay người hành lễ, cuối cùng quay về. Mạc Cừ thở một hơi dài nhẹ nhõm, vừa cười vừa nói, không biết vì sao, mặc dù vừa ở chỗ này định cư không bao lâu, nhưng quay về rồi sẽ vô cùng an tâm. Nhìn thấy ven đường kia từng mảnh ruộng đồng, cũng cảm giác cơ thể thoải mái. Nghe ngươi nói ta rất vui vẻ, Mạc Cừ. Dỗ đánh giá Mạc Cừ, nhìn tới ngươi đoạn đường này chịu không ít khổ. Trên thân thể không có ăn quá nhiều khổ. Mạc Cừ trên mặt có chút đáng sợ, giải thích nói, thì là mỗi ngày cũng lo lắng bị nhân lừa gạt, tại dã ngoại trên đường lại sợ hãi gặp được kẻ cướp. Nói đến đây, ta nhất định phải nói với ngài tiếng xin lỗi. Mạc Cừ lần nữa cúi người thi lễ. Những thứ này để cho ta không thể không trước giờ quay về, cho nên lần này ta chỉ mang về 230 tên nô lệ. Này không phải là của ngươi sai. Dỗ cười lấy an ủi, cẩn thận là đúng, bảo trụ trên tay hiện hữu vật tư mới trọng yếu nhất. Lần này quay về nhiều nán lại một đoạn thời gian, bồi bồi người nhà. Lần tiếp theo ta sẽ cho ngươi phân phối cường đại hơn hộ vệ, bảo đảm để ngươi không còn như vậy lo lắng. Cảm ơn ngài quan tâm cùng hào phóng. Mạc Cừ lần nữa túi người thi lễ, sau đó theo lấy ra một cái quyển gia cựu trục, cung kính hiện lên đưa cho Dỗ, nơi này là kỹ càng phía nam chiến báo. Rất tốt. Dỗ gật đầu. Tự mình đứng dậy lấy tới, khổ cực, hàng hóa cùng nô lệ cũng giao cho Lo Dần Sờ xử lý, ngươi đi nghỉ ngơi đi.
Đúng, lãnh chúa đại nhân.
Mạc Cụ túi người sau khi hành lễ quay người lui ra. Dô lập tức mở ra quyển trục, cẩn thận xem xét. Có giả ngữ hội định thời gian truyền tin quay về, dô đối với phương Nam chiến trường có chút đơn giản hiểu rõ. Toái Nham đế quốc phản công bắt đầu, thế cuộc dần dần tốt, rất nhiều quý tộc thổ địa bị đoạt lại. Nhưng theo Mạc Cụ phần này trong chỉ báo, còn có rất nhiều quá mức thông tin. Mỗi cái quý tộc liên quân đột nhiên mất tích, chiến trường hậu phương thỉnh thoảng toát ra một ít khô lâu quái cùng u linh, còn có một số quý tộc phục sinh quay về báo thù loại hình chuyện xưa. Nghe tới đều là không đáng tin cậy dân gian nghe đồn, cũng đúng thế thật vì sao không có xuất hiện tại dạ ngữ hội tin bắn trong. Nhưng đối với rổ mà nói, vong linh cũng không phải cái gì nghe đồn. Chính mình tự tay chém giết một đầu vong linh long, nói một cách chính xác là nửa cái, quyển tia tử linh pháp sư bản chép tay còn đang ở trên cậy đấy. Sao khéo như vậy? Rổ xem hết chiến báo, nhịn không được đuốt cầm tự hỏi. Trong này có âm mưu gì sao? Vong linh chỉ là Tây Bộ Liên Minh tiến công thủ đoạn, hay là cùng người thần lằn đại xà mạn giống nhau vì phục sinh cái gì tồn tại cường đại đâu? Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy đi. Đáng tiếc không biết Tây Bộ Liên Minh khởi xướng lần này chiến tranh chiến lược mục đích là cái gì. Dù trong lòng có chút thất vọng, cảm giác Tây Bộ Liên Minh tại nhẫn nhịn cái lớn, nhưng cảm giác chính mình lại có chút buồn lo vô cớ. Dù sao chính mình chỉ là một cái Bắc Cảnh hoang nguyên tiểu lãnh chúa, xem ra chính mình cũng phải sớm tính toán a. Mặc dù nói trời sập có cao tráng nhân treo lên, nhưng liền sợ thế giới này tối cao tráng nhân vậy không đáng tin cậy. Dù biết được thông tin về sau, ngay lập tức phái thị vệ phân phó ạ lệ sệ, nắm chặt thời gian toàn lực rèn đúc ma cương áo giáp. Thị vệ vừa đi, ạ đi sách váy bước nhanh đi tới. Dô nhìn nàng mặt mũi tràn đầy dáng vẻ vui mừng, cười lấy hỏi, nhìn tới có tin tức tốt gì? Dô lại quay đầu nhìn về phía Vi Vi ẩn, ngươi thế mà không có nói cho ta biết. Hở? Vi Vi ẩn có chút ngạc nhiên, đội vàng túi đầu xem xét, được rồi, ta mới nhìn đến. Ta không có cố ý liên hệ Vi Vi ẩn, liền muốn cho ngươi kinh hỉ mà. A dư xíu xiu trắng nón bàn tay tại Dô trước mặt mở ra, bên trong chính là trước kia tại trường đồng chấn phát hiện huy chương. Chẳng qua cùng trước đó Trần Cựu cổ phát khác nhau, lúc này huy chương mặt ngoài đã rực rỡ hẳn lên, giống như bị cẩn thận giặt rửa qua đồng dạng. Ngươi đoán đây là vật gì? Có lẽ là thật sự vui vẻ, A Lý khó được sinh sắn ngẩng đầu, tinh mịn lông mi có hơi run run. Dô đưa tay muốn chạm đến, bị A Lý tay kia cầm. Không cho phép dùng tinh thần lực cảm ứng a. Kia thật sự một chút đoán không được. Dô cười lấy lắc đầu. Huy chương loại luyện kim vật phẩm rất nhiều, phòng ngự cùng công kích cũng có, dô rất khó đoán được. Bất quá phía trên tinh thần lực phòng ngự nên bị các ngươi đột phá. Đương nhiên. A Dịu vui vẻ nói ra, tất cả vu sư học đồ cùng xuất trận, thay nhau càng không ngừng thăm dò công kích, sau đó liền đem ấn ký phía trên đột phá. Có thể, Sa Luân chiến cũng coi là bị các ngươi chơi đã hiểu. Dô cười lấy gật đầu, nói ra, tốt, kia mau nói cho ta biết đây rốt cuộc là làm cái gì đi. A Dịu không có giải thích, theo tay cầm lên trên bàn một đoàn giấy lộn đặt ở huy chương bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, giấy lộn trong nháy mắt biến mất. Ừm. Dô cao mày nhìn chằm chằm huy chương, đột nhiên phản ứng, đây là chữ vật huy chương. Ừm ừm. A Dịu dùng sức gật đầu. Liền xem như tại thời đại thượng cổ cũng không phải thường chân quý không gian trang bị. Dô không thể tưởng tượng nổi nhìn ạ dự trên tay huy chương. Thật không nghĩ tới, nho nhỏ trường đông chấn còn có thể có dạng này chân quý vật phẩm. Thậm chí tại bên trong hải huyền vù sư tháp cũng chưa từng thấy. Không cẩn thận nghĩ dưới, đoán chừng sở lộ cũng không biết đây là vật gì, rốt cuộc có tinh thần cách trở. Nhưng sở lộ lại đem ẩn nấp rồi, vậy nói rõ này tấm huy chương là có nhất định lai lịch. Dô đưa tay đem huy chương cầm lấy, cẩn thận bắt đầu đốt ve, cái này làm như thế nào dùng? Dùng tinh thần lực liên hệ. Ừm. A Diệu giải thích nói, đem huy chương đặt ở muốn thu lại vật phẩm phía trên, sau đó dùng tinh thần lực liên hệ huy chương, liền có thể đem nó thu vào đi. Sau đó chỉ cần ngươi còn nhớ ngươi thu vào đi thứ gì đó là cái gì, như vậy thì có thể trực tiếp lại dùng tinh thần lực đem nó lấy ra. Nhưng nếu như ngươi không nhớ rõ, liền phải đem tinh thần cố giữ vững tục rót vào đến huy chương bên trong, cẩn thận tìm kiếm, sẽ rất chậm. Vậy ta thử một chút. Dù học A Diệu dáng vẻ cầm lấy viên giấy, đặt ở huy chương phía trên. Tinh thần lực khẽ nhúc đích, viên giấy trong nháy mắt biến mất. Thực sự là quá thần kỳ. Dô cảm thán, tinh thần khẽ nhúc nhích, lại đặt viên giấy đưa ra. Cho ta chơi bừa. Vì Vị Ẩn đầy mắt chờ mong vươn tay, Dô tiện tay liền đưa cho nàng, nhường nàng trải nghiệm. Vì Vị Ẩn đuổi nắm chặt huy chương, đối với trên bàn tất cả mọi thứ bắt đầu nếm thử lên. Hiện tại không có để lại vĩnh cửu dấu ấn tinh thần, chỉ cần tinh thần lực đạt tới vu sư học đồ cánh cửa, ai cũng có thể sử dụng. A Diệu giới thiệu nói, chờ ngươi bỏ chút thời gian ở phía trên lưu lại ấn ký sau đó, người khác thì không cách nào sử dụng, dường như trước đó như thế. Nhưng phải định kỳ cường hóa dấu ấn tinh thần, nếu không hội biến mất. Cái không gian này bao lớn? Dô hỏi, không thể chứa người a. Ta dùng tinh thần lực thử một cái, dài rộng cao hầu như đều có 2 mét. A Diệu giải thích nói, loại vật phẩm này lời nói, chờ ngươi tinh thần lực đủ mạnh lúc còn có thể tiếp tục mở rộng. Không thể chứa người, động vật cũng không được, ngay cả có linh hồn bong linh vậy không có cách nào bị đặt vào. Đã hiểu. Dô gật đầu, vậy cũng rất chân quý. Cái này lớn nhỏ không gian, không sai biệt lắm có thể chứa 100 người quân đội 1 tháng quân lương. Đương nhiên, vũ sư không gian trang bị không là như thế dùng, mà là đổi vào các loại pháp thuật quyền trục, tinh thạch cùng với dược thủy. Như vậy tại gặp được địch nhân lúc, năng lực tùy thời đổ ra một đống lớn tính sát thương vũ khí. Cũng đúng thế thật vu sư địa phương đáng sợ, cũng đúng thế thật vì sao truyền kỳ kỵ sĩ rõ ràng cùng cao đẳng vu sư học đồ không sai biệt lắm, nhưng như cũng có thể bị giàu có trung đẳng vu sư học đồ chém giết nguyên nhân. Về phần còn lại sinh hoạt phương diện, cất giữ các loại nghiên cứu khí cụ, đây như thủy tinh cầu pháp thuật điện tịch loại chuyện này càng không cần nhắc tới. những thứ này đều bị vu sư đám học đồ vô cùng tiêu sái tự tại. Làm thật tuyệt. Dô nâng lấy ạ dịu mặt dùng sức hôn một cái, phân phó nói, ngày mai làm nhanh lên chút ít tưởng dùng ma dược, cho huy chương nhét tràn đầy. Còn có hiệu quả trị liệu ma dược muốn nắm chặt thời gian làm ra. Dô nhìn ạ dịu, ta nên xuất phát đi nhà ngươi. Cũng đúng thế thật, dô nhường mạ cùng muộn giờ lại đi thương hành một nguyên nhân khác. Ạ dịu rõ ràng sững sờ, khẽ gật đầu, ừ bừng. Lại xuất phát trước, dô muốn đem lãnh địa sự vật xử lý tốt. Ban cho tự nhiên chi chủng, phối trí kỵ sĩ hông dược tề, truyền thừa tinh đoán chi phong dòng thuộc tính các loại. Ngoài ra, trước đó nhường dạ bẹt chuẩn bị sự việc, dô vậy phải hoàn thành. Thầm chú ẩn trong, đá tảng xây thành lò hỏa diễm đùng đùng, không dứt, thiêu đốt lên, sóng nhiệt càng không ngừng quay cuồng. Mặc y phục hàng ngày, vây quanh công tác ra tạp dề, dô vén tay áo lên, ta hôm nay để các ngươi đến không phải hóng chuyện. Dô nhìn trước người vây quanh thỏ tuyết nhân hòa mười mấy nhân loại nô lệ, xem thật kỹ, thật tốt học, ta chỉ có thể giáo một lần. Đúng, lãnh chúa lao ra. Mọi người cùng âm thanh trả lời, khắp khuôn mặt là căng thẳng. Đi, đem vật liệu mang tới. Dô phân phó một tiếng, ra bẹt vội vàng mang người đem sàng chọn tốt cắt sông, soda cho cùng với đá vôi đưa tới. Cái gọi là soda cho chính là dùng phân cho nghiền nát, loại bỏ cùng với hong khô sau sản phẩm, thực tế chính là tẩy rửa. Hạt cắt điểm nóng chạy cao, lò lửa nhiệt độ không đạt được, soda cho chủ yếu tác dụng là hàng thấp điểm nóng chạy, mà đá vôi thì là vì nhường thủy tinh cứng. Trực tiếp dùng phân cho cũng được, luyện chế thủy tinh, chẳng qua sản phẩm không có như vậy tinh khiết, liều lượng vậy rất khó khống chế. Chương 268, không gian chữ vật 2, chương 268, không gian chữ vật 2, bắt đầu tỷ lệ cùng thành quả cũng không quá xác định, vẫn là dùng tiểu liều lượng bắt đầu thí nghiệm. Dù dùng thìa gỗ đảo 10 cái muỗng hạt cát, 2 thìa soda cho cùng với 1 thìa bôi. Hỏa diễm liếm láp thật lâu, dù đem chịu lửa nồi nấu bằng theo lọ trong lấy ra xem xét. Hạt cát biên giới bắt đầu tỏa sáng, xuất hiện bán trong suốt thủy tinh hạt tròn, mang theo ướt át sáng bóng, thật giống như kẹo hòa tan một bộ phận. Trời ơi, hạt cát còn có thể biến xinh đẹp như vậy. Dạ bẹt khó có thể tin nhìn nồi nấu quặng trong hòa tan thứ gì đó. Dô sát mặt bình tĩnh, đây mới là bắt đầu. Hiện tại nồi nấu quặng bên trong hạt cát chỉnh thể hay là đặc dính nửa thể rắn, tượng thô ráp đường cắt tường, còn không thể múc tới kéo ti, càng không thể thổi. Xem bộ dáng là soda cho chưa đủ. Dựa theo thể tích tiến hành phối trộn, xác thực không phải chuẩn xác như vậy. Dô lại thêm từng chút một soda cho vào trong. Hồi lâu qua đi, nồi nấu quặng hạt cát cuối cùng triệt để hòa tan, trở thành đặc dính lưu động chất lỏng, mặt ngoài phát ra thủy tinh đặc lưu bóng loáng cảm giác. Dô dùng gậy sắt thử dưới, hiện tại nồi nấu vặn bên trong chất lỏng dường như một nồi bán trong suốt mật ong nước đường, có thể thuận lợi dính lên kéo. Nhớ kỹ tỷ lệ. Dô nói khe với dạ bẹt dặn dò, nếu như không hòa tan thì thêm nữa thêm số lượng vừa phải cho vào trong. Đúng, lãnh chúa lao ra. Dạ bẹt liên tục gật đầu, nghiêm túc ghi ở trong lòng. Lập tức, dạ bẹt tò mò nhìn nồi nấu vặn đồ vật bên trong, tiếp xuống xử lý như thế nào a? Dô không nói thêm gì, cầm lấy một cây gậy sắt, đem tốt nhọn vươn vào nồi nấu vặn, chậm rãi xoay tròn, nhường thủy tinh chất lỏng đều bám vào tốt nhọn với vào nồi nấu vặn bên trong. Rất nhanh, gậy sắt thượng liền treo lên một đoàn nhỏ nóng chảy thủy tinh, tựa một đám tích nóng bỏng mật ong. Dô lập tức lấy ra gậy sắt, không dừng lại xoay tròn. Thủy tinh dịch dần dần phồng lên, chậm rãi trở nên mượt mà lên. Chỉ là khoảng cách thật sự mượt mà hạt châu còn kém rất xa. Dô đem nó nhẹ nhẹ đặt ở chuẩn bị xong ngầm ướp một lõm mô hình bên trong không ngừng nhấp nhô xoay tròn, suy suy âm thanh lập tức vang lên. Tại tất cả mọi người nín thở nhìn chăm chú, thủy tinh cầu không ngừng tiếp cận hoàn mỹ hình tròn hình, mặt ngoài lóe kim tranh cùng trong suốt giao thoa ánh sáng. Trời ạ! Một cái nô lệ nhịn không được kêu lên sợ hãi. Bên cạnh đồng bạn phản ứng nhanh chóng, ngay lập tức đem nó miệng che. Dù chọn lựa đều là khôn khéo thông tuệ gia hỏa đến học tập, mọi người phản ứng cũng thật nhanh, sôi nổi che miệng của mình, sợ lên tiếng quấy rầy rồ. Nhìn xem hạt châu hình thái không sai biệt lắm, hơi làm lạnh về sau, dù đem gậy sắt một đoạn đưa cho Dạ Bẹt. Dạ Bẹt mặt mũi tràn đầy căng thẳng, lãnh chúa lao ra, ta không biết à, xinh đẹp như vậy đồ vật làm hư ta không thường nổi a. Không sao, ngươi bắt được là được. Dù cười cười, nhét mạnh vào Dạ Bẹt trong tay. Mặc dù ở cái thế giới này không thông thường, có đó không rộ trong lòng thủy tinh cầu hay là không tính thứ gì đáng tiền. Lại nói vật thí nghiệm, làm hư thì làm hư. Nói xong, Dô dùng cái kìm kẹp lấy gậy sắt phần đuôi, cầm lấy khác một cây gậy sắt tại hạt châu cùng tốt tiếp xúc điểm nhẹ nhàng gõ. Cách một tiếng vang nhỏ, viên thủy tinh vững vàng rơi vào trên ván gỗ. Tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm, mở to hai mắt nhìn, mắt không chấp nhìn chằm chằm thủy tinh cầu. Theo dần dần làm lạnh, tranh hồng thủy tinh cầu dần dần trở nên nóng ánh trong suốt, như là thủy tinh đồng dạng. Tận trong khu vực quản lý còn có một chút nhỏ bé bọt khí, lại ti không ảnh hưởng chút nào nó trong thế giới này xinh đẹp. Quá đẹp. Là cái này trong truyền thuyết thủy tinh sao? Dạ Bẹt thấp nằm nhìn thân thể, nhỏ giọng hỏi. Có hắn nói chuyện trước, những nô lệ khác cũng nhịn không được mở miệng, thật không nghĩ tới thủy tinh là từ hạt cắt trong đốt ra tới. Ma pháp, nhất định là ma pháp. Lãnh chúa lao ra, ta có thể sờ sờ nó sao? Không thể đụng vào. Dô cảnh cáo nói, hiện tại cái này hòn bi còn chưa ổn định, rất có thể sẽ hoanh tạc. Nếu như muốn thật sự chế tác thủy tinh thành phẩm, còn phải đặt ở lui lò lửa chậm rãi làm lạnh, bằng 0,8-90% đều phải vỡ vụn. Tốt, nhìn xem không sai biệt lắm. Dô ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua. Hiện tại do các ngươi vào tay chế tác. Dạ Bẹt ngươi tới trước. Ta. Dạ Bẹt chỉ vào chính mình, không thể tưởng tượng nổi nhìn Dô. Vừa muốn mở miệng bị Dô đưa tay ngắt lời, về sau loại chuyện này đều phải giao cho các ngươi xử lý, đừng sợ thất bại, yên tâm nếm thử. Thành thục kỹ thuật đều là thất bại kinh nghiệm chất đống, lại nói vật liệu căn bản không đáng tiền. Lại chọn lựa hai cái, mau chóng vào tay. Tốt, lãnh chúa lao ra. Dạ Bẹt xoay người, tuyển một cái tộc nhân của mình, lại tuyển cái nô lệ, ba người lúc này bắt đầu luyện tập. Tiếp xuống trong năm ngày, Dô cũng ở tại hầm trú ẩn trong, mang theo giả bẹt đám người chế tác thủy tinh. Chế tác thủy tinh cầu không tính là gì chỗ khó, mấu chốt là thổi chế thủy tinh vật chứa, đây mới là sửa đổi sinh hoạt mấu chốt. Cái này cũng vô cùng khảo nghiệm kỹ thuật, khí tức muốn khống chế phi thường tốt. Thổi đến quá mạnh, thủy tinh cầu thì lại bởi vì cầu bích quá mỏng mà nổ tung, thổi đến khí chưa đủ, bên trong lại bởi vì không có thổi ra quá nặng nề, dẫn đến nội bộ đổ sụp. Chính độ vậy luyện tập nhiều lần, mới thành công thổi ra một cái lớn chừng bàn tay bình thủy tinh nhỏ. Sau đó trải nghiệm giảm độ nóng làm lạnh, chờ đợi một đêm thu hoạch này cái thứ nhất chẳng phải mỹ quan bình thủy tinh. Lãnh chúa lao ra, đây có thể bán không ít kim tệ a. Kiến thức qua thủy tinh cầu dã bẹt đã bình tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn là không nhịn được chằm chằm vào bình thủy tinh nhìn xem. Mượt mà trơn trượt, trong suốt, nhắm ngay thái dương còn có thể chiết xạ ra thành tầng tầng hoa mỹ bó tay thải. Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ ở phía trên, còn có thể phát ra trận trận thanh thủy êm thai tiếng vang. Nếu như tại chính mình trước kia bộ lạc, dã bẹt tin tưởng cái này nhất định là cất giữ tại trưởng lao trong dương bảo vật. Hiện tại hẳn là có thể bán một chút kim tệ. Dô khẽ gật đầu, nhưng vậy bất quá chỉ là đựng nước cái bình mà thôi. Đựng nước? Ngài nói ngài phải dùng thứ này đựng nước sao? Dạ bẹt không thể tin được, đẹp mắt như vậy cái bình đựng nước thật là đáng tiếc đi. Kiếp trước còn có người dùng nó chứa đi tiểu đấy. Dô nhịn không được nói thầm trong lòng. Đương nhiên, dô vậy đã hiểu dạ bẹt kinh ngạc, cười cười nói, chờ ngươi về sau làm nhiều rồi, thì sẽ phát hiện thứ này cũng không thần kỳ. Thời kỳ thượng cổ thì có thủy tinh công nghệ, nhưng đều không có ghi lại ở trong điện tịch. Vì các vu sư đồng dạng chướng mắt điểm ấy đơn giản kỹ thuật, các ngươi phải nhanh luyện tập, mau chóng thuần thục thổi chế kỹ nghệ. Dô cầm qua cái bình dùng bao vải tốt, phân phó nói, những thứ này thuần thục về sau, còn có công việc mới. Mặc dù dô cảm thấy thủy tinh không đáng tiền, nhưng quý tộc khác không nghĩ như vậy. Nhất là một ít thủy tinh hàng mỹ nghệ cùng đồ trang sức, dô muốn nắm chặt thời gian làm một ít thu hoạch một đợt. Đúng, lãnh chúa lao ra. Dạ bẹt ánh mắt hơi có không thôi thu hồi, thi lễ sau cầm lấy ống sắt chạy về lò một bên, bắt đầu luyện tập thổi chế. Dô không có tại hầm trú ẩn dừng lại, mang theo cái bình trở về trang viên. A Dịu đã theo vị ẩn biết được dô đang chế tác lưu ly, nhưng khi tận mắt thấy lúc vẫn là không nhịn được có chút kích động. Đây là ngươi vừa làm ra sao, thân ái? A Dịu cầm tại đèn đuốc trước đánh giá cẩn thận, thật sự cùng mẹn xịt tặng chén lưu ly giống nhau xinh đẹp, với lại càng thêm trong suốt đấy. Hắn tặng chén lưu ly nên tăng thêm cái khắc kim trúc dẫn đến biến sắc. Dô cười cười, vật liệu cùng công nghệ quá trình cũng không khó, và tài nghệ của bọn hắn thành thục đều có thể làm. Thủy tinh không có gì tiếp tục cao thâm kỹ thuật, nhưng nghĩ phải làm cho tốt nhìn xem thành phẩm, công tượng sư phó tay nghề được theo kịp. Kia ta có phải hay không nghĩ muốn cái gì cũng có? A Dịu đầy mắt kinh hỉ. Đương nhiên. Vậy ta muốn nguyên một bộ chén lưu ly, còn muốn phối trí ma dược lưu ly mình, chụp đèn vậy đổi thành lưu ly a. A Dịu vô cùng nghiêm túc tự hỏi. Không sao hết, ngươi từ từ suy nghĩ. Dỗ lại lấy ra mấy cái thủy tinh cầu giao cho A Dịu. Đây đều là thí nghiệm sản phẩm, vì để cho các nô lệ hoàn chỉnh học tập một lần quá trình, cũng tại lui trong lò lửa đã trải qua giảm độ nóng làm lạnh, coi như là thành phẩm. Vì ân thích, Dỗ cảm thấy A Dịu vậy sẽ thích hãy cầm về đến rồi. Nữ hải chính là nữ hải, khi nào đối với sáng long lanh đều không có sức chống cự. A Dịu cũng giống vậy. Đang A Dịu thưởng thức lúc, Dỗ lời nói xoay chuyển, hỏi, chữa trị ma dược chế tác xong chưa? Ta cùng vì ẩn cái kia xuất phát, chế tác hoàn thành, chỉ là chúng ta có vật liệu chỉ có thể chế tác bình thường nhất, chữa trị ma dược. A Dịu khẽ thở dài một cái, thân thể của phụ thân tựa như là vì tu luyện hô hấp pháp tạo thành trọng thương, không biết bình thường chữa trị ma dược có phải hay không có hiệu quả. Trước chuẩn bị kỹ càng, đến lúc đó có vấn đề chúng ta lại cụ thể giải quyết. Dô an ủi, thực sự không được, có thể tìm Lê Minh hội giúp đỡ. Ừ mừng. A Dịu dùng sức gật đầu, lúc này đứng dậy, kia ta đi chuẩn bị cho các ngươi à nha. Dô nhìn ra A Dịu vội vàng, vỗ vỗ nàng sau lưng, ừm, mau đi đi. A Dịu gật đầu, quay người liền đi làm việc. Nhìn A Dịu bóng lưng, Dô nhịn không được ngầm thở dài. Dô muốn mang A Dịu đi Hồng Sư thiếu gia tộc, nhưng còn lo lắng A Dịu an nguy. Huống hồ Hắc Tùng lĩnh cần phải có nhân lưu lại đóng giữ, A Dịu cùng vị ẩn nhất định phải có người lưu lại, nhường Dô có thể thời gian thực hiểu rõ lãnh địa tình hình. So sánh dưới, vị ẩn càng thích hợp đi theo Dô đi Hồng Sư thiếu gia tộc. Cho dù cần A Dịu lộ diện trường hợp, vị ẩn sánh vai vậy đầy đủ. Chỉ là, đây là tối lý tính lựa chọn. Theo tình cảm xuất phát, A Dịu cũng muốn gặp đến phụ thân của mình. Nam tước đại nhân, tỷ tỷ dường như có chút mất mát, vô cùng tình cảm phức tạp. Bên người vị ẩn đột nhiên nói, ừm, ta biết. Dô gật đầu, trước khi đi ta sẽ thật tốt an ủi nàng. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 269, tập sắt cùng oán nghiệm, 1, chương 269, tập sắt cùng oán nghiệm, 1. Chuẩn bị đi hướng sư thiếu thành, rất nhiều chuyện cần muốn an bài. Dô phân phó thị vệ nhường đủ dạng ngày kế tiếp sáng sớm đến lãnh chúa trang viên họp. Mà đủ dạng không đợi được sáng sớm hôm sau, chạm vạng tối liền chủ động cầu kiến Dô. Đủ dạng tay phải ấn ở trước ngực túi người hành lễ, cung kính nghiêm túc dò hỏi, đại nhân. Về tiến về Hồng Sư thiếu gia tộc một chuyện, ngươi tính mang lên người nào tay? Dô nam tước ngẩng đầu, không chút do dự nói, ai cũng không mang theo. Chúng ta lần này là vụng trộm làm việc, có bị cả bọn hắn xử lý sự việc đầy đủ. Dô chậm rãi thả ra trong tay tấm da dê, sắp đặt nói, ta sẽ cùng vị ẩn cưới lấy Hàn Sương cùng Lôi Đỉnh, ban đêm đi đường, như vậy sẽ nhanh hơn đạt tới sư thứ bảo. Hắc Tùng lĩnh sự việc, ngươi muốn nhiều quan tâm. Đây là ta phải làm, đại nhân. Đu Giang gật đầu lên tiếng, lập tức có chút nghiêm túc nói ra, đại nhân, ta cho rằng ngài cần phải mang lên một ít nhân thủ. Dù không có vội vã phủ định, nhìn đủ dàn chờ đợi câu sau của hắn. Ta hiểu rồi ý của ngài, nếu như là chính diện chiến tranh cho dù mấy chục tên lính vậy không có cách nào chi phối chiến cuộc, ngài lần này đi chủ yếu là một hồi ám chiến, binh sĩ tác dụng không lớn. Đủ dàn giải thích nói, nhưng chúng ta nhất định phải suy xét sau khi thành công, Hắc Tùng lĩnh tại Hồng Sư thiếu gia tộc trước mặt hình tượng. Nếu như sau khi thành công, tất nhiên sẽ có các loại vụn vặt sự vụ cần phải xử lý. Càng quan trọng chính là, nếu như cần cùng quý tộc khác tiến hành chính thức gặp mặt, nhất định phải hiện lộ rõ ràng ra ngài là lãnh chúa vốn có uy nghi cùng địa vị. Chỉ có thích hợp tùy tùng, ngài mới sẽ không bị khinh thường. Đủ dàn ho nhẹ hai tiếng, nói thêm, vì các bọn hắn thực lực có thể rất tốt hoàn thành ngài giao phó nhiệm vụ, nhưng mà tại loại này chính thức trường hợp dưới, bọn hắn không quá thích hợp lộ diện. Nghe xong đủ dàn lời nói, dỗ như có điều suy nghĩ, bởi vì cái gọi là trước kính áo lưới sau kính nhân, thực tế tại những quý tộc kia trước mặt, dỗ xác thực nên đem thực lực của mình thích hợp hiện ra. Trừ ra lễ nghi, càng nhiều là chấn nhiếp. Khi tất yếu, dỗ có thể còn cần lưu một số người tại sư thứ bảo. Những phương diện này hay là ngươi nghĩ đến chủ đáo. Dỗ trong mắt mang theo khen ngợi, kia liền mang theo hai đội kỵ sĩ, do sao xuất lĩnh, trang bị mang đầy đủ một ít, ngày mai sáng sớm ngay lập tức xuất phát. Cưỡi ngựa tự nhiên không có long nhanh, dỗ nhường sao những người này đi trước. Là đại nhân, ta một sẽ đi nhường sao bọn hắn bắt đầu chuẩn bị. Đu giản nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, đại nhân, vậy ngài tại lãnh địa trong lúc đó các hạng sự vụ còn giống như trước kia sao? Ừm, nếu như có chuyện cần xin chỉ thị liền tìm hạ hiệu, dỗ gật đầu, sắp đặt nói, trên cánh đồng hoang gấp rút tuần tra, ta sẽ nhường xẻ dù ạ nhỉ cùng gần phối hợp sắp xếp của ngươi, ngoài ra, phái người truyền lệnh cho cờ dít, nhường hắn tận mau trở lại, trước tiên có thể mặc kệ cùng địa phương khác những gì tộc kia. Hiện tại chủ yếu vấn đề là đem Hắc Tùng lĩnh, băng phong cấp địa, thế đao bình nguyên cũng khai phát tốt, chuyển đổi thành thực tế tài nguyên cùng chiến lược. Đu giản gật đầu cung kính, xin ngài yên tâm, đại nhân, ta sẽ xử lý tốt tất cả. Sáng sớm hôm sau, thái dương còn chưa dâng lên, đình viện đường lát đá thượng vang lên trận trận tiếng vó ngựa. Sao cầm trong tay bó đuốc, hắn chậm rãi dạo bước tại các kỵ sĩ trước mặt, ánh mắt lợi hại dần dần kiểm tra mỗi người trang bị. Vỏ kiếm tại ánh lửa hạ lóe ra lạnh lẽo sáng bóng, mỗi một thanh trường kiếm đều bị lau được bóng lượng không tí vết, trầm trọng bản giáp thượng cũng không có một tia vết rỉ. Tuần sát xong, Sao lui lại hai bước, đều chuẩn bị xong chưa? 20 tên kỵ sĩ đều nhịp điệu rất thẳng sống lưng, đồng nói, chuẩn bị hoàn tất. Nhớ kỹ, các ngươi đại biểu là chúng ta vĩ đại thánh chủ, Hắc Tùng lĩnh Nam Tức Dồ đại nhân. Giọng Sao vô cùng nghiêm túc, mặc kệ khi nào, tuyệt đối không thể cho chúng ta thánh chủ mất mặt. Đúng, Sao đại nhân. Sao khẽ gật đầu, kiểm tra lần cuối một lần trang bị, xác nhận không sai sau chúng ta ngay lập tức xuất phát. Vừa dứt lời, các kỵ sĩ lập tức hành động. Áo giáp đụng vào nhau phát ra thanh thúy tiếng vang, thời gian đang khẩn trương mà chuẩn bị bên trong lặng yên trôi qua. Phương đông đường chân trời dần dần nổi lên yếu ớt ngân bạch sắc, tờ mờ sáng ánh dạng đông từng chút một vạch tìm tòi bóng tối màn che. Theo Sao ra lệnh một tiếng, 21 tên kỵ sĩ đồng thời trở mình lên ngựa, mang theo trận trận tiếng vó ngựa hướng về đông nam phương hướng xuất phát. Hai ngày sau trạng vào tối, Hàn Sương cùng Lôi Đình đuốt cánh bay lên trời, trực tiếp hướng nhìn sư thiếu thành phương hướng xuất phát. Hồng sư thiếu bảo bên ngoài, gió đêm gào thét lên lướt qua trống trải con đường, người khoác đỏ thâm áo choàng trung niên kỵ sĩ Cổ Tạ Luyện bước chân gấp rút. Cổ Tạ Luyện vừa mới hoàn thành đối với tường thành tiêu cương vị theo thông lệ tuần sát, trước đây lúc này Hồng sư thiếu bảo cửa lớn nên đóng chặt. Nhưng vừa nãy tiểu quán tiểu bảo đến truyền tin, tình nhân của hắn bị trong tiểu quán say rượu quỷ đánh. Mặc dù Cổ Tạ Luyện có rất nhiều tình nhân, nhưng chuyện này nhân vừa tìm nửa tháng. Hiện tại hai người đang đứng ở ngọt ngào thời kỳ trăng mật. Cổ Tạ Luyện tuyệt không thể chịu đựng xảy ra chuyện như vậy, nhất định phải là tình nhân của mình xả giận, cũng là cho dám mạo phạm rượu của mình bị một bài học. Ngay tại Cổ Tạ Luyện tự hỏi ngắt lời đối phương mấy cục xương lúc, hắn đột nhiên dừng bước, tay phải không tự chủ đặt tại trên chuôi kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Cổ Tạ Luyện đồng tử trong nháy mắt co vào, mạnh xoay người rút ra trường kiếm nhắm thẳng vào bóng tối góc, ra đây. Một tiếng thấp a quanh quẩn tại bầu trời đêm, sau đó chính là dài dằng dặc yên tĩnh. Chỉ có theo gió đông đưa lá cây cùng chập chờn bóng cây đáp lại hắn. Cổ Tạ Luyện khẽ nhíu mày, chẳng lẽ là mình suy nghĩ nhiều? Nhưng làm một tên kinh nghiệm phong phú cao cấp kỵ sĩ, trực giác của hắn nói cho hắn biết xung quanh có chút không đúng. Phản phất có nhân tại chỗ tối tăm nhìn chăm chú chính mình. Cổ Tạ Luyện ánh mắt sắc bén địa quét mắt xung quanh mỗi một chỗ bóng tối. Lại đợi rất lâu, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, Cổ Tạ Luyện tiếp tục đi đường. Nhưng Cổ Tạ Luyện không có hướng tiểu quán đi, mà là quay người về thành bảo. Cổ Tạ Luyện đột nhiên cảm giác chính mình đi tử quán không an toàn, nên mang hai tên bộ hạ. Ngay trong nháy mắt này, Cổ Tạ Luyện đột nhiên cảm giác sau gáy lạnh lẽo. Bản năng chiến đấu trong nháy mắt bộc phát, Cổ Tạ Luyện vô thức hướng bên phải né tránh, đồng thời trên mũ giáp trong nháy mắt kích thích hỏa hoa. Chết tiệt. Cổ Tạ Luyện thầm mắng một tiếng, lúc này lại là một tiếng vang dọn, Cổ Tạ Luyện cảm giác bả vai một hồi bén nhọn đau đớn. Không còn thời gian suy nghĩ nhiều, Cổ Tạ Luyện vội vàng nhảy đến phía sau cây ẩn nút, cảnh giác quan sát đến xung quanh tất cả. Hắc Dạ lần nữa lâm vào bình tĩnh. Cổ Tạ Luyện trong lòng sợ hãi một hồi, xung quanh căn bản không có bất luận cái gì thân ảnh. Chết tiệt. Đến cùng là cái gì quỷ đồ vật? Cổ Tạ Luyện dùng sức nuốt nước miếng, mượn rừng cây hiểm hộ từng chút một lui lại. Còn chưa đi hai bước lại là một trận âm phong đánh tới, Cổ Tạ Luyện cũng chịu không nổi nữa, nhắc tới trường kiếm trở lại đột nhiên quét ngang, chết. Kim trúc va chạm tiếng vang lên, Cổ Tạ Luyện trường kiếm lưỡi kiếm trong nháy mắt bị bắn bay một khối nhỏ. Cùng lúc đó một cái như mặt nước chân nhắn thân ảnh hiện lên, lập tức nhảy vào bên cạnh thân cây phía sau, biến mất trong nháy mắt tại trong tầm mắt của hắn. U Linh. Cổ Tạ Luyện trừng to mắt không thể tin được vừa mới nhìn đến tất cả. Nhân cứ như vậy không còn hình bóng. Hiện thực không phải do hắn suy nghĩ nhiều, tiếng rít từ phía sau truyền đến. Một mũi tên bắn thẳng đến hắn sau lưng. Mà thì ở trong nháy mắt này, một đạo ánh sáng mạnh sáng lên, mũi tên dán ánh sáng mạnh biên giới chợt đi, đinh ở bên cạnh trên cành cây. Chết tiệt, lại đánh lén. Cổ Tạ Luyện mắng to một tiếng, vội vàng lăn xuống đến trùng quanh trong bụi cỏ. Lúc này Cổ Tạ Luyện đã hoàn toàn hiểu rõ, kẻ tập kích có thể một thẳng tránh nút trong bóng tối, tình cảnh của mình rất bất lợi. Không thể liều mạng, chỉ có thể đào tẩu. Chương 269, tập sắt cùng ám nghiệm 2, chương 269, tập sắt cùng ám nghiệm 2, Cổ Tạ Luyện không chút do dự xoay người chạy, lúc này hai thanh lưỡi dao tại bên người hiện hiện, theo hai bên trái phải đồng thời đánh tới. Cổ Tạ Luyện ngay lập tức đem trường kiếm cản trước người, một hồi bạch quang chói mắt đột nhiên sáng lên. Cút ngay cho ta. Đánh tới hai cái bóng đen trong nháy mắt bị đẩy lùi mấy mét. Lúc này Cổ Tạ Luyện vậy thấy rõ kẻ tập kích, mặc màu đen y phục dạ hành hai cái tiểu cá tử. Đúng vào lúc này hai cái thân ảnh sau Cổ Tạ Luyện thân hiện hiện, đâm thẳng Cổ Tạ Luyện hai sườn. Xoẹt xẹt, lệnh nhân ra đầu tê dại kim chúc cắt chém tiếng vang lên, đoàn đao không trở ngại chút nào đâm vào Cổ Tạ Luyện huyết nhục trong. Kịch liệt đau nhức nhường Cổ Tạ Luyện phát ra rên lên một tiếng, lập tức đột nhiên trường kiếm quét ngang đem hai cái bóng đen bước lui. Các ngươi là ai? Cổ Tạ Luyện che lấy vết thương cao giọng lệ a, các ngươi không biết ta là ai không? Ta là Hồng Sư thiếu bá tước dưới trướng cao cấp kỵ sĩ Cổ Tạ Luyện cho nhận, các ngươi đây là đang trả đạm Hồng Sư thiếu gia tộc tôn nghiêm, đem nhận tối xử phạt nghiêm khắc. Ngươi không dọa được ta. Một đạo hắc ảnh thân thể đứng vững, trẻ tuổi trong thanh âm mang theo một tia cười khẽ, kỵ sĩ, tỉnh chút khí lực ngã xuống đi. Cổ Tạ Luyện nét mặt cứng đờ, ngươi nghĩa là gì? Lời còn chưa nói hết, Cổ Tạ Luyện cũng cảm giác trên người hai bên vết thương run lên, một loại cảm giác bất lực lập tức đánh tới. Các ngươi những thứ này âm u ở dưới chuột, thế mà hạ độc. Cổ Tạ Luyện cơ thể triệt để chết chèo trống, sủi lơ ngã trên mặt đất. Bên cạnh bóng đen ngay lập tức tiến lên xem xét Cổ Tạ Luyện trạng thái, thủ lĩnh, hắn xác thực đã ngất đi. Không ngờ rằng hắn khó đối phó như vậy, lãnh chúa đại nhân nói không sai, những quý tộc này trong tay nói không chính xác cất giấu cái gì sát chiêu. Được xưng là thủ lĩnh bóng đen thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mà hắn chính là thế rộ làm việc mèo rừng nhân vị cả. Ý gì theo trước đó đối với Weston thẩm vấn, vị cả cùng dạ ngữ hội đang đối với sở sản nạ thân tín từng cái độc thủ. Cổ Tạ Luyện chính là khó đối phó nhất một cái kia, cũng là khống chế thông tin nhiều nhất một cái kia. Tốt, mau dẫn đi thôi. Vì cả thấp giọng ra lệnh, thanh lý mất chung quanh dấu vết, phòng ngừa thành phòng đội phát hiện vấn đề. Đúng, thủ lĩnh. Hai tên mèo rừng nhân nhanh chóng đem Cổ Tạ Luyện nâng lên, hướng về trong rừng phương hướng thoát khỏi. Hồi lâu qua đi, sư thiếu thành khu ổ chuột, một chỗ cũ nát dưới phòng ốc hầm chỗ sâu. Cổ Tạ Luyện theo trong hôn mê từ từ tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì nhìn ánh lửa sáng ngời tiếp theo đối với mắt mèo nhìn mình chằm chằm. Cổ Tạ Luyện sợ tới mức giật mình, bản năng lui lại, lại phát hiện mình bị trói tại trên cây cột. Trên người áo giáp đã bị triệt để lột sạch, xích quả nhìn thân trên, chỉ có hạ thân còn mặc nội cố. Quái vật đáng chết, giết ta. Cổ Tạ Luyện lớn tiếng giận mắng, âm u bẩn tiểu chuột, giết ta. Muốn chết có thể. Vì cả ngồi vào bên cạnh đống lửa, nếu như ngươi đem liên quan tới sở sản nạ tất cả mọi chuyện cũng nói rõ ràng, ta có thể để cho ngươi chết thống khoái rơi. Muốn từ miệng ta trông được đến bất kỳ tin tức gì. Cổ Tạ Luyện cười lạnh một tiếng, dường như lấy được vị cả tay cầm, cao ngóc đầu lên. Ta liền biết là loại kết quả này. Vị cả cười cười, quay đầu đối với một bên ra lệnh, đem người mang ra. Vừa dứt lời, một tên chừng 20 thiếu niên bị đè ép ra đây đè xuống đất. Kèn. Cổ Tạ Luyện sắc mặt kỳ biến, liều mạng dãy rủa lại không làm nên chuyện gì. Được xưng là kèn thiếu niên mặt lộ đắng chát, hai mắt bất lực nhìn Cổ Tạ Luyện, "Phụ thân, cứu ta, thả con ta." Cổ Tạ Luyện nghiêm nghị thét ra lệnh, "Bằng không ta sẽ đem các ngươi cùng xé thành mảnh nhỏ." Cổ Tạ Luyện kỵ sĩ, ta không nghĩ lãng phí thời gian. Vì cả vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi nói ra, "Nói cho ta biết tất cả ta muốn thông tin, ta ngay lập tức phóng con của ngươi." Cổ Tạ Luyện vẫn như cũ trầm mặc không nói gì. Vì cả gật đầu, "Đã hiểu quyết định của ngươi." Vì cả hướng sau lưng bộ hạ khoát khoát tay. Cái khác mèo rừng nhân lập tức từ trong ngực xuất ra sắc bén đoàn đao. Bọn hắn thô bạo địa xé rách nhìn kèn quần áo, nhanh chóng tởi người trẻ tuổi này quần. Vì cả lạnh nhạt nói, "Chúng ta đã làm đủ bài tập, hiểu rõ ngươi quan tâm nhất là cái gì. Ngươi cùng cái khác tình nhân trong lúc đó không có sinh bất kỳ hài tử. Ngươi chỉ có này một đứa con trai, cho dù kèn không cách nào biến thành kỵ sĩ, ngươi hay là vẫn không có bỏ cuộc hắn." Vì cả đứng dậy, chậm rãi đi về phía bị đè lại kèn, đoàn đao trong tay hắn xoay tròn lấy, hắn đại biểu cho gia tộc của ngươi truyền thừa. Hắn đem đoàn đao đặt ở kèn hạ thể, lạnh băng lưỡi đao dán người tuổi trẻ là ra. Cho nên, do vì cả mang theo uy hiếp, ngươi chỉ có một lần suy tính cơ hội, Cổ Tạ Luyện. Phu thân cứu ta. Kèn liều mạng dãy rủa lấy, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, ta đã không thể tu luyện, ta không thể ngay cả nam nhân đều không làm được. Giọng kèn đã biến thành giọng nghẹn ngào, nước mắt theo gương mặt chảy xuôi tiếp theo, phụ thân. Ngươi ngay cả ngươi con của mình cũng mặc kệ sao. Mẫu thân đã qua đời, ngay cả ta vậy mặc kệ sao. Kèn bên cạnh kêu khóc bên cạnh lui về sau, mãi đến khi thối lui đến âm u trong góc. Hắn kêu khóc, dáng vẻ vừa chật vật vừa đáng thương. Cổ Tạ Luyện cắn môi, sắc mặt vô cùng thống khổ. Máu tươi từ Cổ Tạ Luyện cắn chặt phần môi chảy ra, nhưng Cổ Tạ Luyện vẫn như cũ không chịu mở miệng. Vì cả thấy thế, trực tiếp tiến lên bắt lấy kèn. Đè lại hắn, động đao. Vì cả ra lệnh một tiếng, cái khác mèo rừng nhân sôi nổi phun lên đi. Ngay tại đoạn đao sắp lấy xuống trong nháy mắt đó, giọng Cổ Tạ Luyện cuối cùng vang lên, dừng tay. Ta nói. Hồi lâu qua đi, vì cả nhìn ghi lại ở cây gai bày lên thông tin, thỏa mãn gật đầu. Tăng thêm trước đó giả ngữ hội đạt được tình báo, Hồng Sư thiếu thành bảo ở trong mắt vị cả thì là hoàn toàn trong suốt. Thị vệ số lượng, bố phòng đồ, thay quân tần suất, tất cả đều rõ ràng. Mấu chốt nhất là, vì cả hiểu rõ người nào nên giết, người nào có thể lưu lại. nên nói ta đều nói. Cổ Tạ Luyện thúc giục nói, các ngươi có thể buông ra con ta, tiện hắn rời đi nơi này. Vì cả gật đầu. Cái khác mèo rừng nhân lập tức buông lòng ra kèn. Thì ở trong nháy mắt này, kèn trên mặt căng thẳng sợ hãi bỗng nhiên biến mất. Hắn tiện tay sờ một cái nước mắt, thong dong đứng dậy, vỗ vỗ trên người bùn đất. Giờ phút này kèn tất cả khí chất cũng phát sinh biến hóa, không còn là vừa nãy cái đó kêu khóc cầu cứu hải tử. Đại nhân, công việc của ta làm xong. Kèn hướng vị cả cung kính hỏi, ngài hứa hẹn thù lao của ta vị cả gật đầu, thanh âm bên trong mang theo ý cười, yên tâm, hứa hẹn ngươi nhất định sẽ thực hiện. Và đại nhân đến rồi, hội trước tiên giao cho ngươi. Cảm tạ ngài, đại nhân. Kèn túi người hành lễ. Các ngươi. Cổ Tạ Luyện nhìn thấy nhi tử cùng giống như vị cả giao lưu tình cảnh, trong nháy mắt sửng sốt. Rất hiển nhiên, kèn cùng trước mắt người này hết sức quen thuộc. Không đúng, các ngươi đang lừa gạt ta. Cổ Tạ Luyện lập tức phản ứng, con của mình cùng bắt lấy người của mình diễn một tuồng kịch. Chính mình hoàn toàn bị buộc địch. Vì sao? Cổ Tạ Luyện không thể tin nhìn con của mình, "Kèn, ngươi tại sao muốn như vậy?" "Vì sao?" Kèn nhìn Cổ Tạ Luyện, không sợ hãi chút nào cùng ấy nấy. Trong mắt dần dần hiện lên phẫn nộ, cũng bởi vì ngươi cùng sở sạn nạ trộn lẫn cùng nhau sau đó, đối với mẫu thân không quan tâm, cho dù nàng ngã bệnh ngươi còn là bất kể. Cũng bởi vì mẫu thân sau khi qua đời, ngươi một giọt nước mắt đều không có lưu. Nàng tang lễ ngươi cũng không có ở. Cũng bởi vì ngươi mỗi tháng đổi một cái tình nhân, tựa chủng như heo sẽ chỉ phát tình, căn bản cũng không quan tâm cảm thụ của ta. Kèn ngày càng phẫn nộ, âm thanh dường như hống. Cũng bởi vì ta không thể trở thành kỵ sĩ, mà vị đại nhân này đáp ứng ta, để cho ta biến thành một tên kỵ sĩ. Kèn hai tay run rẩy, hung tợn chầm chầm vào Cổ Tạ Luyện. Bên cạnh vị cả khẽ thở dài một cái, tiến lên an ủi vô vô kèn phía sau lưng. Kèn thở một hơi dài nhẹ nhõm, bình phục tâm trạng về sau, chậm rãi nói ra, còn có, đại nhân đáp ứng ta, chỉ cần ngươi nói có thể lưu lại tính mệnh của ngươi. Đều là sở sản nạ đem ngươi biến thành như vậy. Kèn sắc mặt nghiêm túc, giọng nói trong bình tĩnh mang theo không che giấu chút nào tàn nhẫn, ta muốn nhường cái đó đem ngươi trở thành lợn giống xoán bị người. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 270, máu tanh chi dạng, 1, chương 270, máu tanh chi dạng, 1. Sáng sớm. Hồng sư thiếu bảo, lầu 4. Lao ba tức trong phòng ngủ, trầm trọng màn cửa ngăn trở ánh nắng, chỉ có từng tia sáng ngời xuyên thấu qua khe hở, chiếu sáng lao ba tức mặt tái nhợt. Hầu gái cả Tina cẩn thận đẩy cửa ra, rón rén chen tiến ra phòng. Lại mang đến cho ta tin tức mới. Lao ba tức phát giác được tiếng động, mở mắt ra, trên mặt ý cười. Hôm nay lại là cái nào thị vệ cùng cái nào hầu gái tụ cùng một chỗ. Cả tí nạ có chút bất đắc dĩ cười nói, bá tước đại nhân, hôm nay là chính sự. Nói xong, cả tí nạ đi đến bên giường, tựa ở lao bá tước bên hai, dùng môi vằn thanh âm rất nhỏ nói hai câu. Lao bá tước đục ngầu trong hai mắt tràn đầy kinh ngạc, dãy rủa lấy muốn ngồi dậy. Nhưng thân thể hư nhược nhường hắn chỉ có thể miễn cưỡng chống lên nửa người trên. Nhanh như vậy. Lao bá tước nhìn cả tí nạ vẻ mặt nghiêm túc, hỏi, các ngươi làm sao làm được? Thật có lỗi, bá tước đại nhân, có một số việc ta không thể nói cho ngài, ta biết cũng không nhiều. Cả tí nạ nói nghiêm túc, ta chỉ có thể nói cho ngài, lãnh chúa đại nhân tốn không ít tài nguyên ở trên đây. Thật không nghĩ tới, hắn so trong tưởng tượng của ta còn muốn có năng lực. Lao ba tức mang trên mặt thỏa mãn thần sắc, suy tư một sẽ hỏi, hắn hao phí nhiều như vậy tinh lực giúp ta, muốn cái gì? Những lãnh chúa này đại nhân chưa hề nói. Cả tí nạ khẽ lắc đầu, nói ra, đại nhân chỉ nói là, sở sản nạ là ngài cùng hắn cùng chung địch nhân, giúp ngài chính là giúp chúng ta. Tốt, thông minh, có bố cục, ta yêu thích đứa nhỏ này. Lao ba tức mặt tái nhợt thượng vì hưng phấn nhiều một chút hồng nhuận, nói đi, cần ta làm những gì? Ngài quả nhiên cơ trí. Cả tí nạ gật đầu biểu đạt tính ý, theo rồi nói ra, hồng sư thiếu thành bảo nhân chúng ta có thể đối phó, nhưng đối với quý tộc khác quân đội chúng ta không đối phó được. Chúng ta cần ngài tín vật hướng bọn hắn cho thấy, ngài quyền uy khôi phục vinh quang. Cả tí nạ nói xong, từ trong ngực lấy ra bí thư, hai tay đưa cho lão bá tước. Đây là ạ tiểu thư tin, chứng minh những thứ này nàng đều biết. Thư của nàng. Lão bá tước hai tay run run tiếp nhận bí thư, chờ không nổi triển khai, đem thư tín lấy ra, là chữ của nàng, còn lại như thế tú lệ phiêu dật. Lão bá tước thấp giọng lẩm bẩm, lúc này bắt đầu đọc. Trên mặt nét mặt theo ban đầu lo lắng căng thẳng, dần dần tất cả đều biến thành ấm áp ý cười. Phóng tin, lão bá tước nhìn cả Tina, nhìn tới, nàng tại Hoang Nguyên trôi qua quả thật không tệ. Cả Tina gật đầu, lại nói cho ngài một tin tức tốt, Á Ngư tiểu thư lập tức liền muốn trở về. Cái gì? Lão bá tước trừng to mắt, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, trong lời nói mang theo lo lắng, nhường nàng tới làm cái gì? Nàng căn bản không có thực lực gì, tới nơi này rất nguy hiểm. Mau để cho nàng hồi Hoang Nguyên. Lão bá tước nghiêm túc nói, trong thanh âm mang theo mệnh lệnh hứng thú. Bá tước đại nhân, A Ly tiểu thư sớm thực sự không phải trước kia quý tộc tiểu thư. Cả tí nạ đã hiểu bá tước lo lắng, an ủi, ngài yên tâm, nàng tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Nàng rất nhớ ngươi, quay về vừa ngắm nghĩa cẩn thận ngài. Huống hồ, đây cũng không phải là ngài cùng ta có thể ngăn cản được. Lão bá tước cao mày, muốn nói cái gì, tối cuối cùng vẫn là nhịn được. Thôi, ta hiện tại chỉ là cái phế nhân, làm thế nào cũng do bọn hắn đến quyết định đi. Lão bá tước thở dài một tiếng, tiện tay đem tay vươn vào trong chăn một hồi lung tung lấy ra làm. Một lát sau, trong tay hắn xuất hiện một viên màu vàng kim huy chương. Phía trên điêu khắc một đầu sinh động như thật sư thiếu. Cẩn thận xem xét, ngay cả sư thiếu trên cánh thật nhỏ lông vũ hoa văn đều có thể thấy rõ. Chính là hương vị dị thường có người. Mồ hôi bị chua, mùi khai cùng với lao trên thân người mùi đặc thù hỗn tạp cùng nhau, nhường cả tí nạ cái này ngược lại cái bô hầu gái đều có chút khó mà tiếp nhận. Đừng nhìn nó mùi khó ngửi, Lão ba tức trịnh trọng giới thiệu nói, nó là Hồng Sư thiếu gia tộc quyền lực biểu tượng. Hồng Sư thiếu huyết mạch nhỏ ở mặt trên về sau, huy chương rồi sẽ phát ra ánh sáng màu đỏ, không người năng lực phòng chế. Nghe tôi vô cùng thần kỳ a. Cả Tí Nạ hơi kinh ngạc, huy chương này. Cả Tí Nạ vốn muốn nói cái này có thể kiểm tra huyết mạch là không phải là nhà mình tộc. Thoại còn chưa nói Cả Tí Nạ ngay lập tức phản ứng, che miệng của mình, chẳng trách Lão ba tức hiểu rõ cỡ rằng thiếu gia không là con của hắn. Không mẹn mẹn là như vậy, thậm chí đều không phải là Hồng Sư thiếu gia tộc huyết mạch. Cả Tí Nạ trong lòng kinh ngạc, nhưng một chữ không thể nói ra được. Rốt cuộc ngay trước Lão ba tước mặt nói sợ sạn nạ cho hắn mang theo nón xanh, thật sự là quá mức vũ nhục Lão ba tước. Lão ba tước dường như xem thấu Cả Tí Nạ ý nghĩ, chẳng qua cũng không để ý tới. Hắn cầm huy chương, hoài nghi mà hỏi, cái này đồ vật trọng yếu phi thường, nhưng ngươi có thể bảo chứng an an toàn toàn mang đi ra ngoài sao? Cái này, ta bảo đảm không được. Cả Tí Nạ lắc đầu, cười lấy quay đầu chỉ hướng cửa, nhưng hắn có thể. Vừa dứt lời, mở tối cánh cửa như là gợn sóng một cơn chấn động, một cái bóng đen dần dần hiện hiện. Lão ba tức ngay lập tức đem huy chương giấu vào mặt trong, đục ngầu trong ánh mắt mang theo tinh quang chất vấn, ngươi là ai? Thật có lỗi, bá tước đại nhân, nhường ngài bị sợ hãi. Bóng đen túi người thi lễ sau tự giới thiệu mình, ta là Dỗ Linh chủ dưới trướng, ảnh vệ thủ lĩnh, Vị Cạ. Lần này hành động chủ yếu do ta phụ trách. Lão ba tức cao mày nhìn chằm chằm Vị Cạ, ngươi chừng nào thì đi bảo. Tại Cạ Tí Nạ tiểu thư trước đó. Vậy ta sao không có phát hiện ngươi? Lão ba tức truy vấn. Vị Cạ không trả lời thẳng, bình tĩnh nói, cho nên ta là ảnh vệ. Chẳng trách. Lão ba tức gật đầu. Khó trách các ngươi lại nhanh như vậy liền dám nói giúp ta đoạt lại quyền lợi. Lão ba tức đưa tay theo trong chăn lấy ra, đưa lên màu vàng kim huy chương. Vị Cạ đi lên trước, vừa muốn đưa tay đi lấy cảm giác có chút không đúng, quay đầu nhìn chằm chằm cửa sổ bên cạnh góc tối. Đồng thời, đoạn đao chừa xuống trong tay. Căn phòng trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Được rồi được rồi. Một lát sau, một cái cao gầy tịnh lệ nữ nhân theo trong bóng tối hiện hiện, tiểu gia hỏa thế mà phát hiện ta, ngươi rất lợi hại nha. Vị Cạ chằm chằm lên trước mắt thân ảnh, tâm trạng thật lâu không thể bình phục. Vừa nãy nữ nhân ra tới quá trình cùng vị ẩn tiểu thư theo trong bóng tối xuất hiện lúc cảnh tượng giống nhau như lúc, với lại người phụ nữ diện mạo cùng vị ẩn tiểu thư phi thường giống, chỉ là nhiều một chút năm tháng phong vận. Vị Cạ không khỏi thu hồi đòn đao, cẩn thận hỏi vị nữ sĩ này là. Chớ khẩn trương, ạ liệu gì, Jenny chim sơn ca. Lão ba tức chủ động giới thiệu nói, nếu như không phải nàng tại, ta chỉ sợ sớm đã chết tại sở sản nạ trên tay. Nghe được lão ba tức tán thành, Vị Cạ triệt để nuối lòng cầu, khó trách sẽ giống như vậy. Mặc dù trong lòng còn có rất nhiều suy đoán cùng hoài nghi, nhưng Vị Cạ không còn thời gian lãng phí, đưa tay đem màu vàng kim huy chương tiếp nhận. Bá tước đại nhân, ta còn có chuyện trọng yếu xử lý. Vị Cạ túi người thi lễ, không thể dừng lại quá lâu, ta đi trước. Ừm, tất cả đều muốn theo dựa vào các ngươi. Lão bá tước trên mặt đủ cười, tất cả sau khi kết thúc, ta nhất định sẽ cho các ngươi phần thưởng khác. Vị Cạ cười cười không nói gì, nhanh chóng lui tới cửa. Sau đó thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Ta vậy nên rời đi, bá tước đại nhân. Cạ Tí Nạ khẽ thi lễ, chúng ta nhất định phải nhường tất cả giữ vững bình tĩnh. Ừm. Lão bá tước gật đầu đáp lại. Ngay tại Cạ Tí Nạ chuẩn bị quay người lúc rời đi, lão bá tước mở miệng lần nữa, cha hỏi A Diệu. A Diệu hội quay về trưởng quản gia tộc sao? Cái này, ta không biết. Nghe được vấn đề này, Cạ Tí Nạ có chút bất đắc dĩ, không có bất kỳ người nào đề cập qua chuyện này, thật có lỗi. Được rồi, ta hiểu được. Lão bá tước khẽ thở dài một cái. Nhìn Cạ Tí Nạ rời đi thân ảnh, lão bá tước không khỏi thấp giọng cảm thán, hắn xác thực rất trầm ổn a. Cùng bắc cảnh hoang nguyên khác nhau. Hồng sư thiếu bảo ở vào toái nham đế quốc đông nam bộ. Ban đêm, mặc dù so ra kém nam phương hành tinh nóng bức, giữa mùa hạ chi nguyệt cuối tháng nơi này cũng bị nhiệt độ cao bao phủ. Cho dù ngẫu nhiên có chút gió đêm quét, nhưng cũng dinh dính làm cho người toàn thân khó chịu. Nhất là mặc khôi giáp bọn thị vệ. Chết tiệt thời tiết. Đỡ dạ gỡ xoa xoa mồ hôi trên trán, lay động trên người trầm trọng tỏa giáp, cố gắng nhường cơ thể nhiều một ít ý lạnh. Một tên thủ vệ khác gật đầu, ta cảm thấy mình sắp bị buồn quen. Và vậy giải khai trước ngực mấy cái trục hoàn, cố gắng nhường nhiều hơn nữa không khí lưu thông đi vào. Ta nghĩ mùa hè thì không nên xuyên này chết tiệt vỏ sát, bởi vì là căn bản không người nào nguyện ý ở thời điểm này phát động tiến công. Câm miệng. Loại lời này nói ra phải xui xẻo. Đỡ dạ gỡ âm mặt chửi mắng một tiếng, vội vàng nhìn quanh bốn phía một cái. Trên tường thành cái khác lính gác cũng tại riêng phần mình trên cương vị ngủ gật, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Sợ cái gì? Ngọc cười lạnh một tiếng, nào có nhân? Nào có nhân? Ngay cả U Linh đều không có. Vậy cũng không thể nói lung tung. Đỡ dạ gỡ cảnh cáo nói, đừng lại để cho ta nghe được câu này, bằng không ta con mẹ nó đạp bay ngươi. Tốt tốt tốt, ngươi là đội trưởng ngươi nói tính. Ngọc đún đún vai, ta đi đem lão nhị lấy ra mát mẻ, tôn quý đội trưởng đại nhân, nơi này giao cho ngươi. Cúp nhanh lên. Đỡ dạ gỡ phất phất tay, từ trong ngực lấy ra một khối vải rách bắt đầu lau lưới kiếm của mình. Ngọc vừa đi vừa lay động tỏa giáp, quen thuộc đi vào tường thành góc một chỗ ẩn nấp vị trí. Nơi này có một cái lom đi vào góc tường, bình thường bọn thủ vệ đều ở nơi này đổ nước. Ngọc thở ra thắt lưng. Theo một hồi soạt rào rào thủy tiếng vang lên, Ngọc thật dài địa thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngay trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được cái cổ một hồi lạnh bớt, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Cùng lúc đó, bóng đen sau lưng hắn hiện hiện, trực tiếp lấy tay che miệng của hắn. Mãi đến khi Ngọc triệt để mất đi sức sống đình chỉ dãy rủa, mới đưa hắn chậm giải phóng. Sao có cỗ mùi máu tươi? Chính đang xoa lưới kiếm cỡ dạ gở dùng sức hít hà, Ngọc ngươi phóng hết thủy không có. Trả lời hắn chỉ có gió đêm quét âm thanh. Cỡ dạ gở nhíu mày, chương 270, máu tanh chi dạ, 2, chương 270, máu tanh chi dạ,
hai, không thích hợp. Đờ Dạ Gờ đưa tay muốn đem ngủ gật đội viên đánh thức, một cái lưỡi dao đột nhiên đâm vào cổ của hắn. Đờ Dạ Gờ mở to hai mắt nhìn muốn dây rủa, lại phát hiện lực lượng của thân thể nhanh chóng sói mòn, muốn la lên miệng cũng bị che. Cuối cùng cũng vô lực co quắp ngã trên mặt đất. Mà bên cạnh hắn ba tên ngủ gật đội viên, đồng dạng không có tránh được lưỡi dao thu hoạch, chết trong giấc mộng. Nồng đậm mùi máu tươi giống như u linh tại trên tường thành phiêu tán, xa xa một cái khác đội thị vệ ngay lập tức cảm giác không thích hợp. Chỉ là còn chưa kịp khởi xướng cảnh báo, dao găm sắc bén liền lần lượt cắt cổ họng của bọn hắn. Trong chốc lát, 10 cái bóng đen như u linh tại trên tường thành đi khắp, lặng yên vô tức chui vào thủ vệ sau lưng, thật nhanh thu gặt lấy sinh mệnh. Khí tức túc sát bao phủ hồng sư thứ bảo, máu tươi tại trên tường thành chảy chậm chậm trôi, đem xám trắng gạch đá nhuộm thành đỏ tươi. Phía tây hẻo lánh nhất trong lầu tháp, kỵ sĩ gạ dịp đang sửa sang lấy trên bàn tuần tra ghi chép. Một hồi gió nhẹ thổi qua, nhàn nhạt mùi máu tươi theo trước mặt hắn lướt qua. Xảy ra chuyện. Gạ dịp trong nháy mắt cảnh giác, nắm lên trường kiếm bên người muốn đứng dậy. Đúng lúc này hắn phía trước một cửa bị đẩy ra, một đạo tịnh lệ bóng đen im lặng xuất hiện tại cửa ra vào. Gạ dịp bản năng giơ lên kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào từ trước đến giờ người, đứng lại. Ngươi là ai? Bình tĩnh, gạ dịp kỵ sĩ. Thanh âm của bóng đen thanh thúy êm tai, nhưng không mất bình tĩnh trầm ổn. Ta tới truyền đạt Hồng sư thiếu bá tước đại nhân mệnh lệnh. Bá tước đại nhân mệnh lệnh. Gạ dịp mũi kiếm vẫn như cũ chỉ vào bóng đen, nhưng trong mắt tràn đầy hoang mang. Bá tước đại nhân không phải một mực dưỡng bệnh sao? Cái gì mệnh lệnh cần ngay tại lúc này truyền đạt mệnh lệnh? Bóng đen không để ý đến trong nhà khác lời nói, từ trong ngực chậm rãi lấy ra một tấm huy chương, chính là bá tước đại nhân cho vị cả màu vàng kim sư thiếu huy chương. Đây là biểu tượng Hồng sư thiếu gia tộc tối cao quyền lực màu vàng kim huy chương. Bóng đen đem huy chương giơ lên gạ dịp trước mặt. Hiện tại, xin nghe theo bá tước đại nhân mệnh lệnh. Gạ dịp nhìn kia tấm huy chương, đồng tử trong nháy mắt co bảo. Là một cái tên là Hồng sư thiếu gia tộc hiệu mệnh 16 năm kỵ sĩ. Gạ dịp thấy tận mắt tên này huy chương, nhưng gạ dịp vẫn đang duy trì cảnh giới, nói ra thân phận của ngươi. Bóng đen không có trực tiếp trả lời, đưa tay cởi ra trên mặt nạ, lộ ra một tấm tinh xảo mềm mại, đồng thời gạ dịp rất mặt mũi quen thuộc. À dịu tiểu thư. Gạ dịp ngay lập tức chỉnh trọng đối trước mắt thân ảnh được rồi cái tiêu chuẩn kỵ sĩ lễ. Bóng đen hơi cười một chút, hỏi ngược lại, lần này tin tưởng a? Gạ dịp chỉnh trọng gật đầu, mời ngài phân phó. Rất tốt. Bóng đen thỏa mãn gật đầu. Hiện tại truyền đạt bá tước đại nhân mệnh lệnh khẩn cấp, sở sản nạ quý tộc vinh dự sụp đổ, phản bội hôn nhân lời thề, đánh mất lòng trung thành, đồng thời cố gắng mưu hại bá tước đại nhân, cướp Hồng sư thiếu gia tộc bá tước vị trí. Điều này nghiêm trọng chịu tội không cách nào tha thứ. Quả nhiên, gã dịp mặt mũi tràn đầy oán giận, cầm kiếm tay bắt đầu run rẩy, nữ nhân kia, ta sớm đã cảm thấy nàng không thích hợp. Bá tước đại nhân biết rõ ngươi là gia tộc trung thành nhất kỵ sĩ, nhưng vẫn đều bị sở sản nạ cùng nàng nhanh đuốt khi nhục chèn ép. Hiện tại bá tước đại nhân mệnh lệnh ngươi mang theo thân tín của ngươi dùng tốc độ nhanh nhất thanh trừ sở sản nạ nhanh bước, đồng thời tiếp quản tòa thành toàn bộ phòng ngự. Bóng đen lúc này lấy ra một tờ quyển trục ném cho gã dịp, phía trên là bá tước mệnh lệnh cùng con dấu, ghi chép chỗ có tên toàn bộ bắt lại, chỉ cần phản kháng, toàn bộ tru sát. Ngoài ra, phàm là cự tuyệt phục tùng ngươi chỉ huy thủ vệ cùng kỵ sĩ, hết thể dựa theo phản bội gia tộc tội xử lý. Đúng, a hiệu tiểu thư. Gã dịp trợn tròn trong mắt, nhiệt huyết sôi trào. Những năm gần đây hắn xác thực một thẳng nhận sở sản nạ chèn ép cùng lạnh nhạt. Rõ ràng là gia tộc lão thần, lại bị nữ nhân kia xem là cái đinh trong mắt. Rất nhiều vốn nên thuộc về hắn chức trách cùng vinh dự, đều bị phân cho rất nhiều người mới. Ngài yên tâm, những người phản bội kia đừng mong thoát đi mà ai. Gã dịp trịnh trọng hướng phía bóng đen hành lễ, cầm quyển trục cầm kiếm tiểu xung ra tháp lâu. Trong tháp lâu bóng đen thở phào nhẹ nhõm, nhìn tới cho dù không diễn người khác cũng sẽ đem ta xem như tỷ tỷ. Bóng đen khỏe miệng có hơi giơ lên, nên đi tìm nam tước đại nhân. Hồng sư thiếu bảo lầu chính, trong thư phòng. Thân mặc một thân đỏ thẫm tơ lụa khăn quàng váy dài sở sàn nạ, lười biếng nghiêng dựa vào ghế. Cổ áo mở rất thấp, lộ ra mảng lớn da thịt tuyết trắng, tràn đầy mê người hương vị. Chỉ là giờ phút này, nàng xinh đẹp vũ mị trên mặt lại tràn đầy vẻ u sầu. Cô Tạ Luyến đã 5 ngày không có xuất hiện. Giọng sở sàn nạ trong mang theo một tia mị hoặc, nhường đứng ở trước mặt nàng Sam không thể không thời khắc khắc chế dục vọng của mình. Ngươi có biết hay không hắn đang làm cái gì? Phu nhân, gần đây nhân thủ của chúng ta vậy có chút khẩn trương. Sam xoa xoa mồ hôi chán, có 7 tên thám tử liên lạc không được, ta không thể không điều những người khác, liền không có lại giám thị Cổ Tạ Luyến đại nhân. Ngu xuẩn, chuyện lớn như vậy ngươi không báo cáo. Sở sản nạ ngay lập tức ngồi thẳng người, ngực tuyết trắng lộ ra càng nhiều, nhường Sam triệt để phân thần. Thám tử của chúng ta rất nhiều đều là những kia dưới mặt đất chuột, ngẫu nhiên không có mấy cái là bình thường. Sam cẩn thận giải thích nói, chỉ là lần này ít hơn nhiều mấy cái, ta đã bắt đầu đã điều tra. Quan trọng là Weston vậy biến mất hơn 1 tháng. Nhắc tới tên này lúc, sở sản nạ nhíu mày. Weston là sở sản nạ thích nhất đồ chơi, vừa nghe lời vừa anh tuấn trẻ tuổi. Nguyên bản sở sản nạ cho rằng Weston đi cùng địa phương khác cùng phu nhân pha trộn, nhưng bây giờ nghe tới, rõ ràng có chút không đúng. Phu nhân, có phải hay không là? Sam muốn nói cái gì, nhưng sở sản nạ phất tay ngắt lời hắn. Có người tại nhằm vào chúng ta. Sở sản nạ đồng tử có bảo, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mấy người mất tích có thể là trùng hợp, nhưng nhiều người như vậy lần lượt biến mất, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Giọng sở sản nạ trở nên lạnh băng, ánh mắt sắc bén, với lại đối phương rất có thể đã nắm giữ nhân viên của chúng ta danh sách. Nói xong, sở sản nạ ngay lập tức ngồi xuống, cầm bút lên dính mực nước, tại tấm da dê bắt đầu nhanh chóng viết. Lập tức khởi động tất cả trạm gác ngầm, cho ta cẩn thận điều tra tung tích của bọn hắn, không muốn buông tha bất luận cái gì khả nghi manh mối. Còn có làm cho tất cả mọi người tăng cường đề phòng, chúng ta nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất. Sở Sản Nạ đem viết xong chữ viết tấm da dê đẩy lên Sam trước mặt, đem cái này giao cho bốn tần cùng Thợ Dịt, ra lệnh cho bọn họ tập kết quân đội đến sư thứ thành, chuẩn bị ứng đối với chiến tranh. Sam rõ ràng sững sờ, nhưng nhìn thấy Sở Sản Nạ ánh mắt bén nhọn ngay lập tức cung kính lên tiếng, "Đúng, phu nhân." Lập tức hắn nắm lên một tiểu đem phấn vẩy vào bút tích bên trên, hấp thu hết bên trong khí ẩm. Sau đó đem bột phấn chấn động rất xuống, đem tấm da dê cuốn lại cất kỹ. "Vậy ta trước đi truyền đạt mệnh lệnh của ngài." Sam đang chuẩn bị rời đi thì, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. "Đông đông đông." Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, thị vệ thanh âm hốt hoảng vang lên, "Phu nhân, việc lớn không tốt." Sở Sản Nạ cùng Sam liếc nhau, Sam ngay lập tức đem mặt nạ mang tốt, "Đi vào." Sở Sản Nạ ra lệnh một tiếng, thị vệ lúc này đẩy cửa ra, âm thanh run rẩy hội đưa tin, "Bên ngoài loạn rồi. Gã dịp kỵ sĩ chính đang khắp nơi bắt người." "Ừm." Sở Sản Nạ có chút ngoài ý muốn, lập tức phản ứng, "Bây giờ liền bắt đầu." Sở Sản Nạ cười lạnh một tiếng, giọng nói có chút khinh thường mà hỏi, "Hắn một cái nho nhỏ kỵ sĩ, dựa vào cái gì tự mình bắt người, muốn làm gì?" Thị vệ thở hổn hển, nỗ lực tổ chức nhìn ngôn ngữ, hắn nói là phụng bá tước đại nhân mệnh lệnh, còn công bố ngài phản bội gia tộc, muốn thanh trừ ngài cùng ngài tất cả nhân vật. Bá tước mệnh lệnh. Nghe được tội lỗi của mình, Sở Sản Nạ không có gấp, nụ cười trên mặt càng thêm vũ mị nồng đậm. Nhìn tới lão dê rừng biết tất cả mọi chuyện, chẳng qua chỉ bằng hắn năng lực điều khiển đây hết thảy. Hoặc nói, hắn liền muốn dựa vào một cái cao cấp kỵ sĩ tới đối phó ta. Lão dê rừng hội có ngu xuẩn như vậy? Sở Sản Nạ mỉm mi nhíu chặt, trong lòng thầm nghĩ, không đúng, sự việc hẳn không có đơn giản như vậy. Gã Dịp tại nói bậy, hắn hiện tại hành vi chính là phản bội Hồng sư thiếu gia tộc, cùng hắn cùng nhau đều là người phản loạn. Sở Sản Nạ sắc mặt đột nhiên lạnh, nghĩa chính ngôn từ đối với thị vệ ra lệnh, ngươi ngay lập tức triệu tập chúng ta nhân phản kích, ai đem cái đó gã Dịp người phản loạn này giết ta đem ban thưởng hắn 100 mai kim tệ. Cái khác người phản loạn, mỗi cái đầu 5 mai kim tệ. Đúng, phu nhân. Thị vệ cao giọng trả lời, quay người chạy ra ngoài. Sở Sản Nạ lập tức nói khẽ với Sam ra lệnh, ngươi theo ám đạo ra ngoài, báo tin phía ngoài những tiểu tử kia, chuẩn bị sẵn sàng. Đúng, phu nhân. Sam dùng sức chút gật đầu, lập tức chạy về phía cửa sổ trực tiếp nhảy ra ngoài. Đồng thời Sam sau lưng chui ra một đôi rách dưới cánh, trực tiếp trượt hướng tòa thành bên ngoài. Mà Sở Sản Nạ đứng dậy, không nhanh không chậm đi đến trước ngăn tủ mặt, mở cửa sau đem bên trong thư tất cả đều lật tung, lộ ra một khối vẽ nhìn đồ án kỳ quái tấm ván gỗ. Sở Sản Nạ ngón tay thuần thục trên không trung vẽ, trong miệng nói lẩm bẩm. Tách một tiếng vang nhỏ, tấm ván gỗ từ ở giữa hướng hai bên tách ra, lộ ra một cái khói đen mờ mịt hốc tối. Bên trong nhìn ba cái chứa hồng nhạt chất lỏng lưu ly bình, còn có một cái màu đỏ thâm cựu vi trường tiên. Roi cảm nhận như là nào đó ra thú chế thành, tay cầm khảm nạm nhìn tràn đầy gai nhọn vòng kim loại trụ, trên roi tràn đầy gai ngược, cuối cùng còn cột nhọn câu. Nhìn qua tràn đầy dã tính khí tức, Sở Sản Nạ đem roi lấy ra phóng tới bên miệng, đỏ tươi đầu lưỡi ở phía trên lướt qua, trên mặt hiện ra giữ tận nụ cười quyến rũ. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ hiểu rõ, ai mới là tòa pháo đài này chủ nhân chân chính. Mục lục báo sai xây dựng ký hiệu bản quyền 2024-69 đọc. Bản quyền sở hữu việc riêng tư chính sách chương 271, bị ma nữ vương 1. Chương 271, bị ma nữ vương. Thị nữ trưởng ngậy dị ản. Gã Dịp mắt nhìn danh sách, ra lệnh một tiếng, thường xuyên tại bá tước đại nhân trong đồ ăn tăng thêm độc dược mà tính, tội ác không thể tha thứ, cầm xuống. Đúng. Hai tên thủ vệ nhanh chóng tiến lên, trực tiếp đem còn buồn ngủ trung niên nữ nhân để lại. Gã Dịp mặc dù không bị Sở Sản Nạ trọng dụng, nhưng ở Hồng sư thiếu bảo nhậm chức vài chục năm, bên cạnh có không ít trung thành thủ hạ. Đồng thời gã Dịp vậy không keo kiệt, thường xuyên chỉ đạo thủ vệ kiếm kỹ, rất nhiều thủ vệ cũng không phải thường tôn kính hắn. Cho nên khi gã Dịp cầm mệnh lệnh tại tòa thành dạo qua một vòng sau đó, đại bộ phận thủ vệ cũng nghe theo chỉ huy của hắn. Thị nữ trưởng mặc dù mặt lớn yêu viên, liều mạng giãy giụa, nhưng vẫn là cách ra bất động thủ vệ tráng kiện cánh tay, há mồm la lên lúc lại bị viên vải rách ngăn chặn. Nếu như ngươi thành thành thật thật đem Sở Sản Nạ chịu tội khai ra, có thể còn có thể có cái tiểu chết thông khoái. Gã Dịp ánh mắt bén nhọn, cánh tay vung lên, kế tiếp, thị vệ vua. Gã Dịp xài bước địa phóng tới lầu chính, bọn thủ vệ theo sát phía sau, mấy chục đôi giày giẫm tại lạnh băng phiến đá mang theo lung tung giòn vang. Ken ken ken. Gã Dịp bước chân đột nhiên ngừng lại, bọn thủ vệ vậy ngay lập tức dừng lại, rút ra trường kiếm. Một tên râu quai nón trung niên nam nhân mang theo hơn 10 người thủ vệ chặn ở lầu chính trước cửa. "Đây không phải ngươi cái kia tới chỗ, gã Dịp." Nam nhân râu quai nón nghiêm nghị quát lớn, "Chạy trở về ổ chó của ngươi. Sở Sản Nạ đã bị định là phản đồ, bá tước đại nhân tự mình hạ đạt mệnh lệnh khẩn cấp, hiện tại ta phụ mệnh thanh trừ nàng tất cả nên bớt." Gã Dịp nói xong rút ra trường kiếm, "Đương nhiên, còn bao của ngươi, gút." Vừa dứt lời, gã Dịp trực tiếp cầm kiếm phóng tới gút. 16 năm kinh nghiệm chiến đấu tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát ra. Gút vừa giơ lên kiếm muốn đón đỡ, gã Dịp trường kiếm giả thoáng một chút, sau đó một cái quét ngang, lưỡi kiếm tựa như tia chớp xẹt qua gút cổ họng, máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài, tại trên tường đá lưu lại một đạo đỏ tươi dấu vết. Gút trừng to mắt, nghĩ muốn nói chuyện lại chỉ có thể phát ra lộc cộc tiếng vang, lập tức đổ vào đường lát đá lên. Gã Dịp không có nương tay, trường kiếm nhanh chóng vung đấy. 3 năm cái hiệp tiếp theo lại có 2 tên thị vệ ngã xuống đất, cái khác thủ vệ đã dâng lên đem còn lại thị vệ vây quanh, không chút do dự một chém giết. Những thị vệ này đều là Sở Sản Nạ thân vệ, trong bình thường ngang ngược cản rỡ, bọn thủ vệ động thủ không có một cái nào mềm lòng. Gút đã bị tru sát, tiếp xuống. Gã Dịp đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, đột nhiên một cái hồng nhạt lưu ly bình từ trên lầu ném. Cách. Thanh thúy phá toái tiếng vang lên, thân bình trong nháy mắt chia 5 x 7. Một hồi hồng nhạt khói đặc nhanh chóng hướng 4 phía quyết tán,
thơm ngọt mê người hương vị lập tức chui vào xoang mũi. Mùi vị này dường như là mỹ rượu thiếu phụ mới từ bên cạnh đi ngang qua, là như vậy địa mềm nhắn cao quý, bọn thủ vệ không khỏi dùng sức hít hai cái. Gà Dịp thì là 10 phần cảnh giác, bản năng lui về phía sau mấy bước, cẩn thận có độc. Gà Dịp lời còn chưa nói hết, tinh thần trở nên hoảng hốt. Đợi đến hắn tỉnh táo lại, chung quanh mười mấy tên tòa thành thủ vệ đã sững sờ tại nguyên chỗ, khắp khuôn mặt là say mê nét mặt. Nguyên bản thanh tịnh đôi mắt dần dần trở nên mê ly, chỗ sâu trong con ngươi lóe ra yêu dị phân sắc quá mang. Trên mặt của bọn hắn hiện ra nụ cười ma quái, giống như nhìn thấy cái gì cực sự tươi đẹp cảnh tượng. Giết giết chết hắn, một tên thủ vệ chầm chậm vào Gà Dịp đột nhiên phát ra tiếng gào thét trầm thấp, phấn hồng quang mang triệt để biến thành đáng sợ đỏ như máu. Giết chết Gà Dịp. Một tên thủ vệ khác vậy bắt đầu tái diễn lời nói tương tự, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào Gà Dịp. Bình tĩnh. Gà Dịp lách mình tránh thoát trường kiếm, quát lớn một tiếng nhanh chóng lui lại, các ngươi cũng thanh tỉnh một chút. Nhưng mà Gà Dịp căn bản vô dụng, tất cả bị hồng nhạt xương mù lây nhiễm thủ vệ cũng bắt đầu xoay người lại. Mười mấy trôi vũ khí sắc bén đồng thời chỉ hướng Gà Dịp. Chết tiệt. Gà Dịp cắn chặt răng, nắm chặt trường kiếm trong tay. Hắn hiểu rõ, lúc này những thủ vệ này đã bị hồng nhạt xương mù khống chế, căn bản nghe không hiểu bảo. Nhất định là cái đó sở sản nạ dở trò quỷ. Gà Dịp nhìn qua bổ tới lợi kiếm thật nhanh lên mình, nhưng hắn chỉ là cái cao cấp kỵ sĩ, động tác lại linh mẫn cũng không thể chỉ dựa vào né tránh theo mười mấy tên binh lính tinh nhuệ thủ hạ đào thoát. Xin lỗi rồi, các minh đệ. Gà Dịp thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một tia đau khổ. Loại tình huống này, nhân tử chính là tàn nhẫn với mình. Gà Dịp huy kiếm bắt đầu phản kích. Lưỡi dao rất nhanh từ không trung xẹt qua mang theo một tia máu tươi, vây công Gà Dịp thủ vệ từng cái kêu thảm ngã xuống đất. Gà Dịp không có công kích thị vệ yếu hại, chuyên môn công kích bọn hắn chỉ dưới. Có thể vì vết thương đau đớn, ngã xuống đất thị vệ sôi nổi tỉnh táo lại, ý thức được hành vi của mình sôi nổi kinh hô xin lỗi. Bịt lại miệng mũi, nhanh chóng triệt thoái phía sau, những thứ này hồng nhà xương mù có vấn đề. Gà Dịp một bên la lên một bên chặt tổn thương nhiều hơn nữa thủ vệ. Lần này Gà Dịp biến thông minh, chỉ ở thủ vệ phía sau lưng cùng trên vai lưu lại vết thương, như vậy vừa có thể tỉnh lại bọn hắn cũng có thể không ảnh hưởng bọn hắn hành động lực. Ngay tại Gà Dịp chuẩn bị tiếp tục huy kiếm lúc, một đạo hắc ảnh theo cuối hành lang cấp tốc đánh tới. Bén nhọn tiếng xe gió lên, cựu vĩ trưởng tiên giống như rắn độc từ không trung bung ra, thẳng đến Gà Dịp mặt mà đến. Gà Dịp đồng tử bỗng nhiên co bảo, bản năng giơ trường kiếm lên đón đỡ. Ken. Trường kiếm cùng roi va chạm trong nháy mắt, hỏa hoa vang khắp nơi. Cái gì? Gà Dịp trừng to mắt. Đây là cái gì roi? Roi lần nữa đánh tới, Gà Dịp lần nữa huy kiếm đón đỡ. Mà lần này chín cái đầu roi giống như là có sinh mệnh nhanh chóng quấn lên thân kiếm, đem chọn thanh trường kiếm chăm chú chói buộc chặt. Gà Dịp còn chưa kịp phản ứng, cựu vĩ roi đột nhiên hất lên, một cỗ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt truyền lại đến trên cánh tay của hắn. Trường kiếm tuột tay mà bay. Ken lang một tiếng, trường kiếm đập ầm ầm tại 10 mét mở ngoại địa lên. Gà Dịp lập tức kinh hãi, không chút do dự liên tiếp lui về phía sau. Nhanh chóng kéo dài khoảng cách sau, Gà Dịp mới dám ngẩng đầu nhìn hướng về phía công kích nơi phát ra, một cái vóc người xinh đẹp nữ nhân chính chậm rãi theo trong bóng tối đi ra. Bó sát người màu đen bằng da ngực trên áo khảm nạm nhìn màu đỏ sẫm kim trúc trang trí, phát họa ngạo nhân hoàn mỹ đường cong. Hai chân thon dài bao vây tại màu đen bằng da trường hoa bên trong, mỗi một bước cũng lộ ra trí mạng ưu nhã. Tinh xảo trên khuôn mặt mang theo lánh khớp ý cười, thâm thúy trong hai mắt lóe ra nguy hiểm qua mang. Làm người khác chú ý nhất là trong tay nàng cựu vĩ roi, mỗi một cái đầu roi cũng như công việc rắn không ngừng dãy rủa. Sơ Sanna, ngươi. Gà Dịp trợn to mắt nhìn trước mắt thân ảnh, căn bản không thể tin được nàng có thể có dạng này thực lực. Chính mình cái này cao cấp kỵ sĩ, lại không có chút nào sức hoàn thủ. Ngươi người kia không ngờ rằng vẫn rất khó chơi, sớm biết nên trước làm người chết bẩm. Sơ Sanna khép cười một tiếng, âm thanh như chuông bạc êm tai, lại mang theo làm cho người dùng mình hắn ý, chẳng qua bây giờ cũng được. Vừa dứt lời, Sơ Sanna từng bước một đi về phía Gà Dịp. Sơ Sanna nhịp chân ưu nhã, lại một chút không chậm, trong nháy mắt thì bước đến Gà Dịp trước mặt. Gà Dịp biết mình không phải là đối thủ, một bên lui lại một bên tìm kiếm đường lui. Có thể Sở Sản Na nhịp chân quỷ dị, trực tiếp đem Gà Dịp bước đến góc tường. Chết tiệt. Gà Dịp chú chửi một câu, cảm giác chính mình hoàn toàn không có đường lui. Mà đúng vào lúc này, bén nhọn tiếng rít nổ vang. Hiu. Một đạo hào quang màu đỏ thắm như là cỗ sao trổi xẹt qua bầu trời đêm, thẳng tắp bắn về phía Sở Sản Na ngực. Sở Sản Na sắc mặt giật mình, thân hình lóe lên gắng gượng hướng về sau kéo dài khoảng cách. Hào quang màu đỏ thắm dán trước ngực áo ra lướt qua, một cỗ mùi khét lẹt trong nháy mắt tràn ngập. Sở Sản Nạ thấy thế càng thêm sợ hãi, nhanh chóng hướng phía sau tối lui, trực tiếp trốn ở sân nhỏ buồn hoa suối phun phía sau, đem toàn bộ thân thể cũng giấu ở thạch điêu trong bóng tối. Sở Sản Nạ rất rõ ràng da của mình áo chất liệu, năng lực hoàn toàn chống cự bình thường đao kiếm. Nhưng mới rồi mũi tên kia trực tiếp cho áo ra xé mở cái lỗ hổng. Này rõ ràng chính là tên ma pháp. Quả nhiên phía sau có người tại dẫn đạo tất cả.